Chương 394, chân thần xuất thủ, chạy thoát. Chương 394, chân thần xuất thủ, chạy thoát. Nương theo lấy Tô Ứng biến mất ở trong hư không, tất cả mọi người sắc mặt sửng sở, lập tức sắc mặt biến chấn kinh đến cực điểm. Vừa mới đó là một người hồn bay phế lạc, lẩm bẩm nói: "Không đối, là có thể so với chân chính thánh binh bảo vật." Hải Vô Thiên ánh mắt sắc bén, một chút liền nhìn ra Tô Ứng trong tay Đông Hoàng Trùng tuyệt đối là có thể so với thánh binh, thậm chí là siêu việt thánh binh bảo vật. Đáng giận, tiểu tử này trong tay lại có nhiều như thế bảo vật. Đến cùng là bảo vật gì, có thể đột phá hạ gia thiên địa nhân ba đỉnh hư không giam cầm? Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ tiểu tử này trong tay nắm giữ thần khí trong truyền thuyết? Làm sao có thể? Thần khí chính là thần giới mới có thể thứ nắm giữ. Tiểu tử này làm sao có thể có được thần khí? Tô Ứng, ngươi còn muốn trốn? Không dễ dàng như vậy. Si tâm vọng tưởng. Địa đỉnh bên trong, từng đạo bóng người phóng lên tận trời, trong đó một vị lao quái vật, đi theo phía sau ba tên hư thần cảnh cao thủ. Những người này đã sớm biết Tô Ứng có mang trọng bảo, bởi vậy cũng không có lập tức tiến lên truy sát Tô Ứng, mà là cùng nhau quát tháo một tiếng, đem địa đỉnh tế lên. Địa đỉnh phá không mà lên, gào thét hướng Tô Ứng đánh tới, nghiền ép hư không, đem hư không đè ép đến phá thành mảnh nhỏ. Vùng này địa đỉnh, ngay cả hư thần đều có thể tùy tiện nghiền chết, làm cho đối phương không có chút nào lực lượng chống lại. Hạ gia, cũng ngăn không được ta. Tô Ứng mái tóc như tơ bay lên, quanh thân màu tử kim pháp lực như khí biển động giống như tuôn ra. Linh mạch tuần dương điên cuồng tiêu đốt, một mạch tràn vào Đông Hoàng Trung bên trong. Chỉ gặp kim trung càng lúc càng lớn, nương theo một đạo tiếng vang truyền đến. Hư không lập tức đổ sụp, xuất hiện một cái hang lớn. Cùng lúc đó, Tô Ứng lần nữa bay ra mấy chục vạn dặm, trong chớp mắt tiến vào trong động kia. Mắt thấy Tô Ứng liền muốn bỏ chạy mà đi, nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó một đôi đại thủ xé rách hư không, từ Trung Châu hạ ra nhô ra. Trong đó một cái đại thủ đuổi sát Tô Ứng bóng lưng, thăm dò vào cái kia cửa hàng lớn bên trong, đem cái này phương viên vài dặm hang lớn nhét tràn đầy, tựa hồ muốn đem Tô Ứng từ trong động ôm đùm ra. Chân thần, hạ ra chân thần xuất thủ. Tất cả mọi người giờ khắc này cũng không còn bình tĩnh, sắc mặt kỳ biến. Cách đó không xa Cổ Thiên Nhất bọn người càng là lộ ra vẻ suy tư, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là Trung Châu hạ gia gia chủ rốt cục kìm nén không được, hướng Tô Ứng xuất thủ? Trên người hắn đến cùng có dấu cái gì kinh thiên đại bí? Thậm chí ngay cả thánh địa chi chủ cũng không nhịn được. Trên người hắn không chọn vẹn thánh minh, vì chính là đánh vỡ hạ gia thiên địa nhân ba đỉnh phong tỏa, nhưng không ngờ dẫn xuất hạ gia chân thần xuất thủ, tự mình bắt. Hải Vô Thiên mấy người cũng khiếp sợ không tên, chân thần chính là thánh địa chi chủ cấp bậc nhân vật, tu vi cực cao, thực lực cường đại, có 102 đương đại. Nhân vật như vậy tự mình xuất thủ đối phó Tô Ứng, coi như Tô Ứng thật bị bắt, thanh danh của hắn cũng thế tất lan truyền lớn, nhất thời có 102. Kỳ quái, hạ gia chân thần cỡ nào tôn quý, sao lại bởi vì hai tên hạ gia lão giả cái chết mà tự mình xuất thủ? Có người hiếu kỳ nói, không chỉ có chân thần xuất thủ, hạ gia thậm chí một hơi vận dụng ba miệng đại đỉnh, bất quá cho dù Tô Ứng người mang thánh binh, cũng không đáng động đến dùng kinh người như thế thủ bút. Chẳng lẽ trong này có bí mật không thể cho ai biết nào đó? Có người lập tức nghĩ đến chỗ mấu chốt, chạy trốn. Cái kia chân thần đại thủ thăm dò vào trong động, hướng Tô Ứng chụp tới, sau một lúc lâu, bắt cái không còn. Chỉ nghe vỡ ra trong hư không truyền đến một tiếng gầm thét, chỉ gặp đại thủ này dùng sức một chảo, đem thiên đỉnh địa đỉnh hết thảy từ Trung Châu chụp tới, dựng thẳng trưởng trùng địa bố, đem hai tòa này đại đỉnh hết thảy đánh vào hư không phá toái trong động cầu. Thượng cùng tiểu thiên, cho tới hoàng tuyển, cần phải đem hôn tiểu tử kia chụp tới. Trung Châu hạ ra truyền đến một tiếng tràn ngập uy nghiêm nam tử trung niên thanh âm, như là cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh hoàng đế, mở miệng lên tiếng. Ầm ầm. Hạ gia thiên đỉnh đánh tới, ầm vang xông vào trong động cầu. Chỉ gặp cái kia cửa hàng lớn ầm vang khép kín, biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như vậy, tính cả ba vị hư thần đỉnh phong lão quái vật cùng hạ gia vô số cường giả, cũng hết thể tiến vào cái kia phá toái cửa hàng hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hạ gia chân thần hai bàn tay to, đồng dạng lùi về Trung Châu hạ gia. Ba đỉnh biến mất, ba phủ ở chỗ này phong ấn cũng thẳng biến mất, người may mắn còn sống sót nhau nhau bay lên, đánh giá chung quanh, chỉ gặp đầy dẫy một mảnh vết thương. Toàn bộ cô tinh đảo, mảnh này mỹ lệ hùng sơn, bị Tô Ứng cùng Cổ Thiên Nhất, cùng với các vô số cường giả một trận chiến, triệt để san thành bình địa. Chỉ còn lại có chỗ sâu nhất võ tiên thành cùng độc cô gia phủ đệ, hoàn hảo vô khuyết. Mà lại, Tô Ứng cùng Cổ Thiên Nhất ở giữa chiến đấu, cùng vô số cường giả chi chiến, liên lụy rất nhiều người, dẫn đến không biết bao nhiêu người chết thảm. Nhất là hắn liên tiếp lục đạo đạo âm trùng kích, không biết đánh chết bao nhiêu tu sĩ, nguyên thần thậm chí tinh khí thần hết thể biến thành Tô Ứng chất dinh dưỡng. Dạng này đều có thể bị hắn đào tẩu. Hải Vô Thiên thật sâu như mày, trên tay hắn thương thế đã khỏi hẳn, vốn cho rằng hạ gia ba đỉnh đều xuất hiện, tất nhiên có thể đem Tô Ứng lưu lại, không nghĩ tới nhưng vẫn là bị Tô Ứng đào thoát. Cổ Thiên Nhất thở phào một cái, mặt mỉm cười, nói khẽ, hắn thụ thương, thương thế cực nặng, trốn không được xa liền sẽ bị hạ gia đuổi kịp, nhất định một con đường chết. Hạ gia xuất động thủ bút lớn như thế, chỉ vì đối phó Tô Ứng, cũng quá khoa trương một chút. Hẳn là Tô Ứng trên thân còn có mặt khác bí mật. Có người thở phào một cái, ngẩng đầu nhìn về phía mảnh kia đã biến mất cửa hàng, không khỏi tim đập thình thịch, cười nói, Tô Ứng trên thân, mỗi một kiện đồ vật giá trị đều không thể đánh giá, hắn kim trung cùng thánh binh, còn có thanh đế bí cảnh thông đạo chỗ, huống chi trên người hắn còn có ngay cả hạ gia đều coi trọng đồ vật, nếu là có thể đem những bảo vật này chiếm làm của riêng không biết Tô Ứng đi chỗ nào. Vừa rồi tiểu tử kia đánh vỡ hư không, ta giống như thấy được từng tồn kinh khủng ma thần hư ảnh nói như vậy, Tô Ứng đánh xuyên qua hư không, hẳn là đi nam vực. Đột nhiên có một tên hư thần cự đầu xé rách hư không, dẫn thân vào mà bảo, tiến về nam vực truy tìm Tô Ứng tung tích mà đi. Giờ phút này không có hạ gia thiên địa nhân ba đỉnh phong ấn, đừng nói hư thần cao thủ, thậm chí ngay cả nhân tiên tu sĩ đều có thể phá toái hư không. Càng nhiều cửa hang vỡ ra, có người sử xuất pháp bảo đánh nát hư không, có người lại là bằng vào tu vi pháp lực của mình, trực tiếp đem hư không đánh vỡ tiến vào nam vực, bốn chỗ tìm kiếm Tô Ứng tung tích. Những người này cũng không dám cùng Hạ gia thiên địa nhân ba đỉnh tranh phòng, nhưng cùng lúc cũng ôm lấy một tia hy vọng, đó chính là tại Hạ gia trước đó tìm tới Tô Ứng, giết hắn đoạt bảo. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, đây là vạn cổ không dễ đại đạo lý, cho dù là tu luyện tới hư thần cảnh cao thủ, cũng không thể ngoại lệ. Nhất là Tô Ứng giờ phút này người bị thương nặng, thực lực cũng không như lúc trước như vậy khủng bố, lúc này chính là cơ hội trời cho. Sau một lúc lâu, cô tinh đảo trên không cũng đã trống rông, chỉ còn lại có hơn 10 người còn lưu tại nơi này, thậm chí ngay cả Hải Vô Thiên, Cổ Thiên Nhất, Trương Thiên Sơn mấy người cũng đi nam vực. Thánh Kiệt, ngươi không đi à? Hạ Thánh Kiệt đứng trên không trung, phía sau trong hư không chuyển tới một thanh âm, thấp giọng hỏi. Hắn lắc đầu, nói khẽ, ta như đánh với hắn một trận, tất nhiên là công bằng một trận chiến, mà không phải bỏ đá xuống giếng. Hắn đã bản thân bị trọng thương, ta như thắng hắn, thắng mà không võ. Hắn áo trắng như tuyết, ánh mắt ôn nhuận, một mình đứng trên không trung, khí độ phi phàm. Công bằng một trận chiến a, ngươi có hay không nắm chắc tất thắng? Thanh âm kia tiếp tục nói. Hạ Thánh Kiệt khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, mặc dù không có nắm chắc tất thắng, nhưng ta có tất thắng quyết tâm. Nói xong, hắn phiêu nhiên đi xa, biến mất không còn tăm tích. Tại hắn rời đi chi địa, trong hư không thanh âm kia thâm thẳm thở dài một tiếng, cũng biến mất không thấy gì nữa. Mạnh Tam Quyết đứng tại thuyền lớn đầu thuyền, nhìn xem đã bị tàn phá đến không còn hình dáng cô tinh sơn mạch, thật lâu im lặng. Đột nhiên, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ hào hùng, đưa tay chỉ hướng cô tinh sơn mạch, cười to nói, tương lai, ta Mạnh Tam Quyết cũng phải trở thành quát tháo phong vân hào kiệt, như Tô Minh, Hạ Minh nhân vật như vậy. Lời còn chưa dứt, Mạnh Đức Lương bọn người cùng nhau tiến lên, đem hắn nhấn đổ, quyền đấm cước đá, đánh một trận đau nhức, hung hăng nói, Tam Quyết, đem ngươi miệng rộng cho ta nhắm lại, ngươi còn ngại trêu đến sự cố không đủ nhiều. Sau khi trở về cho dù tốt sinh trừng phạt ngươi. Mạnh Tam Quyết bị bọn hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, nằm ở trên bông thuyền, gọi nhiêu đạo, sư phụ, sư thúc, ta sai rồi, đừng đánh nữa. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra Tô Ứng đối mặt ngàn vạn hào kiệt, cùng Trung Châu Hạ gia loại quái vật khổng lồ này lúc hào khí cùng bá đạo, trận chiến này cho hắn xúc động lớn, để trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm, chỉ có nam nhân như vậy mới thật sự là nam nhân, đến tương lai một ngày nào đó, Tô Minh ngươi sẽ thấy, ta so ngươi, so với bọn hắn, không kém chút nào. Ta muốn trở thành đương đại đứng đầu nhất nhân vật, thậm chí vấn đỉnh chân thần. Độc Cô ra. Độc Cô tiểu tiên một tay mở ra hư không, sau đó phiêu nhiên đi vào, trực tiếp hướng về nam vực mà đi. Biến mất trước, cửa hang chuyển đến thanh âm của nàng. Phụ thân, ta đi cứu hắn một mạng, sẽ cùng hắn một trận chiến, giết hắn chứng đạo. Dứt lời, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chương 395, hư thần thất giai, tu vi tiến nhanh. Chương 395, hư thần thất giai, tu vi tiến nhanh. Tô Ứng lợi dụng Đông Hoàng Trung phá toái hư không, từ Tiên Vương thành thoáng một cái đã qua, thoáng qua ngàn dặm, trong vòng mấy cái hít thở, liền bay ra khoảng cách mấy vạn dặm. Mặc dù Hạ gia chân thần hướng hắn xuất thủ, nhưng cũng may hắn kịp thời tiến vào lỗ đen không gian bên trong, từ cái này kinh khủng đại thủ hạ chạy ra. Hạ gia lần này vì đối phó hắn, vậy mà xuất động một vị chân thần cảnh nhân vật vô địch, cái này khiến hắn thật to không ngờ rằng. Cũng may người này là tại Trung Châu Hạ gia xuất thủ, cũng không tự mình chạy đến, mà Tô Ứng lợi dụng Đông Hoàng Trung trực tiếp trốn vào trong lỗ đen, nếu không căn bản là không có cách từ loại này nhân vật vô địch trong tay đào thoát. Chân thần, thật sự là quá kinh khủng, đây là các đại thánh địa, thánh chủ cấp nhân vật, chỉ sợ chỉ có cha vợ của ta mới là loại nhân vật này đối thủ. Nghĩ như vậy, hắn lần nữa hướng phía Đông Hoàng Trung bên trong đưa vào cú pháp lực. Sau đó điên cuồng hướng phía nam vực chạy trốn. Ầm ầm. Hạ gia thiên địa hai đỉnh khí tức đột nhiên truyền đến, Tô Ứng trong lòng run lên, trong tay hắn liền có chân chính nhân đỉnh, cho nên đối với Hạ gia bảo đỉnh khí tức rất tin tưởng. Lập tức, Hạ gia nhân đỉnh khí tức cũng lần lượt truyền đến, điều này nói rõ Hạ gia cũng không từ bỏ đuổi giết hắn, ngược lại tiếp tục điều khiển ba miệng đại đỉnh truy sát mà tới. Cái này ba miệng đại đỉnh khí thế kinh thiên động địa, hướng nơi này phi tốc tiếp cận. Đồ chó hoang Hạ gia, sớm muộn cũng có một ngày lão tử tất nhiên sẽ các ngươi triệt để diệt. Tô Ứng nhìn bốn phía một chút, có chút trầm ngâm một lát, lần nữa ẩn nấp thân hình, hướng phía dưới rơi đi. Hắn thu liễm tất cả khí tức, rơi vào giữa dãy núi, hướng về phía trước chạy như điên. Cái kia ba miệng đại đỉnh đã mất đi khí tức của hắn, lập tức cải biến sách lược, chỉ gặp từng luồng khổng lồ thần niệm từ thiên địa người ba trong đỉnh tuôn ra, hướng phía dưới dãy núi bảy ra mà đi. Những này ý niệm chính là chân thần cảnh lão quái vật biến thành, sau khi rơi xuống đất hóa thành từng cái hình dung cao cổ lão giả, sau đó quanh thân khẽ động, chọn vẹn phân hóa ra có vài chục vạn người, lít nha lít nhít. Những lão giả này lập tức tản ra, trải rộng hơn trăm dặm, bốn chỗ tìm kiếm Tô Ứng tung tích, thậm chí có chút cũ người chui xuống dưới đất, triệt địa mà đi, để phòng Tô Ứng trốn trong lòng đất. Chân thần cảnh lão quái vật thần thông quảng đại, cho dù là phân thân, cũng có thể thần niệm hóa người, tìm kiếm trời triệt địa. Loại bản lĩnh này, liền xem như một con kiến trốn ở trong động đều sẽ bị bắt tới, căn bản để hắn không chỗ ẩn cư. Đáng tiếc là, cho dù hắn là chân thần, cũng điều tra không ra Đông Hoàng Trung chỗ. Hỗn độn là nguyên, nghịch chuyển thời không. Mặc cho tu vi ngươi cỡ nào siêu tuyệt, cũng đừng hòng tìm tới Đông Hoàng Trung chỗ. Đây cũng là Tô Ứng dám can đảm không kiêng nể gì như thế lực lượng chỗ. Bởi vì chỉ cần có Đông Hoàng Trung, trên trời dưới đất không người nào có thể truy sát đến hắn. Tiểu tử này trên người món kia kim trung đến cùng ra sao bảo vật, có thể tránh thoát thiên đỉnh điều tra. Thân đỉnh chấn thiên, từng đạo kinh khủng thân hình khí tức rơi xuống. Chấn áp thiên địa thương khung vạn vật sinh linh run lẩy bẩy. Không biết, nhưng chỉ sợ không phải bảo vật bình thường, dựa theo hiện hữu trình độ, chỉ sợ có thể so với thánh minh, thậm chí là siêu việt thánh minh. Đáng giận. thượng cung Bích Lạc hạ hoàng tuyển, cũng nhất định phải tìm tới tên tiểu tử thúi này. Vừa mới nói xong, lần lượt từng bóng người lần nữa tản mát tứ phương, có thể thảm giống như tìm đòi. Mà lúc này Tô Ứng sớm đã rời đi nơi đây, đi tới một tòa thập vạn đại sơn ở trong. Một hai ngày sau, hắn chọn bẹn bay mấy bạn dặm, sớm đã rời xa nam vực chỗ, đến tại phương nam vô tận chi hải một tòa phương viên vài dặm trên đảo nhỏ. Nơi đây hoang tàn vắng vẻ, toàn bộ đảo nhỏ đều là các loại cao lớn bụi tây, liền ngay cả ở trên đảo sinh trưởng một ít động vật, cũng chỉ là phổ thông manh thú. Xa xa người được Tô Ứng khí tức, liền nhanh chân chạy trốn. Hắn đi vào ở giữa hòn đảo nhỏ, liền thấy vậy chỗ có một ngọn núi cao, ước chừng ngàn trượng, Tô Ứng trong lòng hơi động, thân thể bắn ra, lại xuất hiện lúc đã đi vào trên ngọn núi. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy toàn bộ đảo nhỏ toàn cảnh, còn có nơi xa mênh mông bát ngát vô tận chi hải, trong nước biển ngẫu nhiên có bóng đen to lớn sẽ qua, lại là một chút trong biển yêu thú. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đông hoàng trung lên đỉnh đầu chậm rãi chuyển động, đối mặt mặt trời mới mọc, bắt đầu thổ nạp ngồi xuống. Theo Tô Ứng một hít một thở, vô cùng vô tận thái dương nguyên khí lập tức quần quần mà đến, tiến vào mũi miệng của hắn, du đầu toàn thân đằng sau đi vào đan điền hóa thành pháp lực. Trải qua trong khoảng thời gian này chạy trốn tu luyện, tu vi của hắn đã đạt đến hư thần cảnh cấp 7. Vô luận là thân thể hay là pháp lực, đều bị thiên truy bách luyện. Nếu như nói lúc trước pháp lực của hắn chính là một cây da châu mang, như vậy hiện tại pháp lực chính là cốt thép luyện thành. Nhất là thân thể, thần tượng trấn ngục kình tăng thêm cựu chuyển huyền công, để thân thể của hắn cường độ đã có thể so với nửa bước thánh binh. Thậm chí phổ thông thành đạo chi bảo đều không thể đối với nó tạo thành tổn thương chút nào. Đáng tiếc, muốn đột phá chân thần cũng không phải là một lần là xong sự tình, luyện giả trở thành sự thật, nói dễ, làm thật là khó như lên trời. Nghĩ đến đây, Tô Ứng khẽ lắc đầu. Một bước này nếu là dễ dàng, như vậy huyền thiên đại thế giới chân thần liền sẽ không có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá một lát sau, hắn liền thu hồi lần này suy nghĩ. Hiện nay có thể đạt tới loại cảnh giới này, đã là mời tiên chi hạnh, tấn mạnh đến cực điểm. Còn muốn nhiều, chính là cước cầu. Lắc đầu, Tô Ứng lần nữa nhắm mắt tu luyện. Tu vi cảnh giới đã không cách nào tăng lên. Sau đó chính là thủ đoạn thần thông. Thần tượng trấn ngục kình chính là vô thượng chúa tể khai sáng vô thượng thần công, chủ trương nhân thể do vô tận hạt nhỏ tạo thành, nếu là mỗi một khóa hạt nhỏ tu thành thần tượng chi lực, thế thiên lập địa, giống lạc tinh thần đều không tại nói xuống. Tuyệt học này kỳ lạ nhất chính là có thể biến hóa ra vô số loại kinh thế thần thông, mỗi một loại đều là có dấu vô tận ảo diệu, làm cho người không khỏi hướng về. Tô Ứng đã tu thành minh thần chi mâu cùng ác ma chi dực. Bất quá ác ma chi dực còn có tiến giai, cánh của thiên sứ cùng tự do chi dực. Người trước có thể lĩnh ngộ thần tắc không gian, thu hoạch được thiên hành giả thể chất sau, nộ ra phương thức công kích phong bạo. Mà tự do chi dực thì có thể lĩnh ngộ đại tự tại, không nhận quần quần hồng trần trói buộc, tiêu giao tự do. Còn có chư thần chiến bảo, thiên đường thần quyền chờ chút. Bất quá những này đều cần thành tựu chân thần, nhất là thiên đường thần quyền loại này vô thượng công kích tuyệt học. Cho dù lấy hiện tại Tô Ứng tu vi cưỡng ép thi triển, hậu quả cũng là một chiêu liền muốn đem tự thân pháp lực triệt để dành thời gian. Bất quá dù vậy, nhưng cũng có thể dùng để làm đòn sát thủ sử dụng. Tất cả tuyệt học toàn bộ dung nhập thần tượng trấn ngục kình, ma cửu chuyển huyền công cũng đạt tới đệ tứ chuyển nghị đến đây. Tô Ứng tâm niệm vừa động, đã lâu thuộc tính giới diện xuất hiện lần nữa. Ký chủ, Tô Ứng. Thân phận, đại hạ một chữ sánh vai thần võ vương. Tu vi, hư thần thất giai. Kỹ năng, thần tượng trấn ngục kình, cửu chuyển huyền công. Nhắc nhở, trước mắt ký chủ góp nhặt kỹ năng quá nhiều, có thể tiến hành một lần thần cấp rút thưởng. Phải trang lập tức tiến hành. Tô Ứng liếc mắt nhìn, thuộc tính giới diện đã đơn giản đến cực điểm. Chỉ ghi chép thần tượng trấn ngục kình cùng cửu chuyển huyền công. Bất quá cuối cùng đạo kia nhắc nhở, ngược lại để nội tâm của hắn ngạc nhiên. Lại còn có rút thưởng. Nghĩ đến đây, Tô Ứng không do dự nữa, nói thẳng. Rút ra. Chương 396, 2000 năm pháp lực. Chương 396, 2000 năm pháp lực. Trong lòng của hắn sững sờ, không có đi ra khỏi đảo nhỏ, mà là tiếp tục quanh chân ngồi xuống, tâm niệm vừa động, lần nữa đi vào hệ thống trong không gian. Rút ra. Xác định đằng sau, chỉ nghe hệ thống băng lãnh tiếng máy móc lần nữa nhắc nhở nói lần này rút thưởng là thần cấp rút thưởng, bởi vì ký chủ thực lực tiếp tục tăng lên, cho nên rút thưởng phạm vi tiếp tục mở rộng, nhưng vẫn như cũ không cao hơn chân thần cảnh. Bởi vì ký chủ tiếp tục tích lũy, lần này rút thưởng tổng cộng có 3 lần, xin hỏi ký chủ phải chăng bắt đầu rút ra lần thứ nhất? 3 lần. Tô Ứng khẽ gật đầu, nghĩ nghĩ, 3 lần hẳn là không kém, lúc này xác định nói rút ra lần thứ nhất. Thần cấp rút thưởng lần thứ nhất bắt đầu, lần này rút ra là nhân vật rút ra, xin mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Theo hệ thống băng lãnh nhắc nhở, màu xanh thẳm tinh thạch màn hình lần nữa xoay tròn, hắn đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp lần này nhấp nô tốc độ vẫn như cũ như thường ngày như vậy. Một lát sau, Tô Ứng trước mắt xuất hiện một bóng người. Hắn tập trung nhìn vào, lập tức sắc mặt sững sờ. Chỉ thấy người này hai to mặt lớn, thân người đầu heo, cầm trong tay cựu sĩ đinh ba, không phải chư bát giới, lại là người nào? Chúc mừng ký chủ quất chúng nhân vật chư bát giới, kèm theo pháp lực 800 năm, kỹ năng Thiên Cương 36 biến. Theo hệ thống nhắc nhở, Tô Ứng khẽ gật đầu, đối với chư bát giới nhân vật này, vẫn còn có chút hài lòng. Chư bát giới pháp danh nộ có thể là Đường Tăng Nhị Đồ Đệ, nguyên lai là Thiền Cung trời bổng nguyên soái, Thái Thượng lão quân đệ tử ký danh. Bởi vì đùa giỡn thường Nga tiên tử bị trục xuất thiên giới, nhưng lại đi nhầm chư thai. Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không đi Tây Phương Thỉnh Kinh đi ngang qua Cao Lao Tràng, tại Vân Sạn Động cùng Tôn Ngộ Không đại chiến, nghe nói Đường Tăng tên, tiến đến bái kiến. Từ đây trở thành Đường Tăng đệ tử, cùng Tôn Ngộ Không cùng nhau bảo hộ Đường Tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, cuối cùng được phong làm chỉ toàn đán sứ giả. Bát giới tính cách chất phác, khí lực lớn, thích chiếm món lợi nhỏ, ham nữ sắc. Nói tóm lại, đây là một cái địa vị tương đối cao, nhưng năng lực nhân vật liền ngay cả tự thân sở học Thiên Cương 36 biến cũng không tu luyện đến nơi đến chốn, ngay cả bình thường huyễn hóa chi thuật đều cần ngộ không trợ giúp mới có thể triệt để thành công. Có thể, Thiên Cương 36 biến thật là thực sự vô thượng thần thông. Hệ thống, tại sao phải có kèm theo 800 năm pháp lực? Pháp lực là nhân vật tự thân tu luyện đoạt được, ký chủ có thể tiến hành chứa đựng hoặc là sử dụng. Sử dụng nhưng phải 400 năm tinh thuần pháp lực. 400 năm. Tô Ứng nghe vậy, lúc đầu không lắm để ý nội tâm lập tức khẽ động. Mặc dù chỉ có thể thu hoạch được một nửa pháp lực truyền thụ, cần phải biết rằng tiên thần nhân vật pháp lực cũng không phải là pháp lực bình thường, chính là thực sự tiên nhân chi lực. Trong đó một đạo, liền cần góp nhặt luyện hóa 100 năm lâu. Có thể nghĩ, 400 năm pháp lực đến cùng khủng bố cỡ nào? Chỉ sợ có thể cho ta trực tiếp trở thành chân thần. Xin hỏi ký chủ phải trang lập tức truyền thụ? Tô Ứng nghĩ, nói không truyền. Hắn hiện tại hoàn toàn chính là tại vì sau này đột phá mà chứa đựng pháp lực, chứ bắt rơi 400 năm pháp lực có thể lưu tại về sau sử dụng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thiên Cương 36 biến, xin hỏi ký chủ phải trang mở ra lần thứ 2 thần cấp rút ra. Bắt đầu. Màu xanh thẳm màn hình lớn lần nữa nhấp đô, Tô Ứng lặng lặng chờ đợi. Hiện nay tu vi của hắn hay là tại hư thần cảnh phạm trù bên trong, cho nên đối với một chút bảo vật rút ra, hắn đã đại khái biết phạm vi. Cho nên vô luận rút ra đến cái gì, đều tại chính mình trong phạm vi chịu đựng. Màu xanh thẳm màn hình lớn vẫn tại nhanh chóng nhấp đô, các loại nhân vật, pháp bảo, thần thông, thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược xuất hiện hóa mắt. Chỉ chốc lát, một bản toàn thân hiện ra kim quang sách xuất hiện tại Tô Ứng trước mặt. Đây là cái gì? Trong lòng của hắn sững sờ, còn chưa tới cùng nghĩ lại, liền nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến. Chúc mừng ký chủ quất chúng Chu Tiên 36 thức. Nhắc nhở, thượng cổ Chu Tiên Vương tuyển học mạnh nhất, sát phạt thứ nhất, Chu Tiên Đồ Thần, Huyền Hoàng đều là đỏ, chính là vô thượng công phạt chi thuật. Chu Tiên Vương. Tô Ứng trong lòng sững sờ, không nghĩ tới lại là trong truyền thuyết Chu Tiên Vương. Tương truyền Chu Tiên Vương có 72 huynh đệ, mỗi một người đều là có thể so với thiên giới thần quân cấp bậc tồn tại. Làm 72 huynh đệ ở trong lão đại, Chu Tiên Vương chi tu vi càng là có thể so với Tiên Vương. Khủng bố đến cực điểm. Không nghĩ tới vậy mà có thể được đến nó truyền thừa. Xin hỏi ký chủ phải chăng mở ra lần thứ 3 thần cấp rút thưởng? Hai lần trước rút thưởng, một con heo bắt giới, một cái Chu Tiên Vương. Có thể nói là kinh hỉ không gì sánh được. Không biết sau đó lần thứ 3 rút thưởng sẽ rút đến loại nào bảo vật. Rút ra. Theo hắn xác định, hệ thống lần thứ 3 rút thưởng lần nữa bắt đầu. Lần này màn hình nhấp nhô tốc độ cực nhanh, so hai lần trước nhanh hơn, Tô Ứng thấy vậy, lập tức có chút hưng phấn lên. Mỗi lần màn hình nhấp nhô tốc độ càng nhanh, liền gián tiếp đại biểu chỗ rút ra bảo vật đẳng cấp liền càng cao. Hai lần trước đều là rút lấy nhân vật cùng tuyệt học, không biết lần thứ 3 này đến cùng là cái gì. Màn hình nhấp nhô tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến Tô Ứng căn bản thấy không rõ người bề trên vật nhấp nhô hình thể. Chọn vẹn 15 cái hô hấp qua đi, trên màn hình lớn nhấp nhô rốt cục cũng dừng lại. Cùng lúc đó, Tô Ứng trước mặt xuất hiện lần nữa một cái người kỳ quái hình. Nói hắn kỳ quái, hoàn toàn là bởi vì người này đúng là đầu giao thân người, người mặc áo xanh, đứng chắc tay, quanh thân tràn ngập nhàn nhạt tinh quang. Chúc mừng ký chủ quất chúng nhân vật giác mục giao, kèm theo pháp lực, 1200 năm, kỹ năng, di tinh hoán đầu, đại chu thiên tinh đấu thuật. Ta đi, lại là giác mục giao. Hơn nữa còn là 1200 năm pháp lực. Lần này phát đạt. Kỳ thật chân chính để Tô Ứng hưng phấn, hay là giác mục giao bị thêm vào kỹ năng, di tinh hoán đầu cùng đại chu thiên tinh đấu thuật. Giác mục giao là trong thần thoại nhị thập bát tú một trong. Thuộc về đạo giáo 28 tinh tú chi giác túc giác mục giao. Phong thần trước nguyên danh Bách Lâm, thiệt giáo môn nhân, thông thiên giáo chủ danh nghĩa đệ tử, chết bởi vạn tiên trận. Đạo giáo 28 tinh tú thần tướng là chỉ thủ hộ đạo giáo tứ linh thần quân 28 vị thần tướng, xương tinh là thủ hộ phương đông thanh long thần quân sừng, cang, đệ, phòng, tâm, đôi, cơ thất túc một trong. Xương tinh tên đầy đủ là giác mục giao, xương có thể giải thả là xương tinh vị trí tại thanh long sừng vị trí bên trên. Một là vì nói rõ một tinh vận hành trải qua tinh này khu. Giao thì biểu lộ xương tinh chi tinh tướng mạo như giao long bình thường, là cùng hình rồng tượng tương tự nhưng không có sừng thần thú bộ dáng. Sương tinh là 28 tinh tú đứng đầu, thiện chiến nhất, cho nên nhận triệu xin mời lúc chắc chắn sẽ xếp tại hàng đầu. Nói tóm lại, đây là một vị tốt làm tinh thần pháp cao thủ tuyệt thế. Bản thân nó là yêu tiên đắc đạo, phụ trách vận chuyển chu thiên tinh thần. Tô Ứng sở dĩ hưng phấn, hoàn toàn là bởi vì di tinh hoán đầu cùng đại chu thiên tinh đấu thuật. Có hai loại tuyệt học, hắn đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật liền có thể triệt để hoàn thiện. Tới lúc đó, chỉ sợ so với chu thiên tinh cung chân phái tuyệt học cũng không kém chút nào. Chủ yếu nhất là, trừ bát giới cùng giác mục giao hai người pháp lực cộng lại chừng 2000 năm. 2000 năm pháp lực, đầy đủ Tô Ứng triệt để thành tựu chân thần. Ta ngược lại muốn xem, sau đó ai còn dám ở trước mặt ta sủa ấy ngòi. Nghĩ như vậy, Tô Ứng tâm thần khẽ nhúc đích, trực tiếp tiến vào Đông Hoàng Trung bên trong. Sau đó không chút do dự, trực tiếp đem 2000 năm pháp lực hướng phía thân thể của mình quán thâu. Chương 397, chân thần. Chân thần. Lực lượng pháp tắc chương 397, chân thần. Chân thần. Lực lượng pháp tắc giác mục giao thân là 28 tinh tú đứng đầu, trưởng quản Chu Thiên tinh đấu, cho nên tu luyện đại Chu Thiên tinh đấu thuật cùng di tinh hoán đầu, tuyệt đối là vô cùng cường đại hai loại thần thông. Tô Ứng một thân sở học cực kỳ hỗn tạp, nhưng mà trừ đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật bên ngoài, còn lại thần thông đều là tuyệt đỉnh. Đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật mặc dù là chu thiên tinh cung thần thông, nhưng chỉ là chu thiên tinh đấu cấm điển bên trong một phần nhỏ, ngay cả chân chính thần thông cũng không tính. Tô Ứng tu vi thấp thời điểm, đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật còn có thể trợ giúp hắn hấp thu chu thiên tinh đấu chi lực, nhưng theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật tác dụng liền từ từ yếu bớt xuống tới. Hiện tại Tô Ứng tu vi đã đạt tới hư thần thất giai, có thể đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật có thể vì hắn hấp thụ mà đến chu thiên tinh đấu chi lực đã càng ngày càng ít. cơ hồ là hạt cát trong sa mạc. Truyền công, Tô Ứng nghĩ nghĩ, hay là chuẩn bị đem giáp mộc giao cùng chư bát giới pháp lực toàn bộ truyền thụ. Pháp lực truyền thâu bắt đầu, xin mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Tô Ứng ngồi xếp bằng, một lát sau, liền cảm nhận được một cỗ bàng bạc đến cực điểm pháp lực cùng tinh đầu chi lực tiến vào thân thể của mình. Trong chốc lát, thân thể ước vạn thần tượng hạt nhỏ lần nữa thức tỉnh. Tô Ứng không dám kinh thường, thần tượng chấn ngục kình vận chuyển, thân thể đằng sau lập tức hiện hiện một đạo viễn cổ thần tượng hư ảnh. Trọn vẹn non nửa thời gian uống cạn chung trà, 1600 năm pháp lực mới rốt cục hoàn toàn truyền thâu hoàn tất. Mà tu vi của hắn cũng nước lên thì thuyền lên. Hư thần bắt giai, hư thần cửu giai, hư thần viên mãn. 3. Nương theo thể nội một đạo nhẹ vang lên, tựa hồ có một loại nào đó hư vô bình chướng bị đánh phá. Oeng, Tô Ứng chỉ cảm thấy não hải một trận rầm rập tiếng vang đi ra. Ngay sau đó thiên địa vạn vật tựa hồ toàn bộ quy về hỗn độn. Hắn mi tâm thiên nhãn mở ra, khí trùng đồng lưu, vạch phá vũ trụ tinh hà. Từ nơi sâu xa, giữa thiên địa chậm rãi ngưng tụ một vị cầm trong tay thần kiếm, khai thiên tích địa thần linh hư ảnh. Giang giác, vạn tượng thần quang bị phá, nương theo cửu thiên lôi động, hư không đang run rẩy, vạn vật lần nữa sinh sôi, tản mát ra vô tận sinh cơ. Đây cũng là chân thần a. Tô Ứng đứng người lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp biển cả mênh mông bát ngát. Hắn duỗi ra năm ngón tay, nhẹ nhàng một nắm, phương viên 10 vạn dặm hư không trong khoảnh khắc vỡ nát tịch diệt. Thì ra là thế, chân thần không chỉ là luyện giả thành chân, càng phải khống chế thiên địa pháp tắc chi lực. Có thể, ta lực lượng pháp tắc đến cùng là cái gì? Lôi đỉnh, ngũ hành, âm dương, hư không, hay là cái gì? Hắn trong khoảng thời gian này mệt mỏi, tránh né hạ gia cùng vô tận cao thủ truy sát, lúc này đi vào hòn đảo nhỏ vô danh này, khoảng cách đại lục sớm đã không biết bao nhiêu vạn dặm. Bây giờ thành tựu chân thần, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói chỉ là đi một nửa. Chỉ có chân thần cảnh tu vi, mà không có chân chính nắm giữ thuộc về mình lực lượng pháp tắc, là nên trở về. Lắc đầu, Tô Ứng tâm niệm vừa động, bay thẳng thân mà lên, rời đi đảo nhỏ, hướng về đông vực phương hướng đi đến. Hắn chuẩn bị trở về đại hạ hoàng triều, liền bắt đầu bế quan, tranh thủ trong đoạn thời gian này nắm giữ thuộc về mình lực lượng pháp tắc. Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính xưng là bất tử bất diệt chân thần. Tô Ứng một đường phi hành, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên chỉ nghe cạch một tiếng vang dội tiếng chuông truyền đến, ma âm mơ mờ, bốn phía quét ngang, biển cả lập tức nhấc lên trùng điệp sóng lớn, hình tròn sóng lớn hướng bốn phía đánh ra mà đi. Những này hình tròn sóng lớn một đạo tiếp lấy một đạo, chồng chất, cao tới 100 mét, kinh thiên động địa, so biển động còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu. Đây là, Tô Ứng mừng rỡ, lập tức nghe ra loại thanh âm này, chính là một loại pháp bảo cực kỳ mạnh thần trung phát ra. Hắn theo tiếng mà đi, lại bay mấy trăm dặm, chỉ thấy phía trước một đạo dài tới mấy trăm dặm sông lớn nằm ngang giữa không trung, xích hồng như máu, phiên dũng buông đẳng. Một tòa trung lớn màu đỏ ngòm tọa lạc trên mặt sông, tản mát ra từng luồng hàn khí âm u. Một cái đại hán tóc đỏ đứng tại huyết trung phía trên, khống chế huyết hà, hướng về phía trước điên cuồng đuổi theo mãnh liệt đuổi, không biết đang truy đuổi thứ gì. Minh Hà giáo người, Tô Ứng trong lòng giật mình, chỉ gặp đạo này Minh Hà trùng trùng điệp điệp, tuôn trào không ngừng, mà vị kia đại hán tóc đỏ, tu vi cực cao, ít nhất là hư thần ngũ giai tu vi. Minh Hà giáo không phải tại phía xa tây bắc a, làm sao lại chạy tới vô tận chi hải? Tô Ứng trong lòng hiếu kỳ vạn phần, Minh Hà giáo mặc dù là vô thượng đại giáo, nhưng chỗ xa xôi, tại tây vực đất nghèo, nhân khẩu thưa thớt. Tại trong ma đạo địa vị, mặc dù không kịp là sáu đạo ma môn, hoàng tuyển ma giáo bực này vô thượng đại giáo, nhưng giáo phái này thực lực tuyệt đối không kém. Trong đó Minh Hà giáo chủ càng là một tên cường giả đỉnh cao, truyền thuyết tại mấy trăm năm trước chính là nửa bước chân thần. Tô Ứng đối với Minh Hà giáo có hiểu biết, mà lại cùng Minh Hà giáo có nhiều giao thủ, Minh Hà giáo nghe nói lai lịch cực kỳ cổ lão, có thể truy tố đến thời kỳ viễn cổ. Lúc đó viễn cổ thần minh tổ kiến thiên đình, thiên đình bên trong có một đạo thiên hà dài tới 8 triệu dặm, từ thiên đình trung lưu bên dưới rót vào địa phủ, lại chạy qua 18 tầng địa ngục, tu hợp vào lục đạo luân hồi. Địa phủ một đoạn này sông lớn, liền gọi là Minh Hà. Lục đạo luân hồi phá diệt đằng sau, Minh Hà cũng bị người đánh nát, thượng cổ lúc đó có một vị ma đạo đại năng đạt được trong đó một đoạn, luyện chế thành bảo, sáng tạo Minh Hà giáo, thương thịnh nhất thời, không chút nào kém hơn bổ thiên ma giáo bực này đại phái. Minh Hà giáo tại Tây vực chi địa, Minh Hà giáo người làm sao sẽ viễn phó mấy chục vạn dặm, lại tới đây. Tô Ứng trong lòng buồn bực và phần. Chỉ gặp tên này Minh Hà giáo đại hán giá lấy dài mấy trăm dặm sông, gào thét tiến lên, đột nhiên, chỉ nghe xùy một tiếng, càng thêm xa xôi trên mặt biển, đột nhiên thêm ra hai đạo tuyết trắng hào quang. Cái này hai đạo bạch quang huy hoàng như trụ, dài tới trăm dặm, trên biển cả cắt ngang mà qua. Bạch quang những nơi đi qua, mây trắng thường thường tách ra, bao phủ ở trên vòm trời các loại thiên cương sát khí cũng bị cắt ra. Vô số sát khí trong nháy mắt bốc hơi. Tốt khổng lồ kim tinh chi khí. Người này đuổi chính là Kim Tinh đồng tử. Tô Ứng kinh hô một tiếng. Cái này hai đạo bạch quang, lại là Kim Tinh đồng tử ánh mắt. Kim Tinh đồng tử chính là kim tinh chi khí tu luyện thành yêu. Nó sinh ra ánh mắt đảo qua chỗ, thậm chí ngay cả hư thần sơ kỳ cao thủ đều muốn bị chém giết nguyên thần, mệnh tàng tại chỗ. Kim Tinh đồng tử thân thể chính là vô thượng luyện bảo vật liệu, vẹn vẹn kém ngũ hành thần kim. Kim Tinh đồng tử, cả người đều là do kim tinh chi khí tạo thành, khó trách người này sẽ bị hấp dẫn mà đến. Tô Ứng thầm nghĩ. Hô, một cái cự đại đầu từ giữa không trung rớt xuống, nện ở Tô Ứng trước người, đây là một đầu lông vàng bạo viên, đầu cực đại như núi, hắn bốn quả răng nanh dài đến mấy chục mét, hai con mắt như là hai bông hồ nước. Đầu này lông vàng bạo viên hẳn là bị Kim Tinh đồng tử chém giết, mặc dù đầu này cự yêu đã chết, chỉ còn lại có đầu, nhưng vẫn như cũ tản mát ra không gì sánh được hung uy, để cho người ta không rét mà run. Cũng là hư thần cảnh đại yêu, bị Kim Tinh đồng tử tùy tiện chém giết. Tô Ứng hít một hơi lãnh khí, đầu này lông vàng bạo viên nhục thân không gì sánh được cường hành, cũng hẳn là nghe tiếng mà đến cường giả, dự định lấy đi kim tinh đồng tử. Lại bị đối phương mắt bắn kim khí, chu sát nguyên thần cùng nhục thân, mệnh tang biệt cả. Lông vàng bạo viên đầu lâu, ngược lại là một kiện không sai bảo bối. Đáng tiếc không có thân thể. Tô Ứng vất tay quét qua, đem viên này như ngọn núi nhỏ đầu bỏ vào trong túi. Hắn hướng về phía trước tiến đến, chỉ gặp biển cả một mảnh đỏ sậm, rõ ràng là bị máu tươi nhuộm đỏ. Xem ra nghe tiếng mà đến, dự định thu lấy kim tinh đồng tử không ít người, cũng không phải là chỉ có Minh Hà giáo cao thủ cùng lông vàng bạo viên hai người. Đáng tiếc, nhiều cường giả như vậy đều chết thảm tại kim tinh đồng tử ánh mắt phía dưới. Đối với kim tinh đồng tử, Tô Ứng cũng có mấy phần ngấp nghé, bất quá giờ phút này vây công kim tinh đồng tử, hiển nhiên là cực đoan cường hành tồn tại. Hắn mặc dù có thể tùy tiện thu hoạch được, đáng tiếc loại cấp bậc này đồ vật đối với mình không có bao nhiêu tác dụng. Hắn đang muốn rời đi, đột nhiên chỉ nghe nơi xa truyền đến một trận reo hò, công tử quả nhiên lợi hại. Vừa ra tay liền đem cái này kim tinh đồng tử chém. Không tốt. Kim tinh đồng tử đầu muốn chạy trốn. Tiểu gia hỏa này đầu lớn thân thể nhỏ. Một viên đầu to chiếm cứ thân thể 2/3, nếu là bị hắn đào tẩu, nhiều cao thủ như vậy liền không công chết. Tô Ứng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo bạch quang bay thẳng Minh Hà giáo tên kia cao thủ phóng đi, chính là kim tinh đồng tử đầu lâu. Người này vui mừng quá đỗi, vội vàng phóng người lên, nâng ở trong tay, đột nhiên trên mặt biển xuất hiện một cây toàn thân trắng như tuyết cự đao, hung hăng hướng hắn bổ tới, tựa hồ ngay cả trời cũng có thể phá sập. Tiểu tử thối, ngươi cũng dám cùng ta tranh? Cái kia đại hán tóc đỏ hú lên quái dị, vội vàng đem cái đầu này bỏ xuống, thế lên Minh Hà, cùng tuyết trắng đao khí liều mạng một cái, bị chấn động đến phi tốc lùi lại, kêu lên, đáng giận, ta đã đem kim tinh đồng tử đầu ném đi, còn không mau mau dừng tay. Mà hai đại cường giả phía dưới, Tô Ứng ngơ ngác nhìn hai tay của mình, chỉ gặp hắn trên tay bưng lấy một cái tuyết trắng đầu, chỉ có hai mắt, không có miệng mũi. Chương 398, các ngươi là chán sống sao? Chương 398, các ngươi là chán sống sao? Tô Ứng không còn gì để nói, trong tay đồng tử này đầu trắng hồng tuyết nộn, có diện mục, nhưng không có mặt khác ngũ quan, chính là do một đoàn kim khí tạo thành, phân lượng cực kỳ nặng nề, chỉ sợ có như một tòa núi nhỏ trọng lượng. Đây là kim tinh đồng tử đầu to, chính là thuần túy kim tinh chi khí tu thành, trời sinh liền sắc bén đến cực điểm, không gì sánh được cường hành. Một đạo kim duệ chi khí, liền có thể chém giết nhân tiên cao thủ. Đáng tiếc là, bây giờ bị người vây công, liền chỉ còn lại có một viên đầu to. Thậm chí ngay cả thần thức cùng hồn phách bị thương nặng. Giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, hồn nhiên không có nguyên lai như vậy cường hành. Đây là một cái bảo bối, nhưng cũng là một cái khoai lang bằng tay. Tô Ứng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung một người thanh niên đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay trường đao đứng trên không trung, cùng Minh Hà giáo tên kia gọi Lưu Trường Hà cao thủ giằng co. Người trẻ tuổi này áo trắng như tuyết, một tay chắp sau lưng, một tay cầm một thanh thon dài tuyết trắng đao mảnh, chính là Nam Bực Thánh Địa Đao Tổ Thần Sơn đệ tử. Lưu Trường Hà, coi như ngươi thất thời, nếu không vừa mới một đao kia liền muốn mệnh của ngươi. Người trẻ tuổi kia mỉm cười, tay nâng trường đao trong tay. Lưu Trường Hà sắc mặt biến hóa, tức giận hừ một tiếng. Hắn đường đường Minh Hà giáo cao thủ, lại cần bị người tha mạng, trong lòng tự nhiên cực kỳ nổi nóng. Trước mắt tiểu tử này tên là Tố Ngọc, chính là Nam Bực Đao Tổ Thần Sơn dòng chính đệ tử chân truyền. Mặc dù tu vi cùng hắn lực lượng ngang nhau, nhưng nếu là chân chính liều mạng, lấy Đao Tổ Thần Sơn thủ đoạn công kích, hắn tất nhiên không phải đối thủ của nó. Huống chi tu luyện đao đạo, công phạt vô song, có thể vượt cấp đối chiến, cực kỳ cường hành. Hai người nói như vậy lấy, lại có hơn 10 đạo thân ảnh bay tới, thuần một sắc là trên biển cự yêu cùng một ít nhân loại tu sĩ, các loại khí tức khổng lồ bơ bờ, quay đến không trung quần quần sóng ngầm khí thế kinh người. Bảo bối nhi ở nơi nào? Đông đảo cao thủ mắt sáng như đuốc, bốn phía liếc nhìn, bọn hắn ánh mắt thậm chí xuyên thấu nước biển, trực thấu lòng đất đem sâu đặt vài trăm mét biển cả, nhìn thấu qua bất luận kẻ nào, vật đều không thể trốn qua ánh mắt của bọn hắn. A, các ngươi nhìn, tiểu tử kia trong tay ôm, đúng vậy chính là món bảo bối kia mà. Rất nhiều cự yêu giờ phút này nhao nhao hướng hắn xem ra, một đầu cá voi đại yêu đi đầu một bước, đại thủ nhô ra, lông mày run run, tiểu tử, đem nhà ta bảo bối nhi giao ra. Bàn tay của hắn như là năm cái xanh mờ mờ thiên trụ, móng tay như là lưỡi dao, hướng Tô Ứng cắt tới. Yêu tộc nhục thân trời sinh cường hãn, so tu sĩ cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, mà lại đầu này cự yêu rõ ràng là nhân tiên đỉnh phong tu vi, nguyên thần cùng nhục thân hợp lại là một, nhục thân cường đại, so một ít hư thần cũng không kém bao nhiêu. Lại thêm tu vi của hắn gia trì, một cái đại thủ bao phủ bán mâu phương viên, cơ hồ đem cái này nửa mẫu không gian giam cầm. Đây chính là yêu tộc trời sinh ưu thế, mặc dù không bằng nhân loại có thể thu hoạch được thần thông truyền thừa, nhưng tiên thiên bên trên liền vượt qua tu sĩ nhân loại đến không hết, nếu là tu luyện có thành tựu, thì trở nên cường hãn hơn, so cái gì tu sĩ cao thủ đều muốn lợi hại. Mà lại những yêu tộc này mỗi cái đều nắm chắc trăm năm thậm chí ngàn năm tu vi, lại tại phía xa hải ngoại, không có rất nhiều thế lực chèn ép, cũng không có hoàng triều thống trị, tự do tự tại, bởi vậy mới có thể đản sinh ra mãnh liệt như vậy cường giả yêu tộc. Cá voi đại yêu đại thủ này sắp bắt lấy Tô Ứng trong nháy mắt, chỉ gặp lại có hơn 10 con đại thủ chụp tới, các loại bàn tay trên không trùng chạm vào nhau, chẳng những đem hắn đại thủ phá tan, cũng đem những người khác bàn tay khắc chế, không để cho người khác công kích đến Tô Ứng. Tinh Kình Vương, loại thiên tài địa bảo này, người có đức chiếm lấy, đức hạnh của ngươi quá kém, phẩm hạnh cung đoan, hay là giao cho ta yêu xa vương thôi. Một cái đầu như là cá mập cự yêu cười ha ha, yêu khí trùng thiên, phóng khoáng cười nói. Cá mập hổ thôn thiên. Hắn mở cái miệng động, hướng Tô Ứng tắt tới, miệng lớn trải rộng hình răng cơ răng, như là như lô đen, thôn phệ vạn vật. Yêu xa vương cũng nghĩ nhúng chàng bảo bối nhi của ta. một cái yêu dị nữ tử xinh đẹp sau lưng đột nhiên bắn ra 9 đầu lông xù cái đuôi, triển khai đằng sau chừng dài mấy dặm ngắn, trong đó 8 đầu cái đuôi đem yêu xa vương miệng rộng trói chặt, để hắn không cách nào ngậm ăn, cười tủm tỉm nói, ngươi đã được đến bảo bối nhi thân thể. Bảo bối nhi đầu, đương nhiên hẳn là về ta Thanh Khâu Sơn mới đối. Tiểu huynh đệ, ngươi đem bảo bối nhi giao cho ta, bản vương tự nhiên sẽ tận lực bảo vệ an toàn của ngươi. Phía sau nàng còn lại cái đuôi kia, như là một cây vừa to vừa dài roi, gào thét hướng Tô Ứng bay tới. Một cái đầu chim thân người cự yêu triển khai phía sau hai cánh, như là đám mây che trời, bao phủ bầu trời. Hai chân đột nhiên hóa thành một đôi đại chảo, một chảo đem đầu kia dài đến vài dặm cái đuôi bắt lấy, một cái móng khác như nết, nô ra vài trăm mét, hướng Tô Ứng chán chụp tới, âm thanh kêu lên, nói vậy, ta Hắc Phong đảo lần này xuất lực nhiều nhất, ngay cả ta huynh đệ đều bị bảo bối kia mà chém giết. Nếu như không phải huynh đệ của ta ngăn trở ánh mắt của hắn, ai có thể đánh nát thân thể của hắn? Cho nên, bảo bối nhi đương nhiên hẳn là về ta Hắc Phong đảo. Cái này hơn 10 vị cự yêu bên trong, tu vi thấp nhất cũng là nửa bước hư thần cường giả, thực lực cường đại, đều là trong yêu tộc cao thủ. Bọn hắn tại đối phó Kim Tinh đồng tử lúc, lẫn nhau liên thủ, giờ phút này Kim Tinh đồng tử thân thể bị đánh nát, liền lẫn nhau giằng co, ai cũng không chịu lui nhường một bước. Liễu Trường Hà thấy thế, trong mắt quay tròn chuyển động, thầm nghĩ trong lòng, những yêu tộc này trong cao thủ hồng, nói không chừng bảo bối nhi còn có rơi vào trong tay của ta hy vọng. Hắn lúc này ho khan một cái, Minh Hà run run, đem đầu chim kia thân người Hắc Kiêu Vương bất lùi, chỉ thấy máu sông cuồn cuộn, hướng Tô Ứng đè xuống, thét dài cười nói, chư vị, lưu mỗ đường xa mà đến, bảo bối này không bằng đưa cho mỗ ra làm lễ gặp mặt thôi. Ai dám giành giật với ta, ta liền giết hay. Tố Ngọc cười lạnh, chém ra một đao, hung hăng bổ vào Minh Hà phía trên, đem nó chấn lảo đảo lui lại. Vô số cường giả đem Tô Ứng đoàn đoàn bao vây, đồng loạt ra tay, đều dự định đem Kim Tinh đồng tử đầu lâu chiếm làm của riêng. Thực lực bọn hắn cường đại, lại đối lẫn nhau kiêng kỵ và phần, mặc dù độc thủ, lại không thi triển ra toàn lực, e sợ cho bị đối phương từ lúc. Bọn hắn bảo bối réo lên không ngừng, chẳng lẽ Kim Tinh đồng tử danh tự liền gọi bảo bối nhi? Tô Ứng gặp đông đảo cường giả tại lẫn nhau độc thủ, không có người chú ý hắn, không khỏi cúi đầu nhìn xem thủ trùng Kim Tinh đồng tử đầu, cười nói, quả nhiên là bảo bối tốt, mặc dù ta không dùng được, lại có thể luyện vào thánh binh ở trong, tới lúc đó, chỉ sợ xạ thần cung uy năng lại có thể tăng lên mấy phần. Một cái không biết tên tiểu gia hỏa, cũng dám cướp chúng ta bảo bối, chết đi cho ta. Yêu Sa Vương thấy thế, cười ha ha, sau đó một cái cự thủ rơi xuống, như là lồng giam, giam cầm hư không, muốn đem Tô Ứng trực tiếp bắt giữ. Mơ tưởng. Cáo Tiên Nhi cười lạnh, cái đuôi quét qua, đem Yêu Sa Vương đại thủ trực tiếp bắt ra. Hảo ca ca, mau đem trong tay ngươi bảo bối cho ta, muội muội đợi chút nữa nhất định phải ngươi dục tiên dục tự a. Nàng cười híp mắt, trong ánh mắt lưu chuyển một tia nhàn nhạt phấn hồng. Mê hồn đại pháp, quả nhiên là hồ mị tử. Tô Ứng cười lạnh, không thèm để ý chút nào. Yêu thần chi thủ. Tinh Kình Vương thấy vậy, lập tức quát lên một tiếng lớn, sau đầu đột nhiên nô ra một cái xanh mờ mờ đại thủ, hô một tiếng vạch phá bầu trời, buôn tập bách lý, hướng Tô Ứng chụp tới. Hắn năm ngón tay như là thiên trụ giáng lâm, tản mát ra khí tức quỷ dị, mang theo vô cùng nặng nề áp lực. Đại thủ chưa rơi xuống, áp lực liền đem mặt biển đâm rách, đè xuống một cái cự đại vân tay. Đây cũng là cường giả yêu tộc thực lực, lại thêm bản thân thân thể, so một ít nhân loại ngang cấp tu sĩ còn muốn cường hoành hơn, còn muốn lợi hại hơn. Yêu thần đại thủ như là phúc thiên mây đen, hướng Tô Ứng bổ xuống, chưa rơi vào trên người hắn, không gian chung quanh đều bị giam cầm ở. Bảo bối này nhất định là ta Tinh Kình Vương. Người khác giữa không trung liền cười ha ha. Suy. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo giải lụa màu trắng đột nhiên phóng lên tận trời, huy hoàng như trụ, suy 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 mấy tiếng, đem Tinh Kình Vương yêu thần đại thủ năm ngón tay chặt đứt, chỉ còn lại có chùy lùi bàn tay. Làm sao có thể? Tinh Kình Vương thân thể đột nhiên dừng lại, trong mắt trừng lớn, một mặt không thể tin. Một đám phế vật cũng dám ra tay với ta. Tô Ứng chậm rãi đem Kim Tinh đồng tử đầu thu nhập ống tay áo, sau đó đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trước mắt mấy đại yêu vương. Các ngươi có phải hay không chán sống? Chương 399, truy sát người, thật sự sảng khoái. Chương 399, truy sát người, thật sự sảng khoái. Tô Ứng chắp tay đứng thẳng, đứng ở trên mặt biển, trước mắt là lẫn nhau xuất thủ các vị yêu tộc cao thủ cùng nhân tộc tu sĩ. Lúc này hắn trắng trợn đem Kim Tinh đồng tử đầu thu vào, lập tức dẫn tới đông đảo cao thủ ngấp nghé. Hắn đại gia, tên tiểu hỗn đản này quá phế lối. Yêu Sa Vương khí cực mà cười, tiến lên một bước, cười giận dữ nói, tiểu hỗn đản, ngươi bị lao tử vây ở phù đồ bạn cá mập trong đại trận, còn dám phách lối như vậy, tin hay không lão tử thôi động đại trận, đưa ngươi gặm đến xương cốt cũng không còn sót lại một cây. Tinh Kình Vương cũng tức chết đi được, điềm nhiên nói, tiểu tử, ngươi đủ phách lối. Kình gia gia không thích các người, bất quá đợi chút nữa Kình gia gia biết dùng ta đại đao. Ở trên thân thể ngươi ép qua một lần lại một lần, đem ngươi xương cốt nhỏ nghiền nát không có khả năng lại nát. Gia Kình, không cần cùng hắn nói nhảm, chúng ta đồng loạt ra tay. Tiêu diệt tiểu tử này. Yêu Sa Vương đằng đằng sát khí, phẫn nộ quát. Tốt. Đồng loạt ra tay. Tinh Kình Vương tức giận gào thét. Uy phong lẫm liệt. Hai đại yêu vương ngoài miệng nói đến vang dội, thân thể lại không nhúc nhích, gió biển gào thét thổi qua, sau một lúc lâu, hai vị yêu vương sắc mặt đều có mấy phần xấu hổ. Vừa mới Tô Ứng một chỉ liền đem Tinh Kình Vương đại thủ gọt vỡ nát, có thể nghĩ thực lực của hắn cường đại, hai người một cái đơn bên trên, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Hai người các ngươi củi mục nếu không dám động thủ, ta liền muốn xuất thủ trước. Tô Ứng ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt sâu nhiên, cười lạnh nói, vừa vặn bắt các ngươi, trở về đút ta cá chép. Mẹ nó, cá chép là ai? Yêu Sa Vương nghe vậy giận dữ, lao tử muốn ăn ngươi. Phế vật. Dứt lời, Tô Ứng thân thể trong nháy mắt bắn nhanh ra như điện, các loại lại xuất hiện lúc, người đã đi vào Yêu Sa Vương trước mặt, đối phương quá sợ hãi, đội vàng liền muốn bước ra lui lại, nhưng mà sau một khắc, liền gặp Tô Ứng đại thủ phủ xuống, bình một tiếng, đưa nó đầu cá mập đánh chia 5 x 7. Mẹ nó tên tiểu tử túi này quả nhiên lợi hại. Tinh Kình Vương trong lòng căng thẳng, đội vàng hú lên quái dị, thả người nhảy lên, hướng phía sau ngã nhào một cái lật ra. Rơi vào ngoài mấy chục dặm, may mắn đầu kia ngu xuẩn cá mập tương đối ồn ào tâm hắn có sợ hãi, nếu là vừa mới chính mình biểu hiện tương đối nghịch ngợm, khả năng đầu của mình liền muốn dọn nhà. Nhưng mà hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, chỉ gặp yêu sa vương không có đầu lâu thân thể bịch một tiếng nhảy vào trong biển, vây lưng như là núi đao, xoẹt một tiếng bơi ra hơn 10 dặm, bao táp lui lại. Tinh Kình Vương thấy vậy, lập tức chửi ầm lên, không nói hai lời cũng trực tiếp phi nước đại mà chạy, chỉ chốc lát liền đuổi kịp yêu sa vương. Tô Ứng thong thong rong rong hướng về phía trước, một chỉ vạch phá phù đồ vạn cá mập đại trận, phá trận mà ra, thân thể vạch phá bầu trời, chớp mắt chính là trăm dặm. Hai cái tuổi mụ, còn muốn chạy a? Thanh âm của hắn lung dung truyền đến, tiến vào hai đại yêu vương trong hai. Tinh Kình Vương sắc mặt tái xanh, lườm liếc yêu sa vương, điềm nhiên nói, cá mập, chuyện ngày hôm nay, ngươi nếu là dám nói ra ngoài, ta giết ngươi cả nhà. Yêu sa vương mặt như thanh điện, trở nên cực kỳ khó coi dữ tợn, cười giận dữ nói, ra kình, chúng ta đều bị một cái không có danh tiếng gì tu sĩ nhân tộc dọa đến chật vật chạy trốn, ngươi coi đây là mặt dài sự tình. Lão tử sẽ đem loại chuyện xấu này bốn chỗ trương dương. Ngược lại là ngươi miệng lớn, ưa thích say rượu hồ ngôn loạn ngữ. Nếu là ngươi nói ra, ta đổ ngươi cả nhà già trẻ. Hai vị yêu vương trùng điệp gắt một cái, trong lòng nổi nóng và phần. Tuyệt đối không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà cường đại như thế, đầu tiên là một chỉ phá hắn yêu thần chi thủ, sau đó lại là một trường đem nó đầu vô nát ấy. Nếu không có yêu tộc trời sinh thân thể cường hành, Tô Ứng một trường kia đã sớm đem nó đập nguyên thần tịch diệt, thân thể bạo tạc. Hai vị yêu vương cùng thi triển thần thông, hướng về phía trước gào thét chạy. Sau một lúc lâu, Tống Ngọc Lưu Trường Hà mấy người cũng chen chúc đuổi theo. Lại qua một lát, Cáo Tiên Nhi cũng xuất hiện trong vùng biển này, cả kinh trong hải vực yêu tộc thấp thỏm lo âu, không biết nơi này đến tột cùng xảy ra đại sự gì, khiến cái này cường giả tập thể xuất động. Tô Ứng chậm rãi đuổi theo hai người, gió biển thổi phật, không khỏi làm hắn tâm thần dập dờn, truy sát người cảm giác, đúng là mẹ nó thoải mái. Hắn bị hạ ra cùng vô số cao thủ truy sát, mệt mỏi, lúc này truy sát cái này hai đại yêu vương, trong lòng cảm giác kia, đơn giản không muốn không muốn. Tiểu tử chạy đi đâu? Hắn truy sát cái này hai đại yêu vương, nhưng mà những người còn lại còn tưởng rằng Tô Ứng muốn chạy trốn, lập tức đảo ngược phương hướng hướng hắn bao vây. Hắc Phong Vương gầm thét một tiếng, song chảo đột nhiên hướng phía Tô Ứng bổ xuống. Tại đông đảo trong cao thủ, Hắc Phong Vương thực lực không tính là mạnh nhất, nhưng hắn tốc độ lại là nhanh nhất, thân thể lóe lên, trong chớp mắt liền tới đến Tô Ứng đỉnh đầu, hai cái lớn gần mâu cốt thép thiết chảo trực tiếp hướng về Tô Ứng đầu chụp tới, dự định đem đầu của hắn bổ nát. Muốn chết? Tô Ứng cười lạnh, lập tức há mồm phun một cái. Một đạo màu ngà sữa tiên tiên cương khí phù một tiếng xông ra, như là giải lụa màu trắng bình thường, hướng phía cái này hai cái móng đuốt quét tới. Phốc phốc. Tiên tiên cương khí không có gì không phá, Hắc Phong Vương hai cái móng đuốt đụng phải đạo này màu tuyết trắng tấm lụa, tựa như là đồng nát sắt vụn bình thường, trực tiếp bị cùng nhau cắt ra. Cái gì? Không có khả năng. Đây là vật gì? Hắn phát ra một đạo hoảng sợ đến cực điểm tiêu thảm, trong ánh mắt toát ra nồng đậm chấn kinh, thân thể nhất chuyển liền muốn chạy trốn. Nhưng mà sau một khắc, Tô Ứng tiên tiên cương khí dư lực không dứt, trực tiếp từ Hắc Phong Vương phía sau lưng cắt xuống, đem hắn toàn bộ thân thể khổng lồ trực tiếp bằng phẳng cắt ra, máu tươi như là mưa to bình thường chiếu xuống trên mặt biển, liền ngay cả Hắc Phong Vương nguyên thần đều bị trực tiếp phá diệt. Vốn còn muốn hướng Tô Ứng xuất thủ đám người, thấy cảnh này, lập tức kinh hồn tán đảm, theo bản năng cùng nhau lui lại. Quá kinh khủng. Cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên đến cùng người thế nào? Lại có mạnh mẽ như vậy tu vi, vừa ra tay liền đem Hắc Phong Vương chém giết, liên nguyên thần đều trực tiếp phá diệt, hồn phi phách tán. Phải biết Hắc Phong Vương thế nhưng là hư thần cảnh tu vi. Tại đông đảo trong cao thủ, tu vi của hắn mặc dù không phải đỉnh tiêm, nhưng thân là yêu tộc, cũng so người cùng đẳng cấp loại tu sĩ mạnh hơn mấy lần. Nhưng bây giờ đối mặt thiếu niên này, cường hành thân thể tựa như là giấy một dạng. Ngươi là ai? Cáo Tiên Nhi đi đầu đặt câu hỏi, trong đôi mắt đẹp lộ ra nồng đậm vẻ cảnh giác, sợ Tô Ứng một lời không hợp, liền hướng nàng xuất thủ. Các ngươi những người này, dám truy sát ta, lão tử cuộc đời ghét nhất chính là người khác truy sát ta. Nếu dám truy sát ta, liền muốn làm tốt chết chuẩn bị. Tô Ứng cười nhạt một tiếng, đang khi nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, tựa hồ muốn nói một kiện không có ý nghĩa, nhưng lại để hắn rất chán ghét sự tình. Tiểu tử đuối, ngươi mặc dù tu vi cao thầm, nhưng chưa chắc là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Không sai, mau đem trong tay bảo bối giao ra, nếu không muốn ngươi chết không nơi táng thân. Những yêu tộc này nhao nhao lên tiếng gầm thét, bọn hắn vừa mới mặc dù còn vì tranh đoạt bảo bối lẫn nhau xuất thủ, nhưng lúc này Tô Ứng đã biểu hiện ra chính mình đầy đủ cường thế, lập tức liền liên hợp, nhất trí đối ngoại. Những yêu tộc này từng cái tu vi cường hành, mặc dù Tô Ứng vừa ra tay liền đem Hắc Phong Vương chém giết, nhưng ở bọn hắn xem ra, nhưng không thấy đến có thể địch nổi bọn hắn mấy người liên thủ. Có thể, những tu sĩ nhân tộc kia liền không giống với lúc trước. Rất nhiều người lẫn nhau đều nhìn ra trong mắt mình kinh ngạc cùng sợ hãi. Bọn hắn cổ họng nhấp nhô, riêng phần mình nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt toát ra lui bước chi ý, tiểu tử này tựa hồ có chút quen thuộc. Ngoa tạo, không phải liền là biến mất thật lâu Tô La Ma? Ta bộ hắn cái con khỉ, đích thật là Tô La Ma, thật mụ nội nó suối quẩy, chúng ta đi mau, nếu không đợi chút nữa ma đầu này đại khai sát giới, chúng ta coi như toàn bộ biết gì chúc ở đây rồi. Ngay cả hạ gia truy sát đều có thể trốn qua, chúng ta coi như đồng loạt ra tay, cũng không đủ hắn giết. Đi mau. Trong nháy mắt, những này nhân tộc tu sĩ nhao nhao lui lại chạy trốn, một lát sau liền chạy cái không còn một mảnh. Chỉ còn lại có một đám yêu tộc đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chương 400, chiến thần thân thể. Chương 400, chiến thần thân thể. Yêu Sa Vương vừa mới liền bị hắn một trưởng vô nát đầu. Hiện tại dựa vào tự thân thần thông mới miễn cưỡng đem đầu của mình mọc ra. Cho nên hắn tự nhiên không dám cùng Tô Ứng đánh giáp lá cả, cận thân bắt đầu, chỉ có thể ở nơi xa phóng thích thần thông. Có thể kết nối mấy lần, thậm chí ngay cả Tô Ứng tóc đều không có chém xuống một cây. Tô Ứng cười ha ha, thể nội lốt bút một trận bạo hưởng, quanh thân tràn ngập khí thế cuồng bạo. Lập tức một bước liền tới đến Tinh Kình Vương trước người, bàn tay lật lên rơi xuống, nhanh như mưa to gió lớn, để ép Tinh Kình Vương đánh, đem hắn đánh cho liên tục bại lui. Hắn hiện tại phóng ra lực lượng cùng tương đương, cũng không phải là chính mình thực lực chân chính. Nhưng dù vậy, tại cùng cấp bậc có thể cùng Tô Ứng giao thủ, cơ hồ không có. Cùng giai vô địch, vượt cấp giết người, trò giỏi hơn thầy, ở trên người hắn diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn lớn sống lưng có được 108 khỏa xương sống lưng, như là một con rồng lớn nằm nhọại cổ sống phía trên. Tứ chi chính là kình thiên chi căn, hai tay cẳng tay 12 cây, cứng rắn không gì sánh được, có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng to lớn cự lực. Hai chân xương đùi cũng có 12 cây, chân đạp hư không, đem không khí đều dẫm thành thực chất, giống như tường đồng vách sắt. Xương sườn 108 cây, bụng có thể dung nạp càng nhiều không khí, hút lên thì không khí sụp đổ, thổ khí thì xương lớn không ngớt, như là một cái cự đại yêu thú, giống như chiến thần thân thể. Và anh, Tinh Kình Vương chỉ đến chống cự hơn 10 chiêu, liền phòng ngự bị phá. Bị Tô Ứng trong nháy mắt vô số phiên thiên ấn, nhân vương ấn cùng chân long ấn đắp lên trên người, thể nội truyền đến răng rắc bạo hưởng, trong miệng thổ huyết, bị cao cao đánh bay. Có thể chịu đựng lấy ta nhiều như vậy đạo công kích mà không chết, yêu tộc nhục thân hoàn toàn chính xác cường hành, nhưng còn làm không được vô địch cảnh giới. Tô Ứng thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tinh Kình Vương đỉnh đầu, một cước hung hăng giẫm tại đầu của hắn phía trên, đem hắn dâm đến thất điên bắt đảo. Thiên thạch giống như từ trên cao rơi xuống, nhập vào phía dưới trong biển rộng. Đông, biển cả nổ tung, vọt lên một đạo cao tới vài dặm của nước, xoẹt bốn phía tản ra, sóng cả mãnh liệt hướng bốn phía đánh ra mà đi. Tinh Kình Vương cùng Tô Ứng giao thủ chỉ có trong nháy mắt công phu, điện quang hỏa thạch bình thường. Nhưng vị này yêu tộc cao thủ vậy mà tại vừa đối mặt không đến liền người bị thương nặng, mạnh yếu chi thế người chuyển, bị Tô Ứng đè lên đánh, quả thực ngoài dự liệu của mọi người. Còn lại yêu tộc càng là chấn động vô cùng, nhìn trước mắt một màn đơn giản không thể tin. Tinh Kình Vương chính là cá voi tu luyện thành người, thể nội có một tia thái cổ long kinh huyết mạch, thân thể cường đại đến cực điểm, có thể so với long tộc. Lại không nghĩ rằng Tô Ứng vậy mà so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn, xuất thủ còn muốn bá đạo. Phiên Thiên Ấn. Tinh Kình Vương vừa mới rơi vào trong biển rộng, Tô Ứng đại thủ liền đồng thời lật lên rơi xuống, chỉ nghe đánh cho một tiếng, mặt biển lập tức xuất hiện một cái cự đại trường ấn, đem nước biển ép tới bốn phía gạt ra, lại là thừa thắng xông lên, muốn đem nó đè chết tại đáy biển. Ngang, đáy biển truyền đến một tiếng trầm muộn cá voi trường thiếu, đột nhiên chỉ gặp mặt biển vỡ ra, một cái cá voi to lớn đầu mở cái miệng rộng, đón Phiên Thiên Ấn liền xông lên phía trên trời mà lên. Tinh Kình Vương miệng rộng mở ra, trong phạm vi cho phép lớn nhỏ, vậy mà đem Phiên Thiên Ấn hết thảy nuốt vào, tốc độ không giảm, một ngụm hướng Tô Ứng cả tới, răng rắc một tiếng, đem Tô Ứng một ngụm nuốt xuống. Vậy mà có thể làm cho ta sử xuất chân thân, ngươi có chết cũng vinh dự. Đây là một đầu dài đến mấy ngàn trượng to lớn long kình, quanh thân che kín vảy màu xám, phần bụng lại còn có hai cái móng vuốt, trên thân tràn ngập không gì sánh được cuồng bạo ngang ngược khí tức, như là vạn thú chi chủ, vạn linh lãnh tụ, để cho trong lòng người nhịn không được sinh ra sợ hãi, kính sợ, chưa phát giác thần phục. Đây chính là Tinh Kình Vương chân thân, hắn bị Tô Ứng đè lên đánh cho trọng thương, đánh cho không hề có lực hoàn thủ, thậm chí bị giẫm tại lòng bàn chân đập mạnh vào trong biển, lúc này mới thật sự nổi giận, một ngụm đem Tô Ứng ăn hết. Chân thân của hắn muốn xa so với hóa thành con người lúc càng thêm cường đại, vô luận lực lượng hay là pháp lực, thần thức đều muốn càng hơn một bậc. Gia Kình, thật bản lãnh. Yêu Sa Vương bọn người nhẹ nhàng thở ra, tiểu tử này bị Tinh Kình Vương nuốt vào trong miệng, chắc là sống không được. Tinh Kình Vương thân thể khổng lồ phát ra như lôi đỉnh thanh âm, chỉ nghe hắn nói ra, tiểu tử này bức ta sử xuất chân thân, lại là hắn tự tìm đường chết, bị ta nuốt vào, cho dù hắn thân thể mạnh hơn, cũng là một con đường chết. Tinh Kình Vương cười ha ha, đang muốn thu hồi thần thông hóa thành nhân loại, đột nhiên phát ra một tiếng rung trời kêu thảm. Sau một khắc, chỉ nghe thổi phù một tiếng, hắn như là lục địa bình thường chán đột nhiên vỡ ra, một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Đám người dương mắt nhìn lên, liền gặp Tô Ứng tắm rửa đầy trời huyết vũ, từ trong cơ thể hắn bật ra. Tinh Kình Vương gầm thét tê mình, hai mắt trừng lớn, mở cái miệng rộng liền hướng hắn tấp tới. Tô Ứng đứng thẳng bất động, hiếu kỳ nói, yêu tộc thân thể thật cường hãn như vậy a? Liên nguyên thần bể nát đều có thể còn sống. Tinh Kình Vương miệng lớn còn chưa đi vào trước người hắn, liền vô lực rủ xuống, như là một tòa núi lớn đập xuống ở trong nước biển, gây nên ngập trời gợn sóng. Ta đã nói rồi. Tô Ứng khẽ lắc đầu, xem như khẳng định ý nghĩ của mình. Tinh Kình Vương tại nuốt vào Tô Ứng trong nháy mắt đó, cũng đã nhất định hắn kết cục. Yêu tộc lục thân cường đại, một ngụm nuốt vào đối thủ liền có thể mượn nhờ ngũ tạng lục phủ đến đem địch nhập luyện hóa, coi như thực lực không bằng đối phương, cũng có thể đem đối phương luyện chết, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Nhưng Tô Ứng là ai? Thần tượng chấn ngục kình người tu hành, cựu chuyển huyền công người góp lại, thần thông vô lượng chu thiên đế quân, thân thể có thể so với thánh minh, đừng nói chỉ là một cái yêu tộc, cho dù một sợi tóc để vào thần hỏa đung khô cũng không hư hao chút nào. Cho nên Tô Ứng tại rơi vào trong miệng hắn lúc, cũng đã bạo khởi, trực tiếp nghịch hành hướng lên đánh tới, đem hắn đại nao cắt nát, sọ nao cắt ra. Nếu là Tinh Kình Vương không đi thôn vệ Tô Ứng, mà là đàng hoàng đánh với hắn một trận, coi như không địch lại, cũng có thể mượn nhờ biển rộng vô bờ bỏ chạy, không đến mức mất mạng. Tất cảnh hắn là trong biển yêu tộc, trời sinh tinh thông thủy chi một đạo, chạy trốn bằng đường thủy càng là thiên hạ vô song. Nếu là hắn đột biển mà đi, Tô Ứng chỉ có thể lực bất tòng tâm, không thể làm gì. Nhưng là hắn nuốt vào Tô Ứng, liền tương đương với gây mất đường lui của mình, Tinh Tình Vương lại bị đánh chết. Xa xa Yêu Sa Vương, Cáo Tiên Nhi, Huyền Quy Vương cùng Rắn Biển Vương ngốc ngốc nhìn xem một màn này, hoàn toàn không pháp tướng tin trước mắt nhìn hết thảy. Bọn hắn mấy tên yêu tộc cao thủ liên thủ trấn áp Tô Ứng, không chỉ có không có đem hắn cầm xuống, ngược lại ngay cả chết ba cái. Đây đối với bọn hắn mà nói, đơn giản chính là thiên đại đả kích. Đám người lẫn nhau, tựa hồ có chút minh bạch, vừa mới bắt đầu những ngày nhân tộc, vì sao nhìn thấy Tô Ứng, liền rời đi xa xa. Bọn hắn ở đâu là cái gì nhuyễn đản, hoàn toàn chính là thiếu niên này tu vi quá cao, dọa cho chạy. Có thể nói trở lại, tiểu tử này đến cùng là ai? Ngay sau đó, Tô Ứng đem Tinh Kình Vương to lớn thi thể thu vào, chuẩn bị đi trở về cho đám kia long lý ướt. Tinh Kình Vương thân thể khổng lồ, chắc hẳn là đủ hắn ăn một đoạn thời gian. Tiếp lấy, hắn quay người nhìn về phía còn lại mấy tên yêu tộc. Những người này gặp hắn xem ra, lập tức tâm thần run lên, nhất là Yêu Sa Vương, càng là không tự chủ đem ánh mắt tránh đi, sợ Tô Ứng để mắt tới hắn. "Tốt, hôm nay ta tâm tình tốt, không muốn cùng các ngươi làm nhiều so đo, dạng này, đem bọn ngươi trên người nhẫn chứa vật toàn bộ giao ra, ta có thể tha các ngươi không chết." Hắn khoát khoát tay, hơi không kiên nhẫn nói đừng nghĩ đến chạy trốn, không tin, các ngươi liền thử một chút. "Cái này?" Chúng yêu liếc nhau, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ lằng khó. "Mẹ cái gà, tiểu tử này chắc là giết đủ, hiện tại bắt đầu đánh cướp. Làm sao bây giờ?" Đám người ánh mắt ở giữa trao đổi lẫn nhau. Sau khi bọn hắn nhìn thấy Tô Ứng dưới chân bị máu tươi nhiễm đỏ nước biển, cùng trong không khí tràn ngập vô tận huyết tinh chi khí sau, hay là trong lòng thở dài, riêng phần mình đem chính mình nhẫn chữa vật đem ra. "Không sai, các ngươi rất thức thời." Tô Ứng hài lòng gật đầu, sau đó phất phất tay, không nhịn được nói, "Tất cả cút đi." Bầy yêu như được đại xá, không nói hai lời trực tiếp quay người liền trốn. Tô Ứng ánh mắt có chút liếc qua Lưu Trường Hà cùng Tống Ngọc, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, sau đó thân thể khẽ động, liền muốn rời khỏi. Kết. Nhưng vào lúc này, trước mắt hắn bạch quang lóe lên, một đạo mấy ngàn trượng to lớn đạo khí trực tiếp đánh rớt, ngăn tại Tô Ứng trước người, ngăn cản hắn rời đi. Chương 401, Thần Sơn truyền nhân, Thiên Đao chính thức. Chương 401, Thần Sơn truyền nhân, Thiên Đao chính thức. Phát ra đạo đao khí này người, chính là vẫn đứng ở phía xa quan sát, chưa từng xuất thủ Tống Ngọc. Lúc đầu, đối mặt Tô Ứng uy thế cỡ này, hắn cũng vô ý xuất thủ, nhưng nhìn thấy loại kia ánh mắt kinh thường lúc, thân là vạn cổ thế gia đệ tử thiên tài kiêu ngạo cũng nhịn không được nữa. Hắn muốn khiêu chiến Tô Ứng. Đao khí này, liền rất tốt nói rõ hết thảy. "Ngươi muốn ra tay với ta?" Tô Ứng dừng chân lại, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tống Ngọc. Tống Ngọc vung luôn, cầm đao chậm rãi đến, khoảng cách Tô Ứng mấy chục trượng trước dừng lại, trầm giọng nói: "Các hạ đại danh, ta mặc dù tại Nam vực, nhưng cũng sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường." Dừng một chút, Tống Ngọc tiếp tục nói: "Các hạ từ hạ giới mà đến, rõ ràng mới thời gian rất ngắn, có thể nói chỉ là một cái không có ý nghĩa thần thông tu sĩ, hiện tại nhoáng một cái lại thành tu vi cao như thế cường nhân. Ta muốn hỏi một câu, ngươi là như thế nào làm được? Làm được bằng cách nào?" Tô Ứng lắc đầu bật cười, đối với Tống Ngọc vấn đề này có chút bất đắc dĩ. Từ khi hắn tu luyện đến nay, trải qua hết thảy đều quá mức không thể tưởng tượng, nói ra một chuyện, thậm chí cũng có thể làm cho người mở rộng tầm mắt. Nhưng Tống Ngọc không rõ, hắn thực sự không nghĩ ra, đến cùng là bực nào nhân vật thiên tài, mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, do một cái hạ giới tới tiểu tu sĩ, trưởng thành đến cao như thế bá chủ. Tô Ứng có chút trầm ngâm một lát, vừa rồi khẽ cười nói, "Xuất đao đi, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, đao tổ Thần Sơn tiên đao chính thức, đến cùng lợi hại chỗ nào?" "Tốt." Tống Ngọc chỉ trở về một chữ, sau đó hắn tế lên trường đao trong tay. Đây là một thanh tuyết trắng thon dài đao mảnh, như là sắt đầy, trên đó tản mát ra đạo đạo như nước gợn gợn sóng. Chôi đao cực kỳ đơn giản, toàn bộ thân đao nhìn tựa như là một thanh sắt tường làm thành. "Ta Tống gia tuyệt học Thiên Đao chính thức, đi là dùng võ luyện đạo con đường, cùng Độc Cô gia cùng Võ Tiên thị không khác nhau chút nào, ngươi hãy nhìn kỹ, đây là Thiên Đao thức thứ nhất." Ầm vang, một tiếng bảo đao ra khỏi vỏ tiếng vang, vang vọng đất trời. Thanh âm không phải cỡ nào hùng vĩ, nhưng lại rõ ràng truyền ra hơn 10 dặm, làm cho trung quanh hải vực nghe tanh mà đến yêu thú đều kinh hãi chạy trốn từ phía. "Đây là rút đao thức." Theo Tống Ngọc dứt lời, trường đao trong tay của hắn đột nhiên vung ra một đạo tuyết trắng đao quang, giống như một đạo tấm lụa, vạch phá biển rộng mênh mông, hướng về Tô Ứng cắt ngang mà đến. "Tinh Hà kiếm khí." Tô Ứng một tay chắp sau lưng, một tay bấm tay điểm ra, chỉ nghe xùy một tiếng, một đạo màu xanh thẳm pháp lực do đầu ngón tay kích xạ mà đi, trong chớp mắt liền cùng Tống Khuyết đao khí đụng vào nhau. Ầm ầm. Chỉ lực cùng đao khí va chạm, như là thiên lôi nết địa hỏa, trong nháy mắt gây nên đinh thai nhức óc bạo hưởng, khí lãng khổng lồ hướng về bốn phía phát ra, dẫn đến chung quanh hơn 10 dặm mặt biển đều hướng ra phía ngoài gật ra. Trên dưới mặt hình, Tống Ngọc mỗi ra một đao, đều sẽ hô quát một câu. Thân hình hắn giống như du long, lại như điện ảnh, cầm trong tay trường đao, chống chết, từ bốn phương tám hướng giống như mưa to gió lớn hướng phía Tô Ứng bổ tới. "Hảo đao pháp." Tô Ứng tán thưởng một câu, Tống Ngọc đao đạo đã đạt đến đại thành, lại thêm hắn tu vi kỳ cao. Mặc dù cầm trong tay một thanh phàm đao, có thể mỗi một đao bổ ra uy lực, đều không thua hư thần lục giai cao thủ một đạo thần thông. Loại nhân vật này, so hạ thánh kiệt Trương Thiên Sơn cấp độ kia tuyệt thế thiên tài còn muốn đáng sợ. Bởi vì hắn tu luyện, chính là thuần túy công phạt chi đạo, giết người chi đao. Âm dương ba hợp. Tống Ngọc lại là chém tới một đao, ca một tiếng, dài mấy trăm trượng đao khí như cùng ở tại giữa không trung chia ra làm ba. Từ Tô Ứng bên trên, trước, sau ba phương hướng vào tới, để hắn không chỗ tránh né, chỉ có thể đón đỡ. "Ông." Tô Ứng quanh thân chấn động, lập tức một tầng huyền kim sắc vòng bảo hộ dâng lên, ba đạo đao khí bổ vào trên đó, vòng bảo hộ phá toái, đao khí biến mất. "Tống huynh công nhiều như vậy, sau đó đến ta." Tô Ứng cười ha ha, hai tay mở ra, sau lưng lập tức xuất hiện một đạo đại bàng hư ảnh, hai tay của hắn như chảo, thân thể hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tống Ngọc trước mặt. Cạch, cạch, cạch. Từng đạo tiếng kim thiết chạm nhau truyền đến, Tô Ứng hai tay cùng Tống Khuyết trường đao trực tiếp va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi, thần quang đầy trời. Hắn sử dụng Thiên Bằng Bác Long thuật, mỗi một lần xuất thủ, hẳn là sát chiêu, nhưng mà lại đều có thể bị Tống Ngọc đón lấy, liền ngay cả Tô Ứng, đối với đao của người này đạo tu là đều có chút bội phục. Hai người trong chớp mắt giao thủ mấy trăm chiêu, có đến có về, ở trên mặt biển gián tiếp mấy trăm dặm. Bọn hắn không sử dụng bất luận thần thông nào, cũng không có sử dụng bất kỳ pháp bảo. Hai người giao thủ chính là chân chính võ đạo ở giữa va chạm, các loại tinh diệu chiêu thức để cho người ta hoa mắt. Nhất là Tô Ứng, hắn năm đó sở học các loại võ học lại bị hắn từng cái phát huy ra. Các loại trường pháp, quyền pháp, những võ học này mặc dù chỉ là thế tục chi đạo, nhưng ở hắn cái này chân thần cảnh, thân thể pháp lực cường hoành không gì sánh được người thi triển đi ra, căn bản không thua gì một chút cường đại thần thông. Thiên Đao Vân Thiên, Tống Ngọc chiêu thức đột nhiên biến đổi, cánh tay giơ lên cao cao, lập tức vô tận ánh sáng nguyên khí tại lòng bàn tay của hắn tụ tập. Trong tay hắn phàm đao, tựa hồ cũng ở trong nháy mắt này ở giữa, hóa thành một thanh tuyệt thế thần binh. Ta một đao này, là ta trước mắt mạnh nhất một chiêu, Tô Minh Nhược có thể đón lấy, đó chính là ta thua rồi. Tốt. Tô Ứng trầm giọng trả lời, sau đó sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Tống Ngọc một đao này, tuyệt đối là cường hoành đến cực điểm, hắn rất muốn thử một chút, chính mình không sử dụng thần thông, đến cùng cùng những này dùng võ luyện đạo người có bao nhiêu chênh lệch. Thiên Đao Vân Thiên, có ta vô địch. Ầm bang. Một cỗ năng lượng cuồng bạo ba động từ Tống Ngọc chỗ hướng ra phía ngoài bộc phát. Sau đó, một đao đánh xuống, mấy trăm trượng đao mang, sáng lạn như trường hồng, thế như thần phạt, phá toái hư không, rơi thẳng xuống. Một đao này, phá toái hết thảy, vỡ nát hết thảy, hư không đều như chiếc gương vỡ vụn. Một đao chi uy, thiên địa thất sắc. Năng lượng ba động khủng bố ở trong thiên địa cuồn cuộn, áp lực vô hình như là sóng dữ bình thường hướng về bốn phương tám hướng cùng dũng tới, nước biển phóng lên tận trời, yêu thú bốn phía chạy trốn. Tô Ứng biến sắc, một đao này, đơn giản vượt quá tưởng tượng của hắn. Bất quá hắn không lùi mà tiến tới, đáy mắt chỗ sâu ngược lại còn có từng tia vẻ hưng phấn. Ông, đối mặt cái này làm thiên địa thất sắc một đao, Tô Ứng chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay pháp lực điên cuồng hội tụ. Chỉ chốc lát, đầu ngón tay của hắn liền tụ tập một cái lớn chừng quả đấm hắc cầu. Cái này hắc cầu chính là tinh hà kiếm khí lực lượng áp xúc gấp trăm lần sau kết quả, chỉ chờ hắn tâm niệm khẽ động, liền triệt để bộc phát ra đi. Đao mang đảo mắt liền tới, Tô Ứng không nói hai lời, một chỉ điểm ra. Cửu Thiên Tinh Hà Xuỳ, một đạo thô đạt mấy trượng kiếm khí do Tô Ứng đầu ngón tay bắn ra đi, hoảng sợ như trụ, giống như một vòng từ vũ trụ tinh không chỗ sâu rơi xuống lưu tinh, trực tiếp cùng Tống Ngọc Thiên Đao Vấn Thiên đụng vào nhau. Ông, anh, thưa không đống nhiên dừng lại, không khí tựa hồ cũng trực tiếp ngưng kết thành là thật chất, sau đó đột nhiên bộc phát, lực lượng khổng lồ bốn phía tản ra, rộng lớn mấy trăm dặm, những nơi đi qua, mấy trượng dày nước biển trực tiếp bị bốc hơi xông vào bầu trời, sau đó hóa thành mưa to mưa như chút nước xuống. Rầm 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 rầm, bầu trời mây đen hội tụ, hai người khí thế tại thời khắc này đạt được thể hiện cực kỳ rõ nét, vậy mà gây nên thiên tượng đại biến. Tống Ngọc cầm đao đứng thẳng, quanh thân bị nước mưa ướt nhẹp, trong miệng hắn có chút thở hổn hển, trong ánh mắt toát ra không hiểu ý vị. Thật lâu, hắn nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ nói, ta thua. Không nghĩ tới Tô Minh vậy mà đã tu thành chân thần, là tại hạ không biết tự lượng sức mình. Thật sự là hắn là thua, Thiên Đao Vấn Thiên đã là trước mắt hắn có thể phát ra một chiêu mạnh nhất, nhưng dù cho như thế, vẫn là bị Tô Ứng trực tiếp ngăn lại. Trước lúc này, hắn chỉ cho là Tô Ứng cho dù mạnh hơn, cũng chỉ là cùng hắn tu vi tương đương. Nhưng bây giờ sau khi giao thủ mới phát hiện, người thiếu niên trước mắt này lại là chân thần. Đây quả thực lật đổ hắn tam quan cùng nhận biết, mà lại cho dù là tương đương tu vi, Tô Ứng cũng chỉ là ra một chỉ, mà lại không có sử dụng tự thân sở học thần thông, càng không có sử dụng pháp bảo. Cho nên, đem hai cùng so sánh phía dưới, Tống Ngọc đích thật là thua. Tống Minh Ngao, là ta cuộc đời ít thấy cường đại. Tô Ứng tán thưởng một câu, vừa mới nếu không phải là hắn pháp lực hùng hồn, thân thể cường hành, lại thêm chân thần cảnh tu vi, nếu không muốn đón lấy, chỉ sợ còn muốn có chút cố hết sức. Dừng một chút, Tô Ứng lại nói có pháp là địa giới cấp độ, không cách nào là thiên địa cấp độ, có pháp bên trong hàm ẩn không cách nào bên trong hàm ẩn có pháp, là thiên địa nhân đục kết hợp một tối cao tầng thứ. Chỉ có người mới có thể đem thiên địa quán thông tương liên, đạt đến không cách nào mà có pháp, không có cách nào mà không cách nào cảnh giới trí cao. Như vậy, Tống Minh về sau xuất đao, mới có thể đao đao ở giữa hồi khí, bảo trì khí lực vĩnh viễn không suy kiệt. Nói xong, Tô Ứng nhẹ lướt đi, chỉ để lại trên mặt biển Tống Khuyết ngơ ngác đứng thẳng. Mưa to như chút nước một tiết như chú, đem phương viên mấy trăm dặm biến thành nước tiên đường. Chương 402, chân thần chi uy, một trưởng vỗ chết chương 402, chân thần chi uy, một trưởng vỗ chết Tô Ứng vừa đi không bao lâu, một đám mấy trăm tu sĩ trùng trùng điệp điệp chạy đến, trong đó lấy Hạ gia tu sĩ cầm đầu. Hơn một tháng đến nay, Hạ gia người vẫn luôn đang đuổi giết Tô Ứng, nhưng mà lại hoàn toàn không có tin tức gì. Mà ở tranh đoạt kim tinh đồng từ lúc, có người phát hiện Tô Ứng. Mà Hạ gia nhận được tin tức sau, liền vội vàng dẫn người chạy tới. Nhưng mà chờ đến đằng sau, mới phát hiện lúc này chỗ nào còn gặp Tô Ứng thân ảnh, hắn sớm đã rời đi nơi đây, chỉ còn lại có huyết thủy nhuộm đỏ mặt biển. Tô Ứng tiểu xuất sinh này nhất định đã hướng về đông vực mà đi, chúng ta mau mau tiến đến, muốn tại hắn tiến vào đại hạ hướng phía trước chặn đứng hắn. Hạ gia rất nhiều cao thủ một phen bàn bạc, trực tiếp phá vỡ hư không hướng về đông vực phương hướng đuổi theo mà đi. Tô Ứng ở bên ngoài, bọn hắn còn có thể không chút kiêng kỵ truy sát. Nhưng nếu là để hắn về tới đại hạ, còn muốn giết hắn, có thể nói khó như lên trời. Bởi vì hiện tại đại hạ hoàng triều không còn là mới đến, mà là có thánh binh trấn áp khí vận, thủ hộ trăm triệu giảm cương vực, đã có thể được xưng là chân chính khủng bố thế lực. Sau 3 ngày, Tô Ứng ngựa không ngừng vó đi đường, đại hạ hoàng triều rốt cục thấy ở xa xa. Trong lòng của hắn vui mừng, vội vàng tăng thêm tốc độ hướng về trong đó bay đi, nhưng vào đúng lúc này, một đạo áp lực cực lớn ba động đột nhiên chuyển đến. "Họ Tô, ngươi còn muốn chạy đi đâu?" Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, tiếp lấy hư không run run một hồi, một tòa đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngăn trở Tô Ứng đường đi. Chiếc đỉnh lớn này, đại nhược sơn nhạc, nằm ngang ở Tô Ứng trước người, đè xuống phương dãy núi trực tiếp vỡ nát trở xuống, một chút tu vi thấp yêu thú trực tiếp bạo thể mà chết. Chính là hạ gia địa đỉnh. Tô Ứng thở ra một ngụm trọc khí, trong lòng cảm giác nặng nề, tuyệt đối không nghĩ tới hắn gắng sức đuổi theo, lại còn là bị hạ gia người đuổi kịp. Hắn sở dĩ buông tha còn lại mấy vị yêu tộc cao thủ, chính là không muốn kéo dài thời gian, bởi vì tại cùng bảy yêu giao thủ trước đó, đã có tu sĩ rời đi, trong những người này, tuyệt đối có cho hạ gia mật báo. Cho nên Tô Ứng chém giết mấy người đằng sau không hề dừng lại một chút nào liền trực tiếp rời đi. Thật không nghĩ đến, hắn nhanh, hạ gia địa đỉnh càng nhanh, vậy mà trước hắn một bước, liền tới đến đại hạ hoàng triều bên ngoài ôm cây lợi thỏ. Nơi đây còn chưa tới đại hạ vũ châu nơi ở hạ gia cao thủ ở đây xuất thủ, cũng không tính vượt qua. Rơi vào đường cùng, Tô Ứng đành phải có chút thở ra một hơi, hướng phía hạ gia đám người khẽ cười nói, chư vị hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Tô Ứng, ngươi rốt cục bỏ được xuất hiện. Chúng ta nghiêng trời lệch đất tìm ngươi trọn vẹn hơn một tháng, không nghĩ tới ngươi vừa xuất hiện, liền tại Vô Tận Chi Hải lại cùng yêu tộc chém giết. Lần này chúng ta sớm tìm đến, ôm cây lợi thỏ, ngươi còn muốn hướng đi đâu? Đem Lạc Nhật Tiễn giao ra, nếu không liền muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hạ gia rất nhiều cao thủ, ngươi một lời ta một câu, nhao nhao lên tiếng đối với Tô Ứng gầm hét, bọn hắn đau khổ tìm kiếm Tô Ứng một tháng, hiện nay rốt cuộc tìm được, đương nhiên sẽ không tùy tiện để hắn rời đi. Đang khi nói chuyện, rất nhiều cao thủ nhao nhao chỗ đứng, đem Tô Ứng cho bao vây lại. Tô Ứng hướng về bốn phía bắn phá một chút, chỉ gặp địa đỉnh hoành không, ba tên hư thần đỉnh phong riêng phần mình chỗ đứng, mười mấy tên nhân tiên cao thủ tạo thành một loại trận pháp, đem hắn triệt để bao vây lại. Các ngươi dám chỗ này chặn giết ta, chẳng lẽ không sợ ta đại hạ hoàng triều thánh minh? Hừ, nơi đây không người, chúng ta cũng không sợ nói cho ngươi. Một tên hạ gia hư thần lao quái vật vượt qua đám người ra, nhìn chằm chằm Tô Ứng, điềm nhiên nói, trong tay ngươi Lạc Nhật Tiễn, ẩn giấu đi ta hạ gia bí mật lớn nhất, ngươi một ngày không giao ra, liền một ngày tránh không khỏi ta hạ gia truy sát. Tô Tiểu Hữu, ngươi là người thông minh, chỉ cần ngươi giao ra Lạc Nhật Tiễn, không chỉ có ta hạ gia không sẽ cùng ngươi khó xử, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi có thể nói ra đến, ta hạ gia đều có thể thỏa mãn. Chiêu ca thế nào? Lão phu có thể làm chủ, đưa nàng hứa phối cho ngươi, Lạc Nhật Tiễn cũng coi là ngươi cùng ta hạ gia xính lễ, ngươi xem coi thế nào? Đương nhiên, chúng ta sở xuất của hồi môn cũng nhất định sẽ không thiếu. Hứa phối cho ta. Tô Ứng trong lòng hơi động, sau đó nhịn không được cười lên, bọn lao già này thật sự là muốn Lạc Nhật Tiễn muốn điên rồi, vì đạt được căn này thánh minh, thậm chí ngay cả nhà mình đệ nhất thiên tài đều có thể chuyển giao người khác. Bất quá, nếu là bọn họ biết, kỳ thật Lạc Nhật Tiễn ở trong Long Nhân đỉnh đều không có, không biết bọn lao già này đến lúc đó sẽ là biểu tình gì. Đương nhiên, đối với những này, Tô Ứng cũng chỉ là ngẫm lại. Không phải hắn đối với Hạ Triều Ca không có cảm giác, cho dù là có cảm giác, cũng sẽ không tùy tiện giao ra Lạc Nhật Tiễn. Tiễn này chính là thánh binh tạo thành một bộ phận, uy lực vô tận, toàn lực thôi động, ngay cả chân thần cũng muốn tránh né mũi nhọn. Hiện tại cùng xạ thần cung cùng vẫn tinh tiễn hợp thành trấn áp khí vận hoàn chỉnh thánh binh. Hắn làm sao có thể giao ra? Thế nào? Ngươi suy tính như thế nào? Hạ gia lao quái vật hướng dẫn từng bước, cười nói, không sợ nói cho ngươi, Triều Ca chính là thể chất đặc thù, chỉ kém nửa bước liền có thể tu thành tầm long thiên sư. Ngươi nếu là có thể cưới nàng làm vợ, liền có thể mượn nhờ nàng đạt được vô số long mạch chi khí tu luyện. Như vậy, tu vi của ngươi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tô Tiểu Hữu mặc dù tu vi cao thâm, nhưng Lạc Nhật Tiễn đặt ở trong tay ngươi chỉ là một kiện vũ khí mà thôi. Nhưng nó đối với ta hạ gia, nhưng lại có vô cùng trọng yếu hàm nghĩa. Chỉ cần ngươi giao ra, ngươi chính là ta hạ gia dễ hiền. Hạ gia năm lần bảy lượt truy sát, đều bị Tô Ứng tránh thoát. Cho nên những lao quái vật này hợp lại kế, còn không bằng chiêu an Tô Ứng, một phương diện có thể đạt được Lạc Nhật Tiễn lấy ra trong đó nhất định, khôi phục hạ gia vinh quang của ngày xưa. Một phương diện khác, cũng có thể là hạ gia bồi dưỡng được một cái mạnh hữu lực minh hữu, mà lại bọn hắn đã nhìn ra Tô Ứng vô thượng tiềm lực. Loại người này, tương lai là tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Nếu là có thể chiêu nhập hạ gia, tuyệt đối có thể cho hạ gia thực lực nâng cao một bước. Cho nên, bọn hắn mới có thể tận hết sức lực lôi kéo Tô Ứng. Nói xong chưa? Tô Ứng mỉm cười, nói nếu như nói xong lời nói, ta có thể đi chưa? Đi. Chạy đi đâu? Hạ gia lao quái vật đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt lạnh lùng, gan giọng nói, tiểu tử thối, lão phu hảo luôn quy bảo, không nghĩ tới ngươi khó chơi mềm không được cứng không xong. Đã như vậy, coi như đừng trách lão phu xuất thủ vô tình. Ông. Hắn vừa mới nói xong, đột nhiên chỉ cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm, chỉ gặp lão quái vật kia đột nhiên hướng hắn xuất thủ, lần trước để cho ngươi may mắn chạy trốn, lần này không dễ dàng như vậy. Người này vươn người đứng dậy, lao thẳng tới mà đến, khí tức kéo theo thiên địa linh khí, phương viên gần trăm dặm thiên địa linh khí lập tức cuồng bạo, như là trong lúc bất chợt biến thiên, hóa thành mưa to gió lớn. Muốn chết. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng cười lạnh. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cánh tay ngọc, trắng nõn như là dương chi bạch ngọc, bàn tay này vừa mới xuất hiện, cuồng bạo thiên địa linh khí đột nhiên thuần phục xuống tới, không một gợn sóng. Hạ gia lao quái bận sắc mặt kỳ biến, nghiêm nghị kêu lên, ngươi không có khả năng. Làm sao có thể? Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, hai mắt vạn phần chấn kinh, sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, âm trầm như nước. Bởi vì tại vừa mới, Tô Ứng xuất thủ một sát na, hắn vậy mà cảm ứng được chân thần khí tức. Các ngươi bọn lão giả này, thật sự cho rằng bản vương đầu là nên biết. Hôm nay liền để cho các ngươi biết, cái gì gọi là chân chính thần linh. Vừa mới nói xong, che trời đại thủ lần nữa rơi xuống. Cái tiết như bạch ngọc bàn tay hướng phía dưới nhẹ nhàng bổ nhào về phía trước, hạ gia cao thủ lập tức kêu to, sau lưng đột nhiên hiện ra từng tòa thần đỉnh, tổng cộng có 9 tòa nhiều, mỗi một tòa bên trong chiếc thần đỉnh đều có thần quang dung chuyển không ngớt. Khí trùng lưu đấu, cực kỳ kinh người, nhao nhao hướng ngọc thủ kia nên đón. Bành, bành, bành. Nhưng mà những này thần đỉnh vừa mới đụng phải bàn tay kia, liền bị nhẹ nhàng đè ép toàn bộ nổ tung. Hạ gia lao quái vật trong miệng thổ huyết, diện mục dữ tợn, tóc hai bù xù, lệ khiếu không dứt, quanh thân pháp lực phun trào, như là nộ hải bình thường xông lên phía trên đi, diễn hóa đủ loại thần thông. Bàn tay bạch ngọc kia tiếp tục phủ xuống, đè ép rất nhiều thần thông rơi vào đỉnh cao nhất phía trên chiếc thần đỉnh kia ầm ầm phá thoái. Lập tức là tòa thứ hai, tòa thứ ba, tòa thứ tư. Tô Ứng cái này chân thần chi thủ một đường đè xuống, dễ như trở bàn tay bình thường, đem người này tất cả thần đỉnh hết thảy đánh nát. Sau đó hướng phía dưới đắp một cái, phía dưới trong dãy núi lập tức thêm ra một cái cự đại trường ấn, sâu đạt 450 trượng. Đợi cho bàn tay này nâng lên, chỉ gặp rơi xuống đại địa đi theo hướng lên hở ra. Khôi phục được bình bình chỉnh chỉnh, phản phất vừa rồi cái kia tràn ngập lực phá hoại một trường chưa từng có xuất hiện qua. Mà vị này hạ gia vị này hư thần đỉnh phong cảnh cường giả, thì hư không tiêu thất, thậm chí ngay cả thần hồn cũng hóa thành hư vô. Quả nhiên, chân thần lực lượng bá đạo vô song, không thể địch nổi. Đã là thế giới này đỉnh điểm. Tô Ứng nhìn một chút bàn tay của mình, khẽ lắc đầu. Lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía những người khác, thản nhiên nói: "Còn có ai muốn đi tìm cái chết?" Chương 403, Thánh chủ tới cửa, so đấu thế lực chương 403, Thánh chủ tới cửa, so đấu thế lực chân thần. Hắn vậy mà đột phá chân thần. Tất cả mọi người thấy cảnh này, sắc mặt đơn giản vạn phần chấn kinh. Tất cả pháp bảo định ở trong hư không, không người nào dám ở trên trước một bước. Ai có thể nghĩ tới, mấy ngày trước đây còn bị bọn hắn vạn dặm người truy sát. Giờ phút này vậy mà thành chân thần. Nhất là những cái kia các đại thánh địa lao quái vật. Bọn hắn rất nhiều người đều bị kẹt tại hư thần đỉnh phong ngàn năm mà không được tiến thêm. Nam Mộng cũng nhớ đột phá chân thần. Nhưng trước mắt này tên tiểu tử, tuổi còn trẻ liền trở thành chân thần. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tuổi còn nhỏ liền tu thành chân thần, đáng tiếc, ngươi không có nắm giữ pháp tắc, còn không tính chân chính thần linh. Nhưng vào lúc này, hư không anh long long run run, sau đó đột nhiên vỡ ra, từ trong đó vừa xài bước ra một người mặc áo tím trung nhân, đầu hắn mang chín lưu bảo miện, có theo cựu chư văn, khí tức quanh người ẩn mà không phát, ngẫu nhiên tiết lộ ra một kia, liền đem hư không tách ra, khủng bố đến cực điểm. Hạ gia gia chủ, là hắn, chính là hắn lúc trước ra tay với ta. Tô Ứng một chút liền nhận ra người này đến. Ngày đó tại Tiên Vương thành, chính là người này tại thời khắc sống còn, từ Trung Châu hạ gia cách xa nhau ngàn vạn dặm hướng hắn xuất thủ, nếu không có Tô Ứng chạy nhanh, đã sớm bị nó bắt được. Hạ Cửu Thiên vừa hiện thân, ánh mắt liền nhìn về phía Tô Ứng, trên dưới dò xét một chút, không khỏi gật đầu tán thưởng nói quả thật là rồng phượng trong loài người, tuổi con nhỏ, liền có như thế tư chất, tương lai thiên hạ cao thủ, nhất định có ngươi một bộ. Hạ Tiên bối quá khen. Tô Ứng mỉm cười, sắc mặt lạnh nhạt. Hạ Cửu Thiên thân là chân thần, có thể được hắn một câu tán thưởng, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là lớn lao vinh hạnh, nhưng Tô Ứng sớm đã không phải mới ra đời trẻ con, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Không nghĩ tới ngay cả Cửu Thiên đạo huynh đều tới, thật sự là trùng hợp. Đột nhiên, từng luồng mênh mông uy áp quét sạch thiên địa, trào lên mà đến, chỉ gặp một chiếc dài đến mấy ngàn trượng cự hình lâu thuyền ầm vang lái tới, bóng ma khổng lồ từ trên cao ném rơi, che khuất phía dưới hai ba tòa núi lớn. Chiếc lâu thuyền này đột ngột xuất hiện, giống như là trực tiếp phá vỡ hư không mà đến, cứ như vậy rơi vào đám người cách đó không xa. Chỉ gặp trên lâu thuyền, tính ra hàng trăm màu đen giao long hóa thành hình người, đứng ở trên bong thuyền, quay chung quanh một tòa đại trướng. Trong đại trướng mở, chỉ gặp một vị người mặc long bào màu đen nam tử trung niên ngồi tại trong đại trướng ở giữa, khí độ ung dung, quần áo lộng lẫy. Tu vi của hắn cực kỳ cường đại, ánh mắt như điện, quanh thân tản ra cực mạnh long uy. Lại là Hải Thần cung giao long nhất tộc. Giao long hoàng tên này cũng tới. Hạ Cửu Thiên khẽ cho mày, có chút không vui. Hắn tới mục đích ai cũng biết là muốn làm cái gì, hạ gia chư vị cao thủ tự nhiên có chút nhìn không được. Bản tọa đến đây, cũng là vì họ Tô tiểu tử. Giao Long Hoàng cười lạnh một tiếng, nói tiểu tử này tại Nam Hải giết đệ tử ta, còn có ta Hải Thần cung môn hạ rất nhiều cao thủ, mắt thấy việc này không dưới trăm người. Bản tọa nhìn xem, hôm nay ai dám bao che? Đám người nghe vậy, lập tức một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Tô Ứng. Gặp qua sẽ gây họa, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp đồng thời đắc tội hai đại thánh địa. Đây quả thực là tự mình tìm đường chết, ai trách không được người khác. Tô Ứng đang muốn nói chuyện, đột nhiên một thanh âm truyền đến, thét dài cười nói, không nghĩ tới Cửu Thiên đạo huynh cùng Hải Thần cung chủ đều tại, thật sự là đổi xảo a. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ mỗi ngày tế đột nhiên bay tới một đám cao thủ, những người này do một tên người mặc huyền bào lão giả dẫn đầu, đi theo phía sau mười mấy tên người trẻ tuổi. Nguyên lai là Thái Huyền môn Lý Thần Tông đạo huynh. Làm sao? Tiểu tử này cùng các ngươi Thái Huyền môn cũng có thủ? Hạ Cửu Thiên mỉm cười, cao giọng hỏi. Dễ nói dễ nói. Lý Thần Tông cười tủm tỉm nói, Cửu Thiên huynh nói không sai, tiểu tử này cùng ta Thái Huyền môn, xác thực có thủ. Hắn sát mặt đột nhiên trầm xuống, cười lạnh nói, tiểu tử này giết ta Thái Huyền môn mấy chục cao thủ, liền ngay cả dòng chính chân truyền cũng chết ở nó tay. Hôm nay theo ta thấy, cái này cái gì đồ bỏ đại hạ hoàng triều cũng nên triệt để diệt môn. Hắn mới mở miệng, Cửu Thiên lôi động, phản phất tận chứa vô tận lửa giận. Xem ra Tô Mỗ mặt mũi thật là lớn a, không nghĩ tới vậy mà có thể dẫn tới nhiều như thế tiền bối cao thủ đến. Tiểu tử, ngươi niên kỷ tuy nhỏ, lại quỷ kế đa đoan, năm lần bảy lượt bị ngươi đào thoát, mà lại tại thanh đế bí cảnh bên trong giết ta Hạ gia cao thủ hơn 10 người, ngươi nói món nợ này muốn làm sao tính? Hạ Cửu Thiên cười lạnh, đám người đang muốn mở miệng, đột nhiên nơi xa chân trời chuyển đến thanh âm ầm ầm. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, liền mỗi ngày tế một mảnh huyết vân từ xa mà đến gần mà đến, mảnh này huyết vân rộng lớn mấy ngàn dặm, chờ đến trước mặt mọi người ngoài mấy chục dặm mới chậm rãi dừng lại. Tô Ứng tập trung nhìn vào, lập tức trong lòng giật mình. Thế này sao lại là cái gì huyết vân, lại là một đầu dài tới mấy ngàn dặm huyết hà? Chỉ bất quá vừa mới khoảng cách quá xa, cho nên đám người nghĩ lầm đây là một mảnh to lớn đám mây. Minh Hà giáo chủ, đám người thấy vậy, lập tức quá sợ hãi. Không nghĩ tới ngay cả lão ma đầu này cũng không xa vạn dặm chạy đến tham gia náo nhiệt. Hư không vỡ ra, một vị trung niên nam tử huyết bào chậm rãi đi tới, sau lưng khí tức biến hóa, ác quỷ Minh Hà, ma thần sáu đạo. Hắn như là địa ngục chi hoàng, thấu ngự địa ngục đế hoàng, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Hắn nhìn về phía dưới, cười nhạt nói, không nghĩ tới các vị đạo hữu đều tại sau đó hắn bước ra một bước, lại xuất hiện lúc, đã đi vào đám người trước người đứng vững. Tô Ứng có chút dò xét hắn một chút, chỉ gặp Minh Hà giáo chủ tuy là trung niên bộ dáng, nhưng mặt trắng không dâu, mi tâm có một chút huyết sắc cấn ký, hắn chắp hai tay sau lưng huyết khí bốc hơi, trong đó có vô biên ác quỷ gào thét, lại có thanh âm ầm ầm truyền đến. Giao Long huynh, Hứa Cựu không thấy. Minh Hà giáo chủ mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra cảm khái cùng hồi ức, nhớ năm đó, người ta liên thủ cùng xông vào hoàng cổ ma vực, hiện tại một cái chớp mắt, đã là hơn 300 năm. Minh Hà huynh mấy trăm năm không ra Tây vực, hôm nay sao có rảnh đến đây ta Thập Vạn Đại Sơn. Giao Long hoàng mỉm cười, đối với người này đến, cũng không có biểu hiện như vậy nặng nề, ngược lại vẫn như cũng là chuyện trò vui vẻ. Bản tọa cùng với những cái khác chư vị đạo huynh mục đích một dạng, cũng là vì vị này Tô Tiểu Hữu. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn đồng dạng chuyển hướng Tô Ứng, khẽ cười nói, Tô Tiểu Hữu liên sát ta Minh Hà giáo hai vị thánh tử, đồng thời tại thanh đế bí cảnh sử dụng vị kế, giết ta Minh Hà giáo mấy chục cao thủ. Ngươi nói, to lớn như thế sự tình, bản tọa có phải hay không muốn đích thân đến đi một chuyến? Vừa mới nói xong, hắn lần nữa nhìn về phía Tô Ứng, thản nhiên nói, tiểu tử, bản tọa không thích bóp chết thiên tài, nếu là ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bản tọa có lẽ có thể mở một mặt lưới. Nếu không, hôm nay liền đưa ngươi đại hạ cả nhà diệt tuyệt. Minh Hà giáo chủ nói, phía sau hắn huyết hà ầm vang vỡ ra, trong đó vậy mà bay ra mười mấy tên Minh Hà giáo cao thủ, từng cái sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tô Ứng bọn người. Xem ra hôm nay không cách nào tốt. Tô Ứng bất đắc dĩ lắc đầu, khe khẽ thở dài. Nhưng vào đúng lúc này, hư không chấn động, đột nhiên vỡ ra. Từng đoàn phương viên vạn dặm lôi đình mây đen xuất hiện. Đám người không hiểu, lúc này ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vòng thân bao phủ tại trong lôi điện, người mặc hắc sa, dáng người nở nang nữ tử từ xa mà đến gần chạy đến. Lôi điện giống như lưu quang trong chớp mắt liền rơi vào Tô Ứng trước mặt, lập tức hóa thành một cái mỹ nhân tuyệt thế. Phu quân trở về lúc nào, nếu không phải cảm ứng được khí tức của ngươi, chúng ta còn không biết đâu. Người tới chính là Dương Diễm, giờ phút này nàng tu vi cao thâm, sớm đã đột phá hư thần, nhưng đối mặt đám người, hiển nhiên có chút không đáng chú ý chúng ta tham kiến thần võ vương. Nhưng vào lúc này, rung trời tiếng vang lần nữa truyền đến, thập đại thần võ long vệ dẫn đầu 100.000 võ thánh cấp bậc thiên binh thiên tướng từ đằng xa chạy đến, trực tiếp bố trí xuống đại trận, đem riêng phần mình đứng yên hư không tiết điểm thủ hộ. Ngay sau đó, Doanh Thái Nguyệt, Đại Như Sa, Xích Thiết Đạo Nhân, Cơ Vô Mệnh, Hoành Thiên Ma Tôn, Long Lý Bảo Bảo một đám đại hạ hoàng triều cao thủ nhao nhao chạy đến. Doanh Thái Nguyệt cầm trong tay xạ thần cung, đi vào Tô Ứng trước mặt, nhìn lướt qua đám người, thanh âm lạnh lùng nói: "Thần Võ Long vệ nghe lệnh, nếu có dị động, không tiếc bất cứ giá nào, lập tức đánh vào các đại thánh địa diệt môn, chó gà không tha." Thần Võ Long vệ nghe vậy, lập tức phát ra rung động chín tầng trời, giống như lôi đỉnh tiếng vang. "Chúng ta tuân mệnh." Ngay sau đó, hư không ở trước mặt mọi người bị mở ra. Thập đại thần võ long vệ riêng phần mình dẫn đầu cao thủ phá vỡ hư không, hướng phía các đại thánh địa bay đi. Chương 404, thần võ long vệ trực tiếp ngăn cửa. Chương 404, thần võ long vệ trực tiếp ngăn cửa. Một cái thánh địa có bao nhiêu võ thánh cao thủ? Đáp án là bất quá con số mấy ngàn. Nhân tiên đã có thể đứng hàng nội môn chân truyền, hư thần thì đã là một chỗ trưởng lão cao cao tại thượng. Chỉ có được chân thần mới có thể luyện chế thánh binh, để một cái tông môn thánh địa vạn cổ bất diệt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đại hạ hoàng triều vậy mà có được sâu như thế dày nội tình, 100.000 võ thánh, mấy chục hư thần, lại thêm Tô Ứng cái này chân thần. Đám người không nghĩ tới, thời gian ngắn như thế, đại hạ đã có được khủng bố như thế nội tình. Không có khả năng. 100.000 võ thánh, cái này sao có thể? Lại có nhiều như thế võ thánh, cái này sao có thể? Giả, nhất định là giả. Đám người thấy vậy, mặc dù có chân thần ở đây, cũng sắc mặt âm tình bất định, nội tâm không ngừng run rẩy. Cho dù những người này từng cái không muốn mạng tự bạo, bọn hắn mặc dù có chân thần thủ hộ, cũng không có khả năng toàn thân trở ra đi. Phu quân, ngươi thật đúng là ngôi sao thai hòa đầu. Đại Như Sa nhẹ nhàng cười, phong tình bạt trùng, không chút nào để ý tới bây giờ đại chiến buông xuống. Đúng. Tô Ứng một bàn tay hung hăng đập vào nàng nở nang trên cặp ngông, tới cũng chưa một lắm, các loại vi phu trở về sẽ cùng các ngươi cố gắng nói tỉ mỉ. Đích thật là ngôi sao thai họa. Vừa trở về còn không thành thật, nhưng vào lúc này, Tô Ứng cảm nhận được hai đạo ánh mắt lạnh như băng, hắn sắc mặt nhất chuyển, đội vàng hướng phía Doanh Thái Nguyệt nhìn lại, cười hắc hắc nói: "Phu nhân vất vả, đều là vì phu không tốt." Các loại đem những cường địch này lui lại nói. Doanh Thái Nguyệt lườm hắn một cái, thản nhiên nói: "Lúc đầu ta đang lúc bế quan, ai có thể nghĩ tới ngươi đột nhiên trở về." Tô Ứng tới chỗ này trong nháy mắt, liền trực tiếp cho Doanh Thái Nguyệt truyền tin. để nàng mang theo đại hạ tất cả cao thủ đến đây nên địch. Về phần thập đại rồng vệ thì là dẫn đầu dưới trướng võ thánh tiến đến các đại thánh địa ngăn cửa.
Không sai,
chính là ngăn cửa. Các ngươi không phải muốn đuổi theo giết sao? Không phải tất cả cao thủ toàn bộ điều động sao? Vậy ta liền trực tiếp đến cái rút tuổi dưới đáy nổi, cá chết lưới rách. Hạ thánh chủ, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi Trung Châu đại hạ trừ ngươi ở ngoài còn có một vị chân thần. Đáng tiếc, người này hiện tại đang lúc bế quan đi. Tô Ứng chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn Trung Châu Hạ gia chỗ, sau đó xoay người, nhìn về phía Hạ Cửu Tiên, mỉm cười, nói vị kia chân thần hẳn là các ngươi Hạ gia nội tình. Hắn bế quan không ra, không biết các ngươi nơi đó có bao nhiêu người có thể ngăn cản bản vương dưới trướng thần võ long vệ cùng 10.
Không 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 võ thánh.
Hắn nói chuyện ở giữa, đưa tay vung lên, liền thấy bầu trời xuất hiện một cái phương viên 100 mét to lớn thủy kính, trong kính hình ảnh đảo ngược, chỉ chốc lát liền chiếu rọi ra Trung Châu đại hạ trước cửa tình cảnh. Hạ Cửu Thiên nghe vậy, lập tức trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ không ổn, vội vàng nhìn về phía thủy kính, liền gặp trong đó xuất hiện một bức tranh. Chỉ gặp hư không vỡ ra, hai tên thần võ long vệ giống như thiên giới chiến thần chậm rãi đi tới. Sau lưng thì đứng đấy 20. Không 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 tên người mặc ngân giáp, cầm trong tay trường thương, khí tức cường hành, tạo thành đại trận tiên minh, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Thần võ long vệ không nói một lời, lặng lặng nhìn về phía Hạ gia thánh địa chỗ, tựa hồ là cảm ứng được có người sau lưng rình mò, có chút quay người, chắp tay thi cái lễ, nhẹ giọng cười nói, gặp qua các vị đạo hữu. Mà lúc này tại Hạ gia trong thánh địa, rõ ràng có cao thủ cảm ứng được đám người khí tức áp bách, nhao nhao khẩn trương cảnh giới, rất nhiều ngọn núi cao thủ cùng nhau bay ra, cùng hắn xa xa tương vọng. Trong đó càng có một tên cao thủ sắc mặt cảnh giác, hướng về trung niên nhân trầm giọng hỏi, xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào? Vì sao muốn xuất hiện tại ta Hạ gia thánh địa chỗ? Mặc dù Tô Ứng tu vi tăng lên, thần võ long vệ cũng đạt tới hư thần đỉnh phong. Gặp trung niên nhân hỏi thăm, cũng không đáp lời. Chỉ là có chút quay hàm mắt, dưới mặt nạ truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, đạo hữu sau đó liền biết, Tô Ứng, ngươi muốn cùng ta Hạ gia khai chiến sao? Hạ Cửu Thiên sắc mặt âm trầm như nước, mặc dù xuyên thấu qua thủy kính, không cách nào rõ ràng cảm ứng thần võ long vệ tu vi, nhưng hắn gặp hai người này người mặc long giáp màu vàng, khí tức cường hành đến cực điểm, tràn đầy không có gì sánh kịp sát phạt chi khí. Rõ ràng là hư thần đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá chân thần vô thượng cao thủ. Trong lúc nhất thời, không khỏi nội tâm khẩn trương lên. Lao tổ bế quan, Trung Châu người nào có thể cản hai người này? Hạ thánh chủ không cần sốt ruột. Chỉ gặp Tô Ứng mỉm cười, lại là phất tay một chiêu, ông một tiếng, bầu trời xuất hiện lần nữa một mặt thủy kính. Mà lúc này trong kính truyền đến lại là vô tận chi hải bên trong tình cảnh. Nước biển từ từ, ngẫu nhiên phát ra ầm ầm tiếng vang, mặt biển có to lớn yêu thú bơi qua, lại đột nhiên giống như là nhận lấy thiên đại kinh hãi, thân thể kích xạ mà đi, cuốn quýt mà mệnh. Cùng lúc đó, hư không lần nữa vỡ ra, đồng dạng là hai tên người mặc long giáp màu vàng thân ảnh xuất hiện tại vô tận chi hải bên trên. Bên trái người kia nhìn phía dưới mặt biển, nhẹ nhàng vừa quát, lập tức vô lượng sóng âm xông ra. Rầm rầm rầm. Nước biển phát ra rung trời bạo hưởng, ngay sau đó đáy biển truyền ra đạo đạo gầm thét, sau một khắc mặt biển phá bỡ, từng đầu đen kịt giao long chui ra. Các hạ là ai? Vì sao xuất thủ công kích ta Hải Thần Cung? Một đầu lao giao chiếm cứ giữa không trung, đầu lâu to lớn hướng về thần võ long vệ nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Ngươi chờ một lát chính là. Lại là lời giống vậy, tiếp lấy hai người lần nữa không nói một lời đứng vững. Nhưng mà những cái kia Hải Thần Cung cao thủ, lại là từng cái như lâm đại địch, trong lúc nhất thời cùng giằng co, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến công. Đây là hư thần đỉnh phong. Ngươi đáng giận. Tô Ứng, ngươi đại hạ hoàng triều ẩn tàng thật sâu. Nhiều như thế hư thần cùng võ thánh, các ngươi nơi này, đến cùng ẩn giấu đi cỡ nào bí mật? Minh Hà giáo chủ bọn người sắc mặt đại biến, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Ứng. Hư thần chính là một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Vô luận là Hạ Cửu Thiên, Minh Hà giáo chủ, hoặc là Thái Huyền môn Lý Thần Tông cùng Giao Long Hoàng, bọn hắn mặc dù đều là chân thần, nhưng chính là duy nhất chân thần. Thậm chí có thể nói, tiếp xuống mấy ngàn năm, thậm chí là vài vạn năm, chỉ cần bọn hắn không chết, riêng phần mình thánh địa liền rất khó lại xuất hiện chân thần. Cho nên nói hư thần đã là mỗi một cái thánh địa trụ cột vững vàng. Làm sao huống là hư thần đỉnh phong? Cái này há không mang ý nghĩa đại hạ hoàng triều tùy thời đều có thể lại xuất hiện 10 tên chân thần. Chư vị hiện tại biết ta muốn làm gì? Tô Ứng mỉm cười, ngắm nhìn một phía, nói các ngươi lấy nhỏ là lớn, truy sát bản vương mấy tháng, ta không thèm để ý. Bất quá, các ngươi lại còn dám đến nơi đây, thì nên trách không được ta. Tô Ứng chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, các ngươi dám ở nơi đây xuất thủ, trở về đi đằng sau, liền sẽ phát hiện, các ngươi riêng phần mình tông môn, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, có lẽ những người còn lại, lác đác không có mấy. Hắn lời nói này phong khinh vấn đạm, không có nửa phần hỏa khí, lại làm cho tứ đại cao thủ không thể không sợ ném chuột vỡ bình. Bọn hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dám ở nơi đây xuất thủ, bị những người trước mắt này cộng thêm Tô Ứng ngăn chặn, chờ bọn hắn trở về, nhất định các nhà tông môn toàn bộ biến thành phế tích, không ai còn sống. Thập đại thần võ long vệ tất cả mang một bàn người, hai người một đội, ai biết còn có hay không những người khác. Bọn hắn không đánh được nổi. Chư vị, xin từ biệt. Như thế nào? Tô Ứng nhìn về phía đám người, giống như cười mà không phải cười nói. Bốn người im lặng, người người đều coi là trừ Tam đại thần cung cung chủ bên ngoài, trong thiên hạ liền có Thái Huyền môn Huyền Hoàng cùng Hạ Cửu Thiên bọn người tu vi cái thế. Nhưng ai nghĩ được, đại hạ hoàng triều Tô Ứng vậy mà ẩn tàng sâu như thế, đây là tất cả mọi người bất ngờ. Sau một lúc lâu, cái kia Thái Huyền môn Lý Thần Tông đột nhiên cười nói, hảo thủ đoạn, một cái văn bối lại có thể tu thành chân thần. Đáng tiếc, nếu như bản tọa đoán không lầm, ngươi còn không có khắc họa đạo văn, vượt qua chân thần chi kiếp đi. Muốn thành tựu chân thần, chứ cần cô đọng chân thần pháp lực. Trọng yếu nhất thì là cô đọng chân thần kim đan, đồng thời ở trên đó khắc họa đạo văn. Kể từ đó, mới có thể dẫn phát chân thần lối tiếp. Vượt qua, quan sát vào cổ, vĩnh đăng bờ bên kia. Trái lại, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Lý Tông chủ nói không sai, bản vương hoàn toàn chính xác còn chưa vượt qua chân thần chi kiếp. Tô Ứng cười nhạt một tiếng, không thèm để ý đạo. Quả là thế. Nếu là ngươi vượt qua chân thần chi kiếp, chỉ sợ trừ Tam Đại Thần Cung chi chủ, không người là đối thủ của ngươi. Lý Thần Tông vỗ tay tán thưởng, đột nhiên lời nói xoay chuyển, cười to nói, chắc hẳn ngươi khoảng cách hướng kiếp đã không xa đi. Chân thần chi kiếp chính là thiên địa đại kiếp. Tới lúc đó, ta Thái Huyền Môn tất nhiên đưa lên một món lễ lớn, để cho ngươi cả đời đều khó mà quên được đại lễ. Chúng ta đi. Lý huynh lời ấy không sai. Đã như vậy, đến lúc đó chúng ta cũng tới chào. Đang khi nói chuyện đám người nhao nhao rời đi, sợ Tô Ứng một tiếng mệnh bên dưới, Thần Võ Long Vệ trực tiếp cùng các đại thánh địa cá chết lưới rách. Nhi đẳng cũng lập tức trở về đi. Nương theo Tô Ứng ra lệnh một tiếng, Thần Võ Long Vệ riêng phần mình dẫn đầu dưới trướng đại quân trở về. Chương 405, không biết kinh văn, bế quan tu luyện. Chương 405, không biết kinh văn, bế quan tu luyện. Thần Võ Vương phủ. Tô Ứng nhàn nhã tựa ở trên ghế nằm. Ánh nắng nhu hòa vẩy xuống, chiếu rọi trên mặt người hiện hiện một tầng hào quang nhàn nhạt. Trong hồ nước, Long Lý Bảo Bảo dãy rủa cực đại thân thể mập mạp dẫn theo mấy trăm long lý bơi qua bơi lại. Phản phất Long Cung ở trong đại tướng quân, uy phong lẫm liệt. Làm sao? Lại đang nghĩ thứ gì? Còn chưa có trở lại mấy ngày, liền lại nghĩ ra đi gây tai họa sao? Một đạo thanh lãnh tiếng vang từ phía sau truyền đến, Tô Ứng quay người nhìn lại. Chỉ gặp Doanh Thái Nguyệt cười khanh khách đi tới. Tối hôm qua hung hăng cùng với những cái khác chúng nữ xâm nhập trao đổi một phen. Hôm nay Tô Ứng cả người xác thực đều thuộc về Doanh Thái Nguyệt chính mình. Giờ phút này nàng người mặc màu xanh nhạt quần lụa mỏng, da thịt như ngọc, khi xương tái tuyết, chim sa cá lặn, nhân gian tuyệt sắc. Tại Doanh Thái Nguyệt trên thân, Tô Ứng vô luận như thế nào đều nhìn không đủ. Cho dù hắn bây giờ đã trở thành chân thần, khi nhìn đến Doanh Thái Nguyệt trong nháy mắt, cũng có chút thất thần. Lần này trong thời gian ngắn không đi ra, phu nhân yên tâm chính là. Tô Ứng nhẹ nhàng nâng tay, đem Doanh Thái Nguyệt kéo vào trong ngực. Cảm thụ được trên thân nó giống như hỏa lô giống như khí tức, trong lúc nhất thời, Doanh Thái Nguyệt môi đỏ thổ khí, giống như ưu lan. Doanh Thái Nguyệt trên người có một loại lưỡng cực phân hóa khí chất. Tại trước mặt người khác, nàng là cao cao tại thượng, giống như băng sơn nữ thần. Nhưng ở Tô Ứng trước mặt, lại là giống như chín muồi cây đào mật, thời thời khắc khắc có một loại tự nhiên mà thành vũ mị. Nhất là nàng tu vi cao thầm, liền càng nồng nặc lên. Bây giờ đại hạ hoàng triều tại huyền tiên đại thế giới cũng coi là triệt để đứng vững bước chân. Bất quá ngươi mỗi lần đi ra ngoài, đều muốn gắt tội vô số cao thủ. Về sau chẳng phải là bắt phương gây thù hằn? Thì tính sao? Tô Ứng nghe vậy, hồn nhiên không thèm để ý nói đợi triệt để thành tựu chân thần, liền có thể cùng các đại thánh địa lao tổ bình khởi bình tọa. Thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn siêu việt bọn hắn. Tới lúc đó, đại hạ hoàng triều chính là huyền thiên đại thế giới tồn tại cường đại nhất. Đối với đại hạ, Tô Ứng tâm tâm niệm niệm luôn có một loại vinh nhục cùng hưởng tán đồng cảm giác. Loại cảm giác này tồn tại ở huyết mạch chỗ sâu hai chữ Hoa Hạ. Nếu như có thể, cho dù tại một thế giới khác, Tô Ứng vẫn như cũ hy vọng nàng một ngày so một ngày càng thêm cường đại đứng lên. Thế nhưng là Doanh Thái Nguyệt còn muốn mở miệng, lại bị Tô Ứng trực tiếp đè xuống. Nương theo một trận ưng thanh âm, thân thể mềm mại trực tiếp sủi lơ trong ngực. Hiện tại là ban ngày, ý là ban đêm là có thể. Một lát, Tô Ứng hài lòng buông lòng ra miệng, lúc này trấn an nói: chân thần chi kiếp không cần phải lo lắng, tới lúc đó, ta cam đoan có một cái tính một cái, chỉ cần dám đến, liền hết thể lưu lại. Phu nhân, thời gian không còn sớm, để vi phu đến hảo hảo mà khảo nghiệm một chút người gần nhất tu vi tiến độ. A nương theo một trận đáng yêu thanh âm, hai người thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Ùng ùng ùng. Hồ nước nổi lên, Long Lý Bảo Bảo cực đại kim hoàng đầu từ dưới nước xông ra. Nhìn chung quanh, không khỏi sắc mặt hồ nghi nói, Khiếu Thiên, vừa mới lao tử làm sao thấy được có một cái bốn cái chân độ bật biến mất không thấy. Vương Ngông Tôn Thiên Thần Ngao Khiếu Thiên ở một bên kêu hai tiếng. Tao Lão tử nói không phải ngươi cái này bốn cái chân a, ngươi chỗ nào lấy được tiểu mẫu cậu? Cậu vật, cái này cho cái tựa như là hoàng hậu nuôi ô ô. Nhìn một chút Khiếu Thiên biểu tình dương dương đắc ý, lại nhìn một chút nó bên cạnh cúi đầu, toàn thân lông dài lông trắng tiểu nãi cậu Long Lý Bảo Bảo im lặng nửa ngày, mới bóp cổ tay thở dài nói: ngươi thật đúng là chó đồ vật. Nói xong, lại mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn về phía cách đó không xa cung điện, chỉ gặp run run âm thanh càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thậm chí ngay cả nóc nhà mảnh ngói đều đang run rẩy. Rốt cục, không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy một trận lốp bốp giòn vang. Sang tháp. Một lát, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại có nặng nề tiếng hít thở. Phu nhân, sau đó vi phu liền muốn bế quan tu luyện. Chỉ có ngưng luyện kim đan, khắc họa đạo văn, mới có thể vượt qua chân thần chi kiếp. Ta biết. Doanh Thái Nguyệt nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Ta nghe nói khắc họa đạo văn lại gọi chân thần điểm kinh, là tại chân thần kim đan phía trên khắc họa tự thân cường đại nhất thần công tuyệt học, chỉ có như vậy mới có thể làm chân thần kim đan càng thêm cô đọng, nếu không cho dù khắc họa đạo văn, cũng vô pháp tiếp nhận lôi kiếp tẩy luyện. Yên tâm, chính là vi phu công pháp tu luyện chính là giữa thiên địa cường đại nhất tuyệt học. Đúng rồi, cái này truyền cho ngươi. Vừa mới nói xong, Tô Ứng một chỉ nhẹ nhàng điểm tại Doanh Thái Nguyệt mi tâm. Lập tức, vô số cựu truyền huyền công kinh văn áo nghĩa chạy vào nó ngay trong thức hải. Đây là cựu truyền huyền công, mỗi một truyền tu thành, cũng có thể làm cho thân thể cường đại mấy lần, nếu là cựu truyền đằng sau, liền có thể chứng cứ có sức thuyết phục đạo, nhục thân thành thánh. Người tốt sinh tu luyện, tương lai có thể coi đây là cơ sở, thành cựu chân thần. Doanh Thái Nguyệt tu vi cũng đã đạt tới hư thần thất giai. Lấy nàng tiên phú và tiềm lực, chân thần cũng bất quá là điểm xuất phát. Lại thêm cựu truyền huyền công, Tô Ứng tin tưởng tương lai Doanh Thái Nguyệt thành tựu chân thần, cũng tuyệt đối là trong đó cường đại nhất. Đương nhiên, trừ mình ra, cái kia phu quân ngươi đây. Mỹ nhân giơ lên cái trán, có chút cảm kích cùng lo lắng nhìn xem Tô Ứng. Không sợ. Cảm thụ được trong lòng bàn tay mềm mại tinh tế tỉ mỉ, Tô Ứng tự tin cười một tiếng. Ta còn có càng mạnh. Là thần tượng trấn ngục kinh a. Cũng không phải là. Cái này dù sao cũng là người khác tuyệt học. Đối với Tô Ứng mà nói, chỉ là tự mình tu luyện công pháp chỗ. Là cửu chuyển huyền công a. Cũng không phải. Nếu không liền sẽ không truyền cho Doanh Thái Nguyệt. Bởi vì tại biết được chính mình cần khắc họa đạo văn, cô đọng kim đan mới có thể đột phá chân thần lúc. Tô Ứng cũng đã nghĩ đến muốn khắc họa kinh văn. Bởi vì chỉ có khắc họa kinh văn càng mạnh, ngưng luyện chân thần kim đan mới có thể có được càng mạnh thần thông cùng linh tính. Kể từ đó, cùng thiên địa chi lực cộng minh cũng liền càng mạnh. Đương nhiên, kinh văn càng mạnh, đối với kim đan yêu cầu cũng càng cao. Nếu không vô cùng có khả năng không chịu nổi kinh văn chi lực đến mức kim đan phá toái. Nếu là như vậy, có thể nói mới thật sự là vạn kiếp bất phục. Cho nên phu quân, ngươi muốn khắc họa loại nào kinh văn? Doanh Thái Nguyệt ngẩng đầu hỏi. Nghe được Doanh Thái Nguyệt hỏi thăm, Tô Ứng mỉm cười, không thể nói, không thể nói, chỉ có triệt để khắc họa phía trên mới có thể nói. Nếu không tiết lộ thiên cơ, vô cùng có khả năng thất bại. Doanh Thái Nguyệt nghe vậy, hơi có chút kinh ngạc. Cựu truyền huyền công nàng đã rõ ràng trong lòng, có thể nói môn tuyệt học này cường hành đến cực điểm. Dùng nó đến khắc họa kim đan không thể thích hợp hơn. Có thể nghe hắn ý tứ, lại còn phải dùng mặt khác kinh văn. Đã như vậy, vậy ta liền không hỏi nhiều. Sau đó ngươi an tâm bế quan tu luyện, ta tự mình hộ pháp cho ngươi chân thần chi kiếp chia làm ba bước. Ngưng đan chi kiếp, khắc họa đạo văn chi kiếp cùng thiên địa lôi kiếp. Ba bước thiếu một thứ cũng không được. Mỗi một bước đều hung hiểm và phần. Cũng bởi vậy, huyền thiên đại lục ước vạn tu sĩ, chân thần lại lắc đắc không có mấy. Tốt. Tô Ứng ánh mắt kiên định. Có Doanh Thái Nguyệt tại, hắn yên tâm. Thời gian không chờ ta, từ giờ trở đi, ta liền bắt đầu bế quan. Ta sẽ ở nơi đây chờ ngươi đi ra. Tô Ứng nghe vậy, khẽ gật đầu. Tâm niệm vừa động, Đông Hoàng Trung chậm rãi hiện hiện. Sau đó thân hình hắn lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang màu vàng tiến vào bên trong. Chương 406, khắc họa đạo kinh, khủng bố dị tượng. Chương 406, khắc họa đạo kinh, khủng bố dị tượng. Chân thần chính là siêu thoát thiên địa tồn tại. Chỉ có thành tựu chân thần mới có thể chân chính vĩnh sinh bất tử. Đương nhiên, nơi này vĩnh sinh bất tử là cùng vùng thiên địa này pháp tắc cấu kết. Muốn tiếp tục đột phá, chỉ có đột phá thiên địa pháp lực chi lực. Ngưng đan, khắc họa đạo văn, thiên địa lôi kiếp. Tô Ứng khoanh chân ngồi tại Đông Hoàng Trung bên trong thế giới thụ trên cành cây. Vô tận hỗn nguyên tử khí bị hắn phun ra nuốt vào tiến vào thể nội. Thế giới thụ phía trên liền có vô số pháp tắc, nhưng cường đại nhất hay là hỗn độn pháp tắc, bởi vì đây là giữa thiên địa nguyên thủy nhất lực lượng pháp tắc, càng là hết thảy pháp tắc chi mẫu. Lúc này ở trước người hắn, một viên huyền kim sắc chân thần kim đan đã đang chậm rãi ngưng tụ. Trên đó hỗn độn đạo văn lưu chuyển, hơi tiết lộ một tia khí tức, liền dẫn tới Đông Hoàng Trung bên trong không gian chấn động không ngớt. Đây vẫn chỉ là ngưng luyện chân thần chi đan, nếu là ta vượt qua thiên địa lôi kiếp, trở thành chân chính thần linh, vùng thiên địa này còn có ai sẽ là đối thủ của ta? Nghĩ như vậy, Tô Ứng há miệng hút vào, chân thần chi đan lập tức tiến vào thể nội. Sau đó hắn vận chuyển thần tượng trấn mục kình, bắt đầu luyện hóa vô cùng vô tận hỗn độn tử khí. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một năm, hai năm, ba năm, mười năm, ba mươi năm, một trăm năm, 107 năm, 108 năm, trọn vẹn đủ 108 năm ngày đêm càng không ngừng phun ra nuốt vào. Tô Ứng rốt cục mở mắt. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn pháp lực cùng hỗn độn quy tắc chi lực đã triệt để viên mãn vô khuyết. Sau đó chính là khắc họa đạo văn. Nghĩ đến đây, Tô Ứng đáy mắt hiện hiện một tia thần quang màu tím. Cái gọi là khắc họa đạo văn chính là muốn đem tự thân tuyệt học mạnh nhất khắc sâu tại chân thần kim đan phía trên. Chỉ có dạng này mới có thể thần cùng khí hợp, cùng thể hợp, mới có thể hôn nguyên như một, mới có thể thành tựu chân chính thần linh. Kỳ thật nói trắng ra là chính là dùng tự thân tu luyện tuyệt học công pháp, phối hợp chính mình lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, cả hai hợp lại là một, đến đối kháng vùng thiên địa này quy tắc chi lực. Nếu không có như vậy, thiên địa lôi kiếp đến một lần, lập tức liền muốn thân tử đạo tiêu. Hạ gia người khắc họa cựu đỉnh trấn thiên quyết, Doanh Thái Nguyệt khắc họa đại hạ hoàng triều thân truyền long tước trấn thiên thuật. Mỗi người chỗ khắc họa kinh văn đều không hoàn toàn giống nhau, mà Tô Ứng một thân sở học có thể nói là mỗi một loại lưu truyền ra đi cũng có thể trấn áp thiên địa tồn tại. Cho nên lúc này lựa chọn liền cần càng thêm thận trọng đến cực điểm. Thần tượng trấn mục kình, cựu truyền huyền công rất hiển nhiên, đều không phải là ta cuối cùng lựa chọn. Nghĩ đến đây, Tô Ứng chậm rãi hai mắt nhắm lại. Cùng lúc đó, trong đầu đủ loại tuyệt học kinh văn từng cái hiện hiện. Thần tượng trấn ngục kình cùng cựu truyền huyền công cường đại nhất, nhưng Tô Ứng cũng không chuẩn bị khắc họa hai loại kinh văn, bởi vì tại nội tâm của hắn, đối với tự thân cần thiết khắc họa kinh văn, đã sớm có tốt hơn lựa chọn. Đạo tổ kinh điển, khai thiên chi chương không biết ta khắc họa kinh này có thể hay không gây nên vùng thiên địa này chấn động. Bất quá thì tính sao? Tự thân cường đại mới là đạo lý quyết định, mà lại ta có Đông Hoàng Trung cùng thế giới thụ bảo vệ, sớm đã là bất tử bất diệt tồn tại. Nghĩ đến đây, Tô Ứng tâm thần tươi sáng. Sợ cái chí mà. Sau một khắc, hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt thần quang nở rộ. Sau đó Tô Ứng đứng dậy, há mồm phun một cái, kim đan đón gió lớn lên, giống như một vòng mặt trời nhỏ giống như, sáng chói chói mắt. Ngay sau đó, Tô Ứng vừa xài bước ra, trong miệng thanh âm giống như lôi đỉnh, ầm ầm truyền ra. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu. Nương theo Tô Ứng từng chữ nói ra đem kinh văn đọc lên. Trong chốc lát, Đông Hoàng Trung chấn động không ngớt, vô tận hỗn độn pháp tắc phảng phất từng cái có sinh mệnh bình thường. Một mạch bay ra, hóa thành kinh văn khắc sâu tại Tô Ứng trước mặt to lớn trên kim đan. quá huyền thần núi. Ken, ken, ken. Tiếng chuông hùng hồn, thật lâu không dứt. Cái này đây là Thái Huyền Đạo Trung. Ai lớn mật như thế, dám tự tiện gõ chuông? Thái Huyền Đạo Trung chính là quá huyền thần núi thánh vật. Trừ phi có cấp tốc sự tỉnh, nếu không thần trung không người có thể động. Một khi băng lên, tất cả đệ tử vô luận làm cái gì, đều muốn chạy về quá huyền thần núi. Không chỉ là quá huyền thần núi, Đông Ngực, Vô Tận Chi Hải, Tam Đại Thần Cung, Bắc Cực Thần Sơn, thậm chí là Thập Vạn Đại Sơn ở trong Ma Môn Thánh Giáo, trong môn thánh binh cũng bắt đầu phát ra riêng phần mình dị hưởng truyền đến. Giờ khắc này, vô số bế quan đại năng bị kinh động, vô số thánh binh chi chấn động như liệu nguyên chi hỏa, vang vọng toàn bộ huyền thiên đại thế giới. Tất cả người tu luyện, vô luận chính ma tà đạo, vô luận yêu ma quỷ quái, thậm chí là ẩn nút mà đến vực ngoại thiên ma thần tộc, nội tâm đều sinh ra một loại rung động. Vũ trụ tinh hà chỗ sâu, Chu Thiên Tinh Cung hiện hiện. Ngay sau đó, một người mặc đế bào, uy nghiêm ba khi đến cực điểm vạn trượng thân ảnh hiện hiện. Hắn mắt lộ ra thần quang, phản phất có thể xuyên qua thời không trường hạ. Đây là có người muốn đột phá chân thần sao? Cốc thần không chết, là Huyền Tẫn. Huyền Tẫn chi môn là thiên địa dễ đông hoàng trung trong không gian, tôi ứng lấy hỗn độn pháp tắc khắc họa ra kiếp trước cái kia bộ người người đều biết đạo gia kinh điển đạo đức kinh. Kinh này chính là lão tử sở hữu, khai sáng đạo gia nhất mạch. Đến mức về sau diễn sinh vô số đạo nhà lưu phái, đều là bởi vậy thoát ra. Có thể nói là chân chính bạn trải qua chi vương, đạo mạch chi tổ. Tô ứng sở dĩ sẽ chọn bộ kinh văn này, chứ bởi vì điểm này bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn phát hiện kinh này cùng chân thần kim đang cực kỳ phù hợp. Mà lại nếu muốn khắc họa đạo văn, vì sao không tuyển chọn một cái lợi hại nhất? Phải biết chân thần kim đang khắc họa đạo văn có thể chỉ có lần này, bỏ qua cái thôn này cũng không có cái tiệm này. Tứ đại vực đạo trung thánh binh cùng nhau chấn động, trăm triệu dặm vũ trụ hư không tử khí mà đến. Vô số cao thủ bị bừng tỉnh chấn động. Rất nhiều bế quan mấy ngàn năm đại năng phá quan mà ra, nóng nhìn tinh hà, muốn rình mò tử khí nội tình. Nhưng mà phảng phất ở giữa cách một thế giới, càng có am hiểu thiên cơ diễn toán người xuất thủ, lại vô luận như thế nào đều không thể nhìn trộm mảy may. Đông Hoàng Trung bên trong, Tô ứng lấy hỗn độn pháp tắc khắc họa đạo văn, đã đi tới mấu chốt nhất thời gian. Càng là về sau, đối tự thân tiêu hao liền càng là khủng bố. Phảng phất mỗi một chữ đều nặng như càn khôn. Giang giác. Đột nhiên, một đạo giòn vang truyền đến. Hỗn độn pháp tắc được gãy. Trong chốc lát, Tô ứng nội tâm đủ loại tạp niệm ầm vang bộc phát, như là vỡ đê chi hồng nước, trùng trùng điệp điệp, phảng phất muốn đem chân thần kim đan triệt để ô trọng. Làm sao có thể? Tô ứng lạnh lùng hừ một cái, Đông Hoàng Trung phát ra một tiếng cong giòn tan. Tất cả ảnh hưởng tâm thần vực ngoại thiên ma bị trực tiếp vỡ nát trở thành hư vô. Ngay sau đó, hỗn độn pháp tắc lần nữa ngưng tụ. Tô ứng bắt đầu khắc họa đạo đức kinh cuối cùng một chương. Thánh nhân không tích, đã coi là người, mình càng có, đã lấy cùng người, mình càng nhiều. Thiên chi đạo, lợi mà không sợ. Thánh nhân chi đạo, là mà không tranh. Và anh, đến lúc cuối cùng một chữ triệt để khắc họa hoàn thành. Đông Hoàng Trung đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, thế giới thụ trong nháy mắt thu nhỏ, trực tiếp tiến vào Tô ứng chân thần kim đan ở trong. Vô tận thân cảnh sinh ra, đem tất cả kinh văn toàn bộ nối liền cùng một chỗ. Mỗi một mảnh lá cây đều chiếu rọi ra vô tận lực lượng phát tác. Rốt cục, thành. Tô ứng trong lòng khẽ nhúc đích, chân thần kim đan lần nữa cùng tự thân hòa làm một thể. Ngay sau đó, hắn vừa xài bước đi ra bên ngoài, liền nhìn thấy Doanh Thái Nguyệt chính một mặt khiếp sợ theo dõi hắn. "Phu quân, ngươi đến cùng mình khắc loại nào kinh văn?" Chương 407, Thiên Đế Cổ Kinh chương 407, Thiên Đế Cổ Kinh trong động vừa mới ngày, trên đời đã ngàn năm. Doanh Thái Nguyệt ở bên ngoài chỉ là 3 ngày, lại có một loại qua 300 năm thậm chí là 3000 năm cảm giác. Thẳng đến Tô ứng xuất quan, nàng mới chính thức xác định. Vừa mới những cái kia dị tượng kinh người, hoàn toàn là bởi vì Tô ứng chính mình khắc họa đạo văn chỗ làm ra. Thiên địa chi uy, vũ trụ tinh hà phảng phất đều bị triệt để bao phủ tại Tô ứng trong lòng bàn tay. Chuyện này đã vượt ra khỏi nàng nhận biết. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người tại khắc họa kinh văn xuất hiện qua loại dị tượng này. Bốn vực trăm triệu giảm đạo trung thánh binh cùng vang, hư không trăm triệu giảm tử khí tung hành. Liền xem như thần giới chư thần giáng lâm, chỉ sợ cũng không có dị tượng như thế. Đạo Đức Kinh. Tô ứng mỉm cười, để cái tên này lần thứ nhất xuất hiện ở đây phương thế giới. Đạo Đức Kinh. Doanh Thái Nguyệt tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thật lâu, mới sắc mặt ngưng trọng dị thường đạo. Phu quân còn có thiên địa lôi kiếp muốn qua, về sau tuyệt đối không thể đem Đạo Đức Kinh ba chữ nói ra miệng. Huyền thiên đại thế giới không chỉ có chân thần, mà lại chân thần không chỉ một vị. Đến loại tu vi này, có thể thông qua từng kia tồn tại ở vũ trụ giữa hư không nhân quả quy tích suy tính ra hết thảy. Doanh Thái Nguyệt cũng là sợ Tô ứng bởi vì kinh này lại gặp bất chắc. Về phần kinh này nội dung, đừng nói cho người khác, cũng bao quát ta. Doanh Thái Nguyệt phi thường minh bạch. Cái này ngắn ngủi 3 ngày, Tô ứng cho huyền thiên đại thế giới tạo thành trùng kích lớn bao nhiêu. Nếu để cho bọn hắn biết đây hết thảy đều là bắt nguồn từ một bộ kinh thư, có thể nghĩ chư thần đều muốn điên cuồng. Nhìn thấy Doanh Thái Nguyệt nghiêm túc như thế bộ dáng, Tô ứng đem nó nắm ở trong ngực. Yên tâm, đừng sợ, vì phu chỗ khắc họa kinh văn chính là thiên hạ đệ nhất, ta bây giờ tu vi đã không sợ bất luận kẻ nào. Không sai. Mặc dù còn không có vượt qua chân thần thiên địa đại kiếp, nhưng Tô ứng bây giờ tu vi đã hoàn toàn có thể nói thế không thể đỡ. Nói là vô địch thiên hạ, một tay che trời cũng không đủ. Vậy là tốt rồi. Nhìn thấy Tô ứng tự tin như vậy, Doanh Thái Nguyệt cũng là tự tin nhẹ gật đầu. Chân thần chi kiếp khi nào? Tô ứng nghe vậy, khẽ lắc đầu. Ta hiện tại lấy Đông Hoàng Trung che đậy thiên cơ, bất quá xác thực không phải kế lâu dài, chân thần lôi kiếp nhất định phải độ. Nhưng cũng không phải là hiện tại. Kinh văn khắc họa kim đan, còn cần một đoạn thời gian từ từ tiêu hóa. nhất là cùng tự thân công pháp cùng một nhịp thở. Đến lúc này, Tô Ứng không có mảy may chủ quan qua loa. Đáng giận, xem ra dị tượng như thế lại là tiểu tử kia dẫn dắt lên. Lấy hắn bây giờ tu vi, trừ phi thánh sứ đại nhân tự mình giáng lâm trăm triệu giảm hư không, hai tên người áo đen nhìn xa xa phía dưới đại hạ hoàng triều thánh kinh chỗ. Người này không thể địch lại, bất quá cũng sắp, thánh sứ đại nhân giáng lâm, chính là vùng thế giới này triệt để bị ta thần tộc nô dịch thời điểm. Đã như vậy, hay là trước mặc kệ nơi đây sự tình, đợi thu phục cái kia mấy cái tạp ngư, liền có thể nên đón thánh sứ giáng lâm. Đang khi nói chuyện, hai bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Cô đọng chân thần kim đan, khắc họa đạo văn sau, những ngày tiếp theo, Tô Ứng cửa lớn không ra nhị môn không bước, một mực tại Đông Hoàng Trung bên trong tu luyện. Thần tượng trấn mục kình, cửu chuyển huyền công các loại tuyệt học đã triệt để hòa làm một thể. Sau đó chỉ cần đem nó pháp lực dung nhập lực lượng pháp tắc. Như vậy Tô Ứng liền có thể chính thức có được chân thần loại kia pháp lực vô biên thủ đoạn thông thiên. Đông Hoàng Trung, Chu Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, Trảm Tiên Phi Đao bây giờ thế giới thụ đã cùng ta triệt để hòa làm một thể, cho dù ta chỉ còn một tia chân linh, cũng có thể trong nháy mắt chủ sinh. Viễn cổ thế giới thụ còn sống vô số kỷ nguyên. Năm đó là liên tiếp tam thiên thế giới cùng thần giới thông đạo. Chẳng biết tại sao về sau biến mất không thấy gì nữa. Có thể nói thế giới thụ chính là có thể so với chí tôn thần khí chí bảo. Ai có thể nghĩ tới, hiện tại thế giới thụ chính là ta, ta chính là thế giới thụ. Tô Ứng chậm rãi mở mắt, tâm niệm vừa động, Đông Hoàng Trung rơi vào trên lòng bàn tay. Bây giờ hắn tu vi viên mãn, chỉ cần vượt qua chân thần chi kiếp, liền có thể triệt để vững chắc chân thần cảnh giới. Bất quá huyền thiên đại thế giới đỉnh điểm chính là chân thần. Muốn tiếp tục đột phá, chỉ có tránh thoát vùng thế giới này thiên địa pháp tắc. Có thể nói đứng lên dễ dàng, muốn chân chính đi làm đến, lại là muôn vàn khó khăn. Dù sao huyền thiên đại thế giới đã mấy ngàn vạn năm không có người phi thăng thần giới. Có lẽ cho dù thoát ly vùng thế giới này, cũng chỉ là một cái không biết tên thế giới, cũng không phải là chân chính thần giới, mà lại đến cùng có hay không thần giới hay là một tần số. Dù sao thanh đế liền có một khối không chọn vẹn thiên giới khoai chiên, có thời gian còn phải lại đi một chuyến thanh đế bí cảnh, nơi đó tựa hồ còn ẩn giấu đi cái gì ta không biết bí mật. Nghĩ đến đây, Tô Ứng tâm niệm vừa động, siêu cấp dung hợp phụ xuất hiện lần nữa. Trong chốc lát, thần tượng trấn mục kình, cửu chuyển huyền công, đạo đức kinh, hết thảy tất cả kinh văn tuyệt học toàn bộ một mạch bắt đầu dung hợp được. Không sai, hắn muốn sáng tạo một môn chân chính chỉ thuộc về tuyệt học của mình. Lấy đạo đức kinh là vạn đạo căn cơ, dung hợp thần tượng trấn ngục kình cùng cựu chuyển huyền công, khai sáng ra một môn tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tuyệt học. Theo thần tượng trấn ngục kình, cựu chuyển huyền công một mạch dung nhập đạo đức kinh ở trong. Ngay sau đó là long tức trấn thiên thuật, hỗn độn thanh liên trải qua, vạn kiếp bất diệt kim thân, đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật các loại tuyệt học. Tô Ứng thể nội pháp lực vận chuyển, tâm thần triệt để đắm chìm trong đó. Cùng lúc đó, phía sau hắn vậy mà hiện ra viễn cổ thiên giới hư ảnh. Mà Tô Ứng thì là ngồi xếp bằng, phản phất hàng cổ vĩnh tồn thần minh, mang đến rất cổ hồng hoàng khí tức. Đông Hoàng Trung lần nữa phát ra tiếng vang, như là hồng trung đại lữ, chấn động không dứt. Keng, 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 liên tục 33 âm thanh trung vang. Mỗi một đạo tiếng vang phản phất đều giống như khai thiên tích địa. Thức hải của hắn tử khí cũng tại không hạn chế quyết trương. Thế giới thụ càng là điên cuồng sinh trưởng. Trong chớp mắt liền tới đến mười mấy vạn trượng. Mà Tô Ứng sau lưng trong thế giới, đột nhiên thêm ra từng tầng thiên giới hư ảnh. Thái Hoàng Thiên, Thái Minh Thiên, Thanh Minh Thiên, Huyền Thái Thiên. Từng tầng thiên giới xuất hiện tại vô ngần trên trời sao, tầng tầng lớp lớp, tiên khí phiêu miểu, muôn hình vạn trạng. Phản phất viễn cổ thần thoại, tại trong thế giới của hắn sinh ra. Cùng lúc đó, nguyên thần của hắn từ mi tâm bay ra, đi vào sau lưng tam thập tam thiên giới phía trên, như là thống ngự chư thiên tiên đế thần vương. Ngay sau đó, nguyên thần phân liệt. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái, mười cái, mười một, mười hai, 23, 24, 30, 31, 32, 33. 33 cái cùng Tô Ứng thân ảnh giống nhau như lúc xuất hiện. Mỗi một đạo thân ảnh đều ngồi ngay ngắn ở một tầng thiên giới hư ảnh bên trong. Ngay sau đó, 33 ngày, cộng thêm 33 đạo nguyên thần phân thân triệt để cùng Tô Ứng hòa làm một thể. Mà thân thể của hắn cũng chậm chậm lơ lửng đến giữa không trung, khoanh chân ngồi tại 33 ngày hư ảnh ở trong. Cả người như là trở thành đế bên trong chi đế, thống ngự chư thiên. Mà Tô Ứng tu vi cũng trong nháy mắt này lần nữa bước lên tiêu thăng, tăng lên 6 7 lần nhiều. Cạch cạch, cạch cạch. Đông Hoàng Trung lần nữa chấn động, phản phất có chút áp chế không nổi vùng thế giới này thiên địa quy tắc chi lực. Mắt thấy thiên địa lôi kiếp liền muốn mất khống chế rơi xuống. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng chậm rãi mở mắt. Định. Phản phất miệng ngậm tiên hiến, nhất niệm sinh thần. Nương theo hỗn độn quy tắc dung nhập, Đông Hoàng Trung trong nháy mắt ổn định. Quả nhiên, ta khai sáng một môn chân chính thuộc về mình tuyệt học. Tô Ứng chậm rãi mở mắt, sau lưng 33 ngày hư ảnh tại hỗn độn tử khí ở trong chìm chìm nổi nổi. Hắn tùy ý đứng tại đó, phản phất như thống ngự chư thiên vạn giới thiên đế. Nếu như thế, liền gọi thiên đế trải qua đi. Chương 408, tiền đồ vô lượng. Khổng Tước tới cửa. Chương 408, tiền đồ vô lượng, Khổng Tước tới cửa. Nghe cổ chi đạo, lấy ngự thiên địa chỉ biến, tạo hóa vô tận, lấy thần siêu thoát tù chi vĩnh sinh. Đây là thiên đế trải qua khúc dạo đầu chỗ. Tô Ứng chỉ là quan sát quyển thứ nhất, liền có một loại minh ngộ đại đạo thần thông cảm giác, tu vi trong nháy mắt tâm linh thông thấu, thẳng tắp kéo lên. Hắn đột phá chân thần sau, chậm rãi mở mắt, cảm thụ được thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất, đáy mắt lấp loé không che giấu được mừng rỡ. Thiên đế trải qua như đều là ta chế tạo riêng bình thường, đơn giản chính là ảo diệu vô tận. Không hổ là dung hợp rất nhiều pháp môn vô thượng tồn tại. Tô Ứng trong lòng kinh hỉ bất phần. Hắn một thân tu luyện sở học, vô luận là cựu chuyển huyền công hay là thần tượng trấn mục kình, dù sao không thuộc về vùng thế giới này. Chỉ có đạo đức kinh loại này vạn trải qua chi vương mới có thể gánh chịu. Bây giờ dùng cái này phương thiên địa quy tắc chi lực triệt để dung hợp, Tô Ứng rốt cục có một loại tâm linh cảm giác thông suốt. Lúc này hắn khai sáng tâm pháp, chính là đại đạo chi nguyên, áo nghĩa chi đầu. Dựa theo Tô Ứng chi tưởng tượng, mặc dù lấy đạo đức kinh làm cơ sở, dung hợp nhiều như thế tuyệt học, nhưng thiên đế trải qua trước mắt cũng chỉ khai sáng 3 vị trí đầu chương. Nhưng dù vậy, cũng đủ làm cho hắn siêu thoát chân thần, đạt tới cấp bậc cao hơn. Mà lại môn này kinh văn bao quát ngàn vạn rộng rãi, tu luyện thiên đế trải qua sau lại đi quan sát mặt khác tâm pháp, liền có một loại ăn vào gỗ sâu 3 phân trạng thái. Đây là bởi vì thiên đế trải qua chính là hết thảy công pháp thần thông đầu một chỗ, cho nên Tô Ứng tu luyện phía dưới, lại đi quan sát tự thân sở học mặt khác kinh văn, liền có một loại trải nghiệm mới. Tương đương với đứng ở trên vai người khổng lồ nhìn thế giới, như vậy, liền có thể nhìn cao hơn, nhìn càng xa. Hắn một thân sở học, chư thần tượng trấn mục đỉnh, cựu chuyển huyền công, còn có chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, thôn thiên ma kinh, long tước cửu biến, chân long cửu biến chờ chút. Những công pháp thần thông này, cho dù là tam đại thần cung kinh điển, cũng không có vượt qua thiên đế trải qua phạm chủ. Thậm chí Tô Ứng tu luyện thiên đế trải qua, đối với một chút công pháp đến tiếp sau, cũng có lĩnh ngộ mới cùng tôi diễn. Tỷ như long tức chấn thiên quyết, môn tuyệt học này chỉ là bán thần cấp, nhưng mà Tô Ứng lấy thiên đế trải qua tôi diễn, liền lập tức đến giòm thần cấp chỗ, có thể nói là ảo diệu vô tận. Còn có chu thiên tinh cung chu thiên tinh đấu cấm điện, 18 quyển tuyệt thế thần thông, Tô Ứng đạt được chín quyển, nhưng hắn tu luyện thiên đế trải qua đằng sau, liền có thể thông qua nguyên thần từ từ thôi diễn ra đến tiếp sau chín quyển. Đây hết thể chính là bởi vì, cho dù mạnh như Thái Dương Bảo Điện cùng Chu Thiên Tinh đấu cấm điện, cũng không có siêu thoát thiên đế trải qua phạm chủ. Bởi vì vô luận là thần tượng trấn mục đỉnh, hoặc là cửu chuyển huyền công, tu luyện tới cực hạn, cũng có thể triệt để siêu thoát, đạt tới vĩnh sinh bất tử bất diệt tồn tại. Mà lại đây hết thể áo nghĩa, đều bị nó bao hàm ở trong đó. Con đường phía trước rộng lớn, ta đã triệt để đi ra con đường thuộc về mình. Tô Ứng có chút thở ra một ngụm trọc khí, bình phục một phen chính mình kích động tâm thần, sau đó bắt đầu quan sát trong cơ thể mình biến hóa. Đầu tiên là thức hải. Giờ khắc này ở vô tận tử khí cuối cùng, 33 ngày hư ảnh chìm nổi nổi. Phản phất tùy thời đều có thể diễn hóa một phương thiên địa. Thế giới thụ trên không dựng dục sương mù màu vàng kim nhạt, mà tại chỗ càng sâu, lại không biết còn có bao nhiêu hỗn độn chỗ chưa từng mở. Thứ yếu là đan điền khí hải. Lúc đầu Tô Ứng thể nội pháp lực đã tinh thuần đến cực điểm. Vậy mà lúc này giờ phút này, đan điền lại hiện ra một mảnh tử kim chi sắc, như là màu vàng của hải, vô biên vô hạn. Đồng thời trong đó có phù văn màu vàng chìm nổi nổi, tạo thành một tòa đại trận, không ngừng tu nạp thiên địa nguyên khí tiến vào thể nội. Mà tại khí hải phía trên, thế giới thụ lần nữa kéo dài sinh trưởng, cao tới mấy chục vạn trượng, giống như thừa thiên chi trụ, cành lá rậm rạp, vô số lá cây phía trên khắc họa lấy đạo văn thần bí. Không chỉ có như vậy, cây này kết nối Tô Ứng thân thể các nơi, giống như một cái chuyển vận thông đạo, để Tô Ứng vận chuyển pháp lực lúc so lúc trước thông thuận gấp trăm lần nghìn lần. Còn nữa chính là thân thể, hắn ra phía dưới, vậy mà ngưng kết ra một tầng da trâu giống như màng chất sừng, dưới xuống huyết đủ, trong đó phủ văn màu vàng rực rỡ, xương cốt phóng ánh sáng long lanh, ngũ tạng lục phủ, toàn thân gân mạch càng là so với lúc trước cường đại vô số lần. Cái này, vậy mà đều là tu luyện thiên đế trải qua mang đến chỗ tốt. Màu tử kim pháp lực hẳn là chính là dung hợp hỗn độn tử khí tu luyện ra thiên đế pháp lực, lại là trực tiếp đem mặt khác pháp lực hết thảy thôn vệ đồng hóa. Tô Ứng đứng người lên, đầu ngón tay toát ra một sợi pháp lực màu vàng, vẹn vẹn cái này một sợi, liền bù đắp được hắn lúc trước mấy tháng khổ tu. Đây là một loại không giống với giữa thiên địa bất luận một loại nào nguyên khí lực lượng, chính là thiên đế chuyên môn, thiên tôn độc hữu. Ta đã sáng tạo ra khủng bố như thế tuyệt học, không biết sẽ không khiến cho chân chính thần minh chú ý. Tô Ứng đứng người lên, trong lòng lại có một chút mặt khác suy tính cùng suy tư. Chư thiên và giới, rộng lớn vô tận. Trên đó phải chăng có thần giới không xác định, nhưng siêu việt chân thần tồn tại tuyệt đối có. Dù sao doanh thiên cơ liền gặp được, vùng thế giới này cũng chưa chắc không có. Nếu là bị những người kia chú ý tới, lại không thông báo như thế nào? Tính toán, không đi nghĩ những cái kia, chỉ cần ta tu vi cường đại, vô luận khó khăn gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Lại nói ta về sau vào tới thiên giới, tu vi tăng cường tốc độ, sợ rằng sẽ tấn mạnh đến cực điểm. Lắc đầu, Tô Ứng đứng người lên đi ra ngoài. Hắn đẩy cửa ra đằng sau, liền nhìn thấy vương phủ vườn hoa giờ phút này lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Doanh Thái Nguyệt cùng Dương Diễm đang có nói có cười, còn có một người mặc ngũ thải hà y nữ tử chính chậm rãi mà ngồi. Tô Ứng liếc mắt nhìn, lập tức sắc mặt sững sờ. Không tức, nàng sao lại tới đây? Tựa hồ là cảm ứng hắn xuất quan, ba nữ trực tiếp quay đầu. Doanh Thái Nguyệt nhìn thấy Tô Ứng sau, lập tức cười đứng dậy đi vào Tô Ứng trước mặt. Phu quân lần bế con này, tựa hồ lại có khác nhau đâu. Lúc này Tô Ứng phảng phất chân chính đế vương, toàn thân trên dưới toát ra một cỗ bá đạo uy nghiêm khí tức, như đồng hành đi ở nhân gian thần vương bình thường. Vị muội muội này đã đợi ngươi mấy ngày, ngươi lại không xuất quan, chỉ sợ cũng phải đại náo một trận. Doanh Thái Nguyệt theo dõi hắn, cười tủm tỉm nói. Tô Ứng mặt lộ vẻ xấu hổ, đang muốn mở miệng, đột nhiên chỉ cảm thấy bên hông thịt mềm tê dần, vội vàng nhe răng trợn mắt. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm phải không? Doanh Thái Nguyệt sáng lấp lánh con ngươi giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tô Ứng, nhưng ta thế nào cảm giác không phải hiểu lầm đâu. Chắc không được lần trước đi ra ngoài lâu như vậy cũng chưa trở lại, nguyên lai là câu đáp Thái Dương thần cung tiểu công chúa, hơn nữa còn là hai vị giác. Tô Ứng sắc mặt tối sầm, xem ra khổng tước tiểu nương bị này đã nói ra. Tô sư minh, mấy ngày không thấy, phong thái vẫn như cũ đâu. Nhưng vào lúc này, khổng tước công chúa chậm rãi đi tới, trong tay ngũ sắc thần quang phiến chậm rãi lay động, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tô Ứng. Từ khi ngươi sau khi đi, nhà ta muội tử thế nhưng là nghĩ ngươi nghĩ tới ngươi gấp đâu. Không đợi Tô Ứng mở miệng, chỉ gặp Khổng Tức công chúa lung lay trong tay ngũ sắc thần quang phiến. Phu hoàng sau 10 ngày tại Thái Dương thần cung chờ ngươi cầu hôn, nếu là không tới nhà ta muội tử cần phải bị người khác cướp đi. Đang khi nói chuyện, đem một cây toàn thân hiện ra ngũ thải lưu quang vĩ vũ giao cho Tô Ứng. Đây là tín vật, nó sẽ chỉ dẫn đi tiến về Thái Dương thần cung. Tô Sư Minh, tiểu muội liền đi trước một bước. Đang khi nói chuyện, cũng không đợi Tô Ứng mở miệng, một bước phóng ra, hóa thành ngũ thải lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có Doanh Thái Nguyệt đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn chằm chằm không biết làm sao Tô Ứng. Chương 409, lại đến Thanh Đế bí cảnh chương 409, lại đến Thanh Đế bí cảnh đưa tiễn Khổng Tước công chúa, Tô Ứng hảo hảo an ủi một phen Doanh Thái Nguyệt cùng Dương Diễm. Đương nhiên, ở trong đó còn có Đại La Sa chư nữ. Bất quá vô luận như thế nào, Doanh Thái Nguyệt vẫn như cũng là chính cung đệ nhất phu nhân. Về phần những người khác, Tô Ứng không có đưa các nàng xem như tiểu thiếp, mà chúng nữ đối với Tô Ứng cũng không có yêu cầu cần bao lớn danh phận. Dù sao đều là cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh hắn. Phu quân, ta nghe nói Thái Dương thần cung hai vị công chúa, một cái có được trong truyền thuyết viễn cổ kim ô huyết mạch, một cái có được phượng hoàng huyết mạch, cái này Khổng Tức công chúa cùng vị tiểu công chúa kia cũng đều là vạn người không được một mỹ nhân, ngươi nếu là đồng thời có được, coi như triệt để đem Thái Dương thần cung cột vào cùng một chỗ đâu. Hai người ngồi tại đại điện nóc nhà, Doanh Thái Nguyệt tựa ở Tô Ứng trong ngực, ngâm ngâm cười nói: "Ngươi vị kia anh vợ nghe nói là kim ô thần thể, cha vợ càng là bây giờ thiên hạ đệ nhất nhân đâu." Khụ khụ. Tô Ứng khẽ miệng giật một cái, đội vàng trấn an nói: "Nương tử nói đùa, chúng ta cùng nhau đi tới, đồng sinh cộng tử, ta làm sao có thể sẽ còn đi tìm những nữ nhân khác?" "Không, ngươi muốn đi." Nhưng vào lúc này, Doanh Thái Nguyệt đột nhiên đứng dậy, nhìn xem Tô Ứng nghiêm mặt nói: "Nếu có Thái Dương thần cung tương trợ, chúng ta đại hạ hoàng triều tương lai ngàn năm, vạn năm đều có thể không lo. Dù sao hiện tại trừ ngươi ở ngoài, đỉnh cấp lực lượng hay là quá ít. Bây giờ đại hạ hoàng triều, mặc dù đã coi là huyền thiên đại thế giới thế lực đỉnh cấp, nhưng khoảng cách chân chính vạn cổ thánh địa còn chênh lệch rất xa. Dù sao đếm được lấy chân thần bây giờ chỉ có Tô Ứng một người, mặc dù đã đủ để trấn nhiếp thiên hạ, nhưng cùng Trung Châu hạ gia, tam đại thần cung loại kia so sánh hay là kém rất nhiều. Dù sao đại hạ hoàng triều ít một chút nội tình chân chính tồn tại. Phu nhân nói mặc dù có lý, nhưng ta tin tưởng tương lai không lâu đại hạ hoàng triều tuyệt đối có thể trở thành huyền thiên đại thế giới đệ nhất thế lực. Cái này ngươi yên tâm, ta có lòng tin. Doanh Thái Nguyệt nghe vậy, sắc mặt đột nhiên có chút đáng yêu đỏ bừng. Có lòng tin là chuyện tốt, nhưng là tay của ngươi có thể hay không không đặt ở y phục của người ta bên trong. Khụ khụ, thói quen, thói quen. Thời gian thấm thoát, mấy ngày thời gian rất nhanh sẽ qua. Mấy ngày nay Tô Ứng lẻ loi một mình du lịch Cửu Châu tam thập lục quận. Bây giờ đại hạ hoàng triều cương vực sự rộng lớn, đâu chỉ ước mà dặm. Bất quá dù vậy, mỗi một châu đều có 100,000 tiên binh chấn giữ chấn áp. Cho nên cho dù một chút hư thần cấp bậc yêu ma quỷ quái cũng không dám có bất kỳ lỗ mãng. Bây giờ đại hạ, khí vận chi long trọng, đã có thể so với thần triều. Bất quá thần triều cần 9 kiện thánh binh chấn áp khí vận. Nếu là có thể làm đến hạ gia cựu đỉnh liền tốt. Tô Ứng đứng tại một tòa vạn nhận thần sơn phía trên, quan sát ước vạn non sông cảnh đẹp. Thời đại viễn cổ thần triều, là có thể so với thiên đỉnh tồn tại. Nhân hoàng có được tứ đại cương vực, dưới trướng chân thần cường giả vô số. Đáng tiếc là, từ viễn cổ thời đại thần triều kết thúc bắt đầu, đến hiện tại cũng không có xuất hiện nữa thần triều cấp bậc tồn tại. Thánh binh góp một chút vẫn phải có. Lại thêm ta siêu cấp thiên binh doanh, chỉ sợ không cần 100 năm, đại hạ lực lượng trùng tiên liền có thể siêu việt hết thảy tồn tại. Tô Ứng xoa cằm, đáy mắt hiện hiện vẻ suy tư. Xem ra vẫn là phải lại đi một chuyến Thanh Đế bí cảnh. Nghĩ nghĩ, thân hình khẽ động, hướng thẳng đến Bắc Cực chi hải phương hướng bay đi. Đông Hoàng Trung ẩn mật ở trong hư không, Tô Ứng thì thân ở trong đó trong không gian ngồi xếp bằng. Khoảng cách Thái Dương thần cung trọn rể thời gian còn có 4-5 ngày. Đầy đủ hắn đi trước một chuyến Thanh Đế bí cảnh, sau đó lại đi Thái Dương thần cung. Cho nên Tô Ứng cũng là không nóng nảy. Ký chủ, Tô Ứng. Tu vi, chân thần khắc họa đạo văn kỹ năng, thiên đế cổ kinh tầng thứ 233 ngày tạo hóa thần quyền. Nhắc nhở, xin mời ký chủ mau chóng thành tựu chân thần, hệ thống đổi mới, nhận lấy ban thưởng. Tốt à, ta một thân sở học vậy mà toàn bộ dung nhập thiên đế cổ kinh, cùng 33 ngày tạo hóa thần quyền ở trong. Tô Ứng nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ thở dài. Thiên đế trải qua quá mênh mông cường đại, trực tiếp đem tất cả tuyệt học toàn bộ cương ép hòa làm một thể. Về phần 33 ngày tạo hóa thần quyền, dựa theo trước mắt áo nghĩa, tu luyện tới cực hạn có thể vận chuyển tạo hóa, mở thế giới. Chẳng qua trước mắt chỉ có 3 chiêu, còn không cách nào đạt tới trình độ như vậy. Nhưng dù vậy, 3 chiêu này quyền pháp cũng dung hợp ngàn vạn võ đạo áo nghĩa tuyệt học, chính là vạn cổ vô song cường hành sát quyền. Xem ra thành tựu chân thần còn có một đợt phần thưởng cực lớn. Hiện tại rút thưởng đã không cách nào thỏa mãn tu vi của ta, chỉ có thể chờ đợi về sau hệ thống đổi mới, không thể nói trước còn có thể lại rút một cái tiên chính là thần cấp nhân vật. Lần trước chỉ là rút cái sừng một dao, liền được 3000 năm pháp lực. Để Tô Ứng nhất cử thành tựu chân thần. Nếu là trực tiếp tới một cái nhị lang chân thần, hoặc là hầu ca, còn không phải trực tiếp cất cánh đi. A, tiểu tử ngươi hiện tại muốn đi địa phương nào? Nhưng vào lúc này, Huyền Thiên đại tôn thanh âm đột nhiên truyền đến. Tô Ứng chậm rãi mở mắt, chỉ gặp đại tôn giờ phút này tinh khí thần sung mãn đến cực điểm, rất rõ ràng là lại một lần đột phá. Hư thần bắt giai, không sai, đại tôn tu vi tiến độ xem ra vẫn như cũng là đột nhiên tăng mạnh a. Tô Ứng trên dưới dò xét hắn một chút, tán thán nói, còn có thể đi. Huyền Thiên đại tôn khoát tay áo, nhìn một chút Tô Ứng, hai mắt trừng lớn, giống như chuông đồng bình thường. Tốt nhật, tiểu tử ngươi mấy ngày không thấy vậy mà thành chân thần, mãi mãi, cùng ngươi so sánh, lao tử cái này mười mấy vạn năm đơn giản sống đến trên thân chó. cơ mờ mờ, ngươi đổ chó hoang đang mang ai? Nhưng vào lúc này, một đạo bén nhọn tiếng vang truyền đến. Thôn Thiên Thần Ngao Khiếu Thiên chống đỡ hai cái chân, đứng thẳng người lên, hùng hùng hổ hổ đi tới. Bọn hắn đều tại Đông Hoàng Trung bên trong tu luyện, tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. Bây giờ Thôn Thiên Thần Ngao sớm đã tiến hóa huyết mạch, tu vi có thể so với hư thần. A, cái thằng chó này đổ chơi vậy mà cũng đột phá. Hoành Thiên Đại Tôn nhìn Thôn Thiên Thần Ngao một chút, ánh mắt kinh dị đạo. Vương vương vương, ngươi lại ra, lão tử muốn nuốt ngươi. Đang khi nói chuyện, Thôn Thiên Thần Ngao thân thể trực tiếp hóa thành lớn mấy trăm trượng, một ngụm hướng phía Hoành Thiên Đại Tôn đầu to lớn đâm đi. Cốc Nhật, ngươi đổ chó hoang đến thật. Một người một chó loạn đấu một lát, rốt cục thở hồng hộc yên tĩnh xuống. Bất quá tại trong lúc này, Long Lý Bảo Bảo Đại Hoàng cũng gia nhập chiến đấu. Thân là Thôn Thiên Thần Ngao đại ca, giờ phút này tu vi cũng có thể so với hư thần 7, 8 giai, mà lại theo nó huyết mạch tiến hóa, đã lột đi cá chép chi thần, hóa thành chân long chi thể. Một rồng một chó cộng lại, thẳng đánh Hoành Thiên Đại Tôn chạy trối chết. Nhị đệ, về sau cái thằng chó này mắng nữa ngươi, lão tử một cái đôi đem nó rút thành ngốc huyết. Đại Hoàng ánh mắt bệ nghệ nhìn xem Hoành Thiên Đại Tôn, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Vương vương, lão đại thực tốt. Tốt tốt. Nhưng vào lúc này, Tô Ứng đem trong tay bản đảo hướng phía ba người ném đi, vừa rồi cười nói, về sau đều là người một nhà, đừng lại lẫn nhau tranh đấu, muốn nhất trí đối ngoại mới là. Vương vương, lão đại nói chính là. Cơ mờ mờ cái này hai mặt chó. Đại Hoàng trợn trắng mắt, thân hình khẽ động, hóa thành một người tuổi chừng 12-13 tuổi đồng tử. Lão đại, chúng ta đây là tới đến địa phương nào? Ta làm sao ngửi thấy một cỗ khí tức quen thuộc? Nhưng vào lúc này, Đại Hoàng cái mũi đột nhiên co rúm, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem Tô Ứng hỏi. Ngươi nói không sai, chúng ta lại tới Thanh Đế bí cảnh. Vừa mới nói xong, Tô Ứng lúc này thu hồi Đông Hoàng Trung, sau đó thân hình khẽ động, lần nữa đi vào Thanh Đế bí cảnh cấm chế trước. Chương 410, chân chính bí mật chương 410, chân chính bí mật mặc dù Thanh Đế bí cảnh 500 năm mới xuất hiện một lần. Nhưng lần trước Tô Ứng trước khi rời đi, sớm đã dùng thế giới thụ đem nó ở vào giữa hư không tiết điểm mạo định. Cho nên cho dù còn chưa tới 500 năm thời gian, Tô Ứng vẫn như cũ có thể dựa vào thế giới thụ tiến vào bên trong. Thanh Đế bí cảnh mỗi 500 năm mới có thể xuất hiện một lần, tiểu tử, chúng ta cho dù tìm được, có thể trong đó cấm chế cường hành không gì sánh được, như thế nào tiến vào? Hoành Thiên Đại Tôn xoa cằm, nghi hoặc hỏi. Phải biết Thanh Đế khi còn sống cũng là chân thần. Hắn bố trí xuống cấm chế, cho dù qua ngàn vạn năm, vẫn như cũ có thể ngăn cản cùng cấp bậc cao thủ tiến vào. Chí ít sẽ không dễ dàng như thế tiến vào bên trong. Thanh Đế là một đời đại đế, tư chất cao tuyệt, tâm cơ thâm trầm không gì sánh được. Mặc dù bỏ mình, nhưng vẫn là tính kế hạ ra vài vạn năm, để cho bọn họ tới Thanh Đế bí cảnh vô số lần, đều không có tìm tới nhân định chỗ. Không sao, nếu lần trước có thể thoát khốn, tất nhiên có thể tiến vào, lần này ta muốn đem Thanh Đế chân chính bí mật khai quật ra. Vừa mới nói xong, Tô Ứng ánh mắt nhìn chung quanh một chút, đột nhiên cong ngón đúng ra, một đạo màu tử kim chỉ lực rơi xuống. Đương 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 đương, liên tiếp rơi xuống giống như tiếng vang liên tiếp truyền đến. Hư không nổi lên trận trận như nước gợn gợn sóng. Sát thực xảo diệu. Càng là trùng kích, Tô Ứng thì càng phát hiện Thanh Đế bố trí xuống cấm chế xảo diệu. Đây là một cái cực kỳ cổ quái cấm chế, ngươi nếu là thi triển pháp lực thấp hơn nó, liền sẽ chỉ bị ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng nếu là tăng lớn cường độ, trong đó liền sẽ truyền đến kinh khủng lực phản chấn. Lấy Tô Ứng bây giờ tu vi, bất kỳ cấm chế gì ở trước mặt mình đều như là giấy bình thường. Có thể Thanh Đế bố trí xuống cấm chế vậy mà có thể ngăn cản hắn 3 phần lực đạo. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo. Liên tiếp chỉ lực rơi xuống, Tô Ứng cũng không biết mình rốt cuộc điểm bao nhiêu bên dưới. Những này chỉ lực mặc dù một đạo liền có thể đem một tên hư thần diệt sát, nhưng như thế nhiều tiết khí, nhưng như cũng không cách nào đem đạo thanh quang này cấm chế xung phá. Có thể nghĩ, Thanh Đế bố trí xuống cấm chế, cho dù trải qua hơn thời gian vạn năm làm hao mòn, cường đại như trước đến cực điểm, không phải người bình thường đủ khả năng phá vỡ. Hắc hắc, lão đại, ta chủ nhân trước Thanh Đế tu vi thế nhưng là cực kỳ lợi hại, hiện tại đến xem lời nói, chỉ sợ không đơn thuần là chân thần đơn giản như vậy. Đại Hoàng ở một bên nhìn xem, có chút nhìn có chút hạ hế nói, ngươi cho rằng ta không phá nổi? Tô Ứng nhìn Đại Hoàng một chút, cười nói, ta chỉ bất quá đang thử Thanh Đế bố trí xuống cấm chế uy năng đến cùng có bao nhiêu thôi. Hắn mi tâm thần nhãn mở ra, một vệt kim quang rơi xuống, đã rõ ràng có thể nhìn thấy, thủ hộ bí cảnh cấm chế càng ngày càng mỏng manh, đơn giản mỏng như cánh ve. Do vừa mới bắt đầu xanh mở trạng thái bảy biện ra trạng thái trong suốt. Điều này nói rõ, tiếp qua không lâu, Thanh Đế cấm chế liền muốn bị phá ra. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Ứng cũng không chuẩn bị đợi thêm nữa. Tâm niệm vừa động, Đông Hoàng Trung lần nữa hiện hiện. Ngay sau đó một vệt kim quang hiện hiện, trực tiếp đem mọi người bao khỏa. Sau đó trong nháy mắt xuyên qua tầng kia thật mỏng màn sáng, lần nữa tiến vào Thanh Đế bí cảnh ở trong. Cùng lần trước tiến vào bí cảnh tiết điểm khác biệt, giờ phút này đám người ra Đông Hoàng Trung chỉ gặp trước mắt mây mù lờ lờ, lại là nồng đậm không gì sánh được tiên linh khí. Vậy mà tất cả đều là tiên linh khí, đây chính là so linh khí còn cao hơn gấp mấy trăm lần độ bật. Nếu là có thể ở đây tu luyện, đơn giản tiến triển cực nhanh a. Hoành Thiên Đại Tôn tham lam thôn vệ lấy, chỉ chốc lát liền cảm giác thể nội pháp lực phình lên trướng trướng, cũng không còn cách nào hấp thụ nửa điểm. Dứt khoát xuất ra tự thân pháp bảo, trực tiếp cá voi hút nước giống như thu lấy đứng lên. Đại Hoàng cùng Thôn Thiên Thần nào cũng là tham lam đến cực điểm thôn vệ lấy, chỉ chốc lát liền ăn bụng căng phồng. Kỳ quái, nơi này tựa hồ cùng lần trước tới không giống với. Tô Ứng đi lên trước túi đầu quan sát, lập tức trong lòng giật mình. Chỉ gặp tại tiên linh khí hình thành biển mây ở trong, vậy mà chìm chìm nổi nổi lấy một khối to lớn đại lục. Loại cảm giác này tựa như là tại đám mây vạn dặm không trung quan sát huyền thiên đại lục bình thường, cho Tô Ứng một loại cực kỳ rộng lớn ảo giác. Thanh đế bí mật chẳng lẽ chính là mảnh đại lục này? Tô Ứng trong lòng trầm tư, cực kỳ nghi hoặc. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Thanh đế vì sao muốn đem một khối đại lục phong ấn đến trong bí cảnh, đơn giản chính là ăn no căng. Tính toán, vào xem, ta ngược lại muốn xem Thanh đế trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng thân thể khẽ động, đem mọi người cuốn lên, trực tiếp rơi vào đại lục ở trong. Sau khi rơi xuống đất, Tô Ứng hướng về bốn phía quan sát, quả nhiên là một khối đại lục. Hắn vừa mới ở phía trên một chút không nhìn thấy đầu, nhưng lúc này rơi xuống, liếc nhìn lại, liền gặp mảnh đại lục này khoảng chừng mấy vạn dặm rộng lớn. Bất quá kỳ quái là, khối lục địa này cùng Huyền Thiên đại lục mặt đất cực kỳ khác biệt. Nó tựa hồ là tàn phá, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, khắp nơi còn sót lại lấy núi non sông ngòi bị diệt vết tích. Bất quá mảnh đại lục này hiển nhiên có một loại kỳ quái đặc tính ở trong đó. Tô Ứng hơi cảm ứng, liền phát hiện nó mặc dù không cách nào khôi phục hình dáng cũ, nhưng tựa hồ có thể chữa trị tự thân tổn hại, cực kỳ kỳ quái. Trong lòng của hắn ngạc nhiên, liền khắp nơi đi lại, lập tức một cỗ mùi thơm nước mũi mà đến. Tô Ứng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đếm không hết danh hoa tiên thảo rực rỡ muôn màu. Những này kỳ hoa dị chủng sinh trưởng không biết bao nhiêu vạn năm, phổ thông một gốc linh thảo, vạn năm không chết, trọn vẹn trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Hắn như là đi vào một cái không gì sánh được rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, nơi này dược liệu sinh trưởng thời gian trường, để cho người ta líu lưỡi. Thậm chí, Tô Ứng còn chứng kiến một mảnh bản đảo rừng, mấy chục gốc cao tới trăm trượng bản đảo cổ thụ. Phía trên thưa thất treo chút bản đảo, thậm chí còn có không ít bản đảo đã chín mọng, từ trên cây chốc ra, hoàn thành bùn não, để cho trong lòng người hô to đáng tiếc. Tô Ứng ngơ ngác nhìn mảnh này tiên thảo tiên chân hải dương, trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Có những tiên tài địa bảo này, cái gì thánh địa, cái gì vô thượng giáo phái, còn có ai nội tình có thể so sánh được ta đại hạ hoàng triều. Ở chỗ này, trừ dược liệu hay là dược liệu, lúc đầu bởi vì mây mù lờ lờ, Tô Ứng còn có chút không lắm để ý, nhưng lúc này vân khai bụi tán, thấy rõ một bộ phận diện mạo đằng sau, Tô Ứng trong lòng cuồng hỉ, đơn giản không gì sánh kịp. Mảnh đại lục này tựa hồ cùng thanh đế bí cảnh cùng loại đồng nguyên, chẳng lẽ đây cũng là một khối thiên giới không trọn vẹn mảnh vỡ? Nghĩ đến đây, Tô Ứng trong lòng chấn kinh đến cực điểm, đơn giản có chút không dám tin tưởng. Viễn cổ thiên giới bởi vì thần ma đại chiến mà phá thoái, đằng sau hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm đều không có liên quan tới thần minh tin tức, thậm chí ngay cả một chút chân thần ngộ đạo phi thăng cũng không biết đi nơi nào. Cho nên dần dà, Huyền Thiên đại lục bên trên tu sĩ đối với thần minh liền thời gian dần qua quên lãng đứng lên, mà đối với tu luyện cảnh giới cũng chỉ là mù quáng coi là chân thần chính là đỉnh điểm. Thanh đế hùng tài đại lượng, không biết từ chỗ nào lấy được thiên giới bách phiến, một khối bị hắn luyện thành bí cảnh hành cung, ở trong đó tầm hoan tác nhạc, mà đổi thành bên ngoài một khối, lại bị hắn trực tiếp luyện vào trong bí cảnh. Hôm nay nếu không có Tô Ứng phá vỡ lại đến, ai cũng không biết trong đó có cái gì. Ông trời của ta, lão đại, lấy đi, thu sạch đi. Vương vương vương, đúng đúng, thu sạch đi, thu sạch đi. Mẹ, vậy mà tất cả đều là vạn năm thiên tài địa bảo. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cho dù ngay cả Hoành Thiên đại tôn cũng không nhịn được cổ họng nhấp nhô. Những này bí dược linh bảo, cho dù là chân thần gặp cũng phải nhịn không nổi tâm động. Nhưng bây giờ, toàn bộ đều là bọn họ. Không đổi, phía trước tựa hồ còn có cái gì. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng trước mắt đi thẳng về phía trước. Một lát, chỉ gặp hai mắt tỏa sáng, đạo đạo vạn trượng kim quang xông phá hư không chiếu rọi mà tới. Chương 411, chấn kinh. Tiên linh mạch chương 411, chấn kinh. Tiên linh mạch đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa lại có một viên đại ấn màu vàng nóng phiêu phù ở giữa không trung, lồng lộng như núi, in lên treo tử thụ dây lụa, lộ ra cực kỳ tôn quý. Càng xa xôi, còn có một chiếc chuông vàng, không người tự minh. Còn có một bộ đỏ thấm cắt tiên y liễu, một đỉnh thượng thanh phở lở hủ quan, ngọc châm châu dày, nhiều vô số bảo vật. Những bảo vật này, vậy mà đều là đánh vào nhiều thì năm đạo, ít thì ba đạo cấm pháp thành đạo chi bảo. Hẳn là thanh đế chính mình luyện chế bảo vật. Trong đó quần áo phục sức, hẳn là một bộ, bất quá đáng tiếc là nữ tử mặc. Tô Ứng có chút nghi nghĩ, cảm thấy bộ này bảo vật hẳn là thanh đế luyện cho mình nữ nhân yêu mến. Lại không biết vì sao tựa hồ cho tới bây giờ không xuyên qua dáng vẻ, một mực tồn tại nơi đây. Bộ này thành đạo chi bảo, tuyệt đối có thể dùng làm sính lễ, đưa cho quả thật, nàng khẳng định ưa thích. Tô Ứng mừng rỡ, bước nhanh đến phía trước, đem từng kiện thành đạo chi bảo bỏ vào trong túi. Thân là chân thần, thu lấy thành đạo chi bảo cũng không khó khăn, rất nhanh liền đem một bộ quần áo phục sức hết thể nhận lấy. Khó trách thanh đế bí cảnh sẽ dẫn tới nhiều người như vậy ngấp nghé, nguyên lai nơi này mới thật sự là thanh đế bảo vật, mà lúc trước thanh đế bí cảnh, tuyệt đại đa số đều là rất rưởi, không đủ thành đạo. Tô Ứng đem nơi này pháp bảo quét ngang không còn, hết thảy quét sạch, chỉ có tại thu lấy kim trung lúc gặp được chút khó khăn. Kim trung này uy năng không chút nào kém hơn nhân đỉnh cấp độ kia bảo vật. Kim trung tên là Đãng Hồn Diệt Thần Trung, uy năng cực kỳ kỳ lạ. Nó phát ra không phải tiếng trung, mà là tiếng trung. Tô Ứng còn chưa tới gần, liền đinh linh linh vang động. Hắn tu vi cao thầm, không có ảnh hưởng chút nào. Nhưng Hoành Thiên, Đại Hoàng cùng Tôn Thiên lại bị chấn động đến đầu óc quay cuồng. Mi tâm càng là vỡ ra, thức hải cơ hồ phá toái, hồn phách cơ hồ đều bị chấn động đến hồn phi phách tán. Bảo vật tham thì thầm, những pháp bảo này tuy tốt, nhưng chân chính thích hợp ta, hay là chính ta Đông Hoàng Trung cùng Chu Tiên Kiếm. Hắn đem những bảo vật này hết thảy thu lấy, sau đó tiếp tục đi đến phía trước. Tô Ứng đám người tốc độ cực nhanh, đi mấy trăm dặm, đột nhiên ánh mắt giật mình, sau đó không khỏi lâm vào ngốc trệ. Chỉ thấy nơi đây không có ngoại vật, chỉ có một đầu màu vàng nóng linh mạch. Đầu linh mạch này cực kỳ to, dài tới mấy vạn dặm, nằm sấp trên mặt đất, vốn lượn như là một đầu cự long màu vàng. Cái này lại là một đầu chân chính thuần dương tiên linh mạch, hơn nữa còn là cực phẩm, không giống với phổ thông thiên giai linh mạch thuần dương. Đầu linh mạch này tán phát chính là thật sự tiên linh khí, không thuộc về Huyền Thiên đại lục phía trên linh khí, độc thuộc về thần giới chi linh khí, nhưng mà này còn là hoàn chỉnh một đầu. Tô Ứng tại Thanh Đế hành cung ở trong, đã từng thu lấy hôm khác giai linh mạch thuần dương mảnh vỡ. Từng đầu linh mạch như rồng, bất quá cùng đầu này hoàn chỉnh linh mạch thuần dương so sánh, những mảnh vỡ kia đơn giản chính là con giun bình thường. Đầu này hoàn chỉnh thuần dương tiên linh mạch, tản mát ra giống như đại thánh giống như khí tức khủng bố, tựa hồ rất nhỏ khẽ động, liền có thể đem chân thần ép tới phấn thân bạch cốt. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, ba đạo nước bọt nuốt thanh âm không hẹn mà cùng truyền đến. Chỉ gặp Hành Thiên đại tôn, đại hoàng cùng thôn tiên thần ngao đều đang ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt vạn trượng như cự long tiên linh mạch. Trên toàn bộ đại lục tiên linh khí chính là bởi vậy phát ra. Vừa mới tại phía xa ngoài mấy trăm dặm tùy tiện ăn vài miếng liền đem bọn hắn suýt nữa nứt vỡ cái bụng. Huống chi hiện tại sống sờ sờ đứng ở tại trước mặt, nồng đậm đến cực điểm tiên linh khí suýt nữa đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Mãi mãi, lão tử cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ choáng linh khí. Hoành Thiên đại tôn ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt thuần dương tiên linh khí. Ăn nó đi, ăn nó đi. Lão tử nhất định có thể tiến hóa làm tổ long một dạng tồn tại. Đại hoàng liếm liếm bờ môi của mình, bên cạnh thôn tiên thần ngao cũng là chảy nước miếng chảy đầy đất. Đối với bọn hắn mà nói, một đầu thiên giai linh mạch thuần dương mảnh vỡ đủ để cho nó điên cuồng. Nhưng trước mắt này đầu hoàn chỉnh thuần dương tiên linh mạch đã triệt để đánh tan tâm thần của bọn họ. Phải biết cái đồ chơi này thế nhưng là thần giới mới có thể thứ nắm giữ. Một đầu tiên linh mạch so ra mà vượt trăm đầu thiên giai linh mạch thuần dương. Mãi mãi, bằng vào thực lực của ta, còn không cách nào thu lấy đầu linh mạch này. Hoành Thiên đại tôn nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng rất là đáng tiếc. Hắn mặc dù là hư thần bát giai vô thượng tu vi, nhưng đầu này thuần dương tiên linh mạch không biết tồn tại bao nhiêu năm, linh khí chi trọng đã thực chất, căn bản không phải hắn có thể thu lấy. Tiểu tử, ngươi đã là chân thần, phải chăng có thủ đoạn đem nó thu phục? Nghĩ nghĩ, Hoành Thiên đại tôn có chút chưa từ bỏ ý định hướng phía Tô Ứng hỏi. Nên vấn đề không lớn. Đừng nói là bọn hắn, cho dù là Tô Ứng cũng là trong lòng đại động. Phản phất đói bụng 80 trời tên ăn mày gặp dòng dã một bàn mãn hán toàn tịch. Nếu là có thể đem đầu này tiên linh mạch thu phục dung nhập đại hạ hoàng triều Cửu Châu đại lục. Như vậy không ngoài 10 năm, đại hạ Cửu Châu sẽ thành huyền tiên đại thế giới kinh khủng nhất tu luyện thánh địa. Tới lúc đó, sẽ hấp dẫn vô số thiên tài cao thủ đến đây. Có thể nghĩ đại hạ hoàng triều nội tình sẽ tại trong thời gian ngắn nhất phi trùng thiên. Không, là triệt để cất cánh. Nhanh nhanh nhanh, đưa nó thu. Mẹ, về sau lão tử trung thiên ma vực cũng không trở về. Vì ngươi tọa chấn đại hạ hoàng triều vạn vạn năm. Hoành Thiên đại tôn có chút không kịp chờ đợi nói ra. Nói bừa, có đầu này tiên linh mạch, chỉ cần ở trong đó tắm rửa tiên linh khí ngày ngày tu luyện, liền tương đương với chính mình cả ngày lẫn đêm đều tại trải qua tiên linh khí của rửa. Cứ thế mãi, chân thần đều có thể a. Đại hoàng cũng là gật đầu như dã tỏi, liên tục thúc giục. Đúng đúng đúng. Lão đại, mau ra tay. Thu nó, nhất định phải thu nó. Cũng tốt. Các ngươi lại lui ra phía sau. Tô Ứng khẽ gật đầu, các loại Hoành Thiên mấy người rời khỏi mấy trăm dặm. Lúc này mới vừa xài bước ra. Sau một khắc, chân thần pháp lực lập tức phun trào, Đông Hoàng Trung Ông một tiếng trực tiếp hiện lên ở Tô Ứng đỉnh đầu. Tựa hồ là cảm nhận được đến từ Tô Ứng trên người uy hiếp. Đầu này trong ngủ say thuần dương tiên linh mạch lập tức bị bừng tỉnh. Ngay sau đó, một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng trực tiếp từ trong đó truyền ra. Vô biên uy áp trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy ngàn dặm hư không. Sâu kiến, ngươi dám ra tay với ta? Một đạo mênh mông thanh âm hùng hồn từ linh mạch nội bộ truyền đến. Ngay sau đó, một đoàn kim quang chậm rãi ngưng tụ thành một cái lão giả tóc trắng hư ảnh. Hắn vừa mới hiện, ánh mắt như điện, trực tiếp rơi vào Tô Ứng trên thân. Tiểu tử, chính là ngươi bản tọa đánh thức a? Ngươi là đầu này tiên linh mạch tạo ra linh thể? Tô Ứng nhíu nhíu mày, nhìn trước mắt lão giả áo trắng hỏi. Từ trên thân nó, có thể cảm thụ ra không thuộc về chân thần áp lực. Chắc không được vô số năm đều đang ngủ say. Thử hỏi cho dù ngay từ đầu tiến vào thanh đế bí cảnh những người kia gặp đầu này thuần dương tiên linh mạch, ai có thể thu lấy đâu? Cho dù là Tô Ứng lần trước đến đây gặp được, sợ rằng cũng phải chết oan chết uổng. Vô tri. Nghe thấy lời ấy, lão giả mặc bạch bào kia khinh thường cười lạnh. Không phải linh mạch này ra đời bản tọa, mà là bản tọa dựng dục ra đầu linh mạch này. Xem ra, ngươi không biết bản tọa lai lịch. A. Tô Ứng nghe vậy, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, cười hỏi, không biết tiền bối lai lịch có thể cáo chi một hai? Hừ, ngươi cũng xứng. Lão giả mặc bạch bào nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, bản tọa đang tu luyện mấu chốt giai đoạn, lại bị ngươi bừng tỉnh, bất quá vừa bạn, thân thể của ngươi cường hoành đến cực điểm, hoàn mỹ vô khuyết, liền trực tiếp hiếu kính cho bản tọa đi. Ha ha ha. Chết đi. Đang khi nói chuyện, lão giả mặc bạch bào thân hình khẽ động, đại thủ nâng lên, che khuất bầu trời giống như hướng phía Tô Ứng phủ xuống. Không biết tự lượng sức mình. Thấy người này lại muốn đoạt từ bản thân thân thể, Tô Ứng trong mắt lạnh lẽo. Sau một khắc, thân hình hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, hướng thẳng đến lão giả mặc bạch bào phóng đi. Chương 412, Thiên giới hư ảnh, trấn áp vô địch. Chương 412, Thiên giới hư ảnh, trấn áp vô địch. Nương theo Tô Ứng thân hình lắc lư, cả người hắn như lôi đình thiểm điện. Trong nháy mắt đi vào lão giả mặc bạch bào trước mặt. "Tiểu tử, nói ngươi biết trời cao đất rộng." Lão giả mặc bạch bào hai mắt chiến hỏa cháy hừng hực, nhìn chằm chằm Tô Ứng, chu thân tiên linh khí phun trào, vậy mà trực tiếp hóa thành từng đầu vạn trượng cự long. Cự long gào thét, một mạch mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Tô Ứng nuốt đến. Không biết tự lượng sức mình, Tô Ứng lạnh lùng hừ một cái, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Mắt thấy ngàn vạn cự long buôn tập gào thét mà đến, quanh người hắn lập tức bắn ra vạn trượng kim quang. Kim quang như vũ trụ tinh không dâng lên mưa sao băng, trong khoảnh khắc đem từng đầu cự long thân thể xuyên thủng. Sau đó, Tô Ứng cả người lần nữa xông ra, những nơi đi qua, hư không truyền đến đạo đạo lôi đỉnh giống như tiếng vang. Ầm ầm, ầm ầm. Hư không lập tức xuất hiện từng đạo trạng thái chân không, thanh đế bí cảnh phảng phất căn bản liền không chịu nổi Tô Ứng tự thân tán phát uy năng. "Hảo tiểu tử, không nghĩ tới tu vi của ngươi vậy mà cường hành như thế." Lão giả mặc bạch bào râu tóc bay lên, sau một khắc, hắn lần nữa điều động vô cùng vô tận tiên linh khí. Mà sau đó đến Tô Ứng trước mặt, song trưởng như che trời chi thủ, hướng phía hắn hung hăng phủ xuống. Tô Ứng thấy vậy, mảy may không sợ, trở tay một trường đánh tới. Một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm phát ra mấy trăm dặm. Liền ngay cả Hoành Thiên Đại Tôn bọn người khoảng cách như vậy xa, đều bị chấn tâm thần muốn nức, nhục thân thậm chí đều muốn sụp đổ ra. Cái thằng chó này lão tiểu tử đến cùng là ai? Tu vi của hắn, chỉ sợ so Thanh Đế cũng không kém bao nhiêu. Đại Hoàng nhìn chòng chọc vào xa xa chiến đấu, đáy mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn giờ phút này mặc dù đã là chân long thân thể, nhưng hai người tu vi thật sự là cường hành không gì sánh được. Cho dù là giao thủ phát tán ra dư ba, cũng đã làm cho bọn hắn cảm giác được tâm thần kinh hãi, thần hồn tựa hồ cũng muốn nứt toa ra. Lão thất phu này tuyệt đối là chân thần cấp bậc tu vi. Hoành Thiên Đại Tôn cũng là sắc mặt ngưng trọng nói, nhưng mà ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào Tô Ứng cùng lão giả mặc bạch bào chiến đấu. Chân thần cấp bậc cường giả xuất thủ chiến đấu, vạn năm khó gặp. Hắn giờ phút này chăm chú quan sát, đối tự thân tu vi có chỗ tốt rất lớn. Vương Long, lão đại ủng hộ, làm chết đồ chó hoang này. Cạch cạch, cạch cạch, cạch. Tương đạo tiếng vang truyền đến, chấn hư không nứt ra, tiên linh khí bốn chỗ tán loạn. Không có khả năng, ngươi lại là chân thần, ngươi còn không có độ kiếp, làm sao lại có được mạnh mẽ như vậy tu vi? Chẳng lẽ ngươi cũng là từ thần giới mà đến? Lão giả mặc bạch bào bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Tô Ứng mỗi một kích rơi xuống, đều thế như lôi đỉnh. Hắn mỗi tiếp nhận một lần công kích, tự thân tiên linh chi thể liền gặp một lần trọng thương. Một lát, cả người liền mơ hồ thành hư ảnh bình thường, tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Xem ra ngươi coi thật sự là từ thần giới xuống. Nếu kiến thức thực lực của ta, còn không mau mau thần phục. Tô Ứng lạnh lùng hừ một cái, chu thân pháp lực lần nữa bốc lên. Tiểu tử, muốn thu phục ta, si tâm vọng tưởng. Lão giả mặc bạch bào giận dữ, không nghĩ tới chính mình ngủ say mấy chục năm, vừa mới tỉnh lại liền bị một tên tiểu tử đè lên đánh. Đây đối với hắn mà nói đơn giản chính là thiên đại khuất đủ. Ngu xuẩn mất khôn. Tô Ứng cười lạnh, lập tức vừa xài bước ra. Sau một khắc, hắn nắm tay thành quyền. Trong chốc lát, phương viên mấy ngàn dặm tiên linh khí một mạch hội tụ đến trên nắm đấm của hắn. Giờ này khắc này, hắn người mặc chư thần chiến bào, khí tất cả người như mây trắng quay cuồng, che khuất bầu trời. Hai mắt của hắn như thiểm điện đâm rách trời cao, hai tay của hắn như lôi đỉnh tức giận, xé rách dãy núi. Pháp lực của hắn như lưu tinh truy, đánh xuyên đại lục. Để cho ngươi thử một chút bản vương chí tôn quyền pháp, 33 ngày, tạo hóa thần quyền. Nương theo Tô Ứng đấm ra một quyền, chỉ gặp một đạo thiên giới hư ảnh đột nhiên hiện hiện, sau đó ngưng tụ tại Tô Ứng trên nắm tay. Sau đó hướng phía lão giả mặc bạch bào đột nhiên rơi xuống. Một quyền này, phản phất như chân chính thiên giới thần minh giáng lâm, mang theo vô cùng vô tận uy áp kinh khủng. Hư không răng rắc như chiếc gương vỡ vụn. Liền ngay cả thanh đế lưu lại khối này thiên giới toái phiến cũng có chút không chịu nổi. Đến mức toàn bộ đại lục đột nhiên chấn động. Không, làm sao có thể? Cái này lại là viễn cổ thần giới hư ảnh. Ngươi làm sao có thể? Lão giả mặc bạch bào vừa sợ vừa giận. Tuyệt đối không nghĩ tới chính mình lại còn có thể nhìn thấy viễn cổ thần giới hư ảnh. Kinh khủng nhất là, tiểu tử này vậy mà đem viễn cổ thần giới tam thập tam trọng thiên luyện vào bản thân, hóa thành kinh khủng nhất sát quyền chiêu thức. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn là viễn cổ thần giới thiên quân thần đế chuyển thế phải không? Một đạo rung trời tiếng vang truyền đến. Thanh đế bí cảnh hư không trực tiếp bị Tô Ứng một quyền đánh xuyên. Lão giả mặc bạch bào chu thân trong nháy mắt sụp đổ, thậm chí ngay cả một đạo kêu thảm cũng không kịp phát ra. Đây cũng là thiên giới hư ảnh uy năng. Đây cũng là 33 ngày tạo hóa thần quyền. Cho dù là chân thần, cũng vô pháp đón đỡ một quyền của mình. Tổ cỏ, ta thấy được cái gì? Lão đại một quyền đem lão thất phu kia cho đánh nát. Đại hoàng chấn kinh kêu to, rủi rủi con mắt, hoàn toàn không thể tin được hết thảy trước mắt. Phải biết, lão đầu kia thế nhưng là một vị chân thần. Mặc dù là tiên linh khí cô đọng, nhưng cũng có chân thần cảnh tu vi. Bản vương một quyền liền có thể diệt sát người thần linh, nhưng nể tình ngươi tu hành không dễ, lúc này mới lưu ngươi một mạng. Như thế nào? Phải chăng muốn thần phục bản vương? Nếu là không muốn, chém giết ngươi, lại thu đạo này tiên linh chi mạch cũng giống như vậy. Tô Ứng đứng tại hư không, ánh mắt bệ nghệ nhìn xuống trước mắt thuần dương tiên linh mạch. Vừa mới một quyền kia vốn có thể trực tiếp đem nó diệt sát, nhưng vừa nghe đến người này vậy mà biết viễn cổ thần giới, Tô Ứng liền lập tức cải biến ý nghĩ. Hắn từ thần giới mà đến, tất nhiên biết rất nhiều bí mật không muốn người biết. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn không nguyện ý sao? Xem ra ngươi sống quá lâu, đã không biết cái gì là tử vong. Vừa mới nói xong, Tô Ứng lòng bàn tay pháp lực xoay tròn, sau lưng lần nữa hiện hiện một đạo thiên đế bình thường hư ảnh. Đại thủ rũa ra, đón gió lớn lên. Trong khoảnh khắc liền hóa thành một cái rộng lớn mấy vạn trượng cự thủ, sau đó hướng phía tiên linh mạch ôm đồng đi. Chấm đã, lão hủ phục. Nguyện ý thân phục. Ngay tại Tô Ứng đại thủ sắp rơi xuống, lão giả mặc bạch bảo lần nữa một mặt thất bại từ tiên linh mạch ở trong ngưng tụ ra thân thể. Coi như ngươi thất thời. Tô Ứng nghe vậy, mỉm cười, đem đại thủ thu hồi, mà phía sau lưng phụ hai tay, đi vào lão giả mặc bạch bảo trước mặt. Người sau thấy vậy, sắc mặt hơi do dự, lập tức một chút mi tâm, chỉ gặp một cây màu vàng nóng sợi tơ rơi xuống. Đây là lão hủ bản mệnh chân linh. Rất tốt. Tô Ứng đem nó thu hồi, hài lòng nhẹ gật đầu. Có bản mệnh thần linh nơi tay, mặc dù chỉ là một tia, nhưng chỉ cần người này có chút dị động, tâm niệm vừa động, liền có thể khiến cho thân tử đạo tiêu. Đem linh mạch này thu hồi đi. Mặc dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng bây giờ ăn nhờ ở đậu, giống như thất thịt cá, lại là không thể không theo. Chỉ gặp lão giả mặc bạch bào bờ môi hơi động một chút, thuần dương tiên linh mạch lập tức vô hạn thu nhỏ. Mấy hơi thở không đến, liền co lại thành một cánh tay dài ngắn huyền kim sắc long hình. Tô Ứng tiếp nhận, cũng không khách khí, trực tiếp thu nhập Đông Hoàng Trung bên trong. Lúc này mới vây vây tay, ra hiệu Hành Thiên Đại Tôn bọn người tới. Lão giả, thế nào? Hiện tại có phải hay không biết lão đại nhà ta lợi hại? Đại Hoàng chống lạnh, nhìn xem hắn dương dương đắc ý nói. Vương vông, đồ chó hoang. Thôn Tiên Thần Ngao cũng là mặt mũi tràn đầy phách lối. Thần kỳ, quả nhiên là thần kỳ, không nghĩ tới linh mạch vậy mà cũng có thể thai nghén sinh linh. Hoành Thiên Đại Tôn nhìn chằm chằm lão giả mặc bạch bào, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dế núi. Lão giả mặc bạch bào ánh mắt khinh thường lườm Hoành Thiên một chút, tựa hồ ngay cả giải thích đều chẳng muốn giải thích. Tô Ứng giơ tay lên một cái, ra hiệu đám người an tĩnh. Sau đó nhìn về phía lão giả mặc bạch bào, cười nói: "Tiên bối, hiện tại có thể tự giới thiệu mình một chút sao?" Chương 413, xem Lăng Tiêu, thần giới bí mật chương 413, xem Lăng Tiêu, thần giới bí mật thành đế bí cảnh bên trong. Vừa mới bị suýt nữa đánh nát thiên giới toái phiến ngay tại chậm rãi khép lại. Một lát, liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá theo lão giả mặc bạch bào thu hồi cái kia đạo thuần dương tiên linh mạch, nơi đây linh khí ngay tại phi tốc hạ xuống. Không biết bao nhiêu vạn năm trước, viễn cổ thần giới đại chiến, toàn bộ thiên giới tam thập tam trọng thiên bị triệt để đánh nát. Lão giả mặc bạch bào đang khi nói chuyện, đáy mắt hiện hiện một tia xa xưa hồi ức chi sắc. Sau đó bắt đầu dựa theo trong trí nhớ tồn tại hình ảnh bắt đầu êm tai nói: "Ta vốn là thiên giới tầm thường nhất một đầu tiểu linh mạch, bởi vì thần ma chiến đấu, đi theo mảnh vụn này thất lạc chư thiên, về sau bị thanh đế thu lấy, luyện vào hắn trong bí cảnh. Thần ma đại chiến, vì sao? Hiện tại thần giới chẳng lẽ đã không tồn tại?" Hoành Thiên Đại Tôn nhịn không được mở miệng hỏi. Viễn cổ thần giới tự nhiên không có 33 ngày cùng thiên đế đã không thấy, làm sao còn sẽ có viễn cổ thần giới? Lão giả mặc bạch bào nghe vậy, sắc mặt nghiêm trọng, đó là một trận khoáng cổ thước kim đại chiến, tất cả mọi người tại tranh đoạt một kiện có thể vĩnh sinh bất tử bảo vật. Món bảo vật kia, thậm chí ngay cả thiên đế đều ngấp nghé. Đáng tiếc, khi đó ta bất quá là một cái không có ý nghĩa tiểu linh mạch, chỉ là mơ hồ thấy được một chút tình cảnh. Nói đến chỗ này, lão giả mặc bạch bào đấy mắt hiện hiện một tia hoảng sợ, giống như trước mắt có cái gì thiên đại cảnh tượng khủng bố một dạng. Thần giới chí cao vô thượng, áp đảo chư thiên vạn giới phía trên, chính là vạn giới tôn sư. Lúc trước thiên đế chỉ có một cái, nhưng tiên vương lại có 33 vị. Đáng tiếc là, niên đại đó quá xa xưa, là ngàn vạn năm trước hay là ước vạn năm trước, lại hoặc là mấy cái kỷ nguyên trước đó, ta đã không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ thanh đế đem ta luyện vào bí cảnh lúc nói cho ta biết, bây giờ thần giới chỉ có viễn cổ thần giới 1/10 lớn nhỏ, mà lại có một vị thần đế sắp giáng mua, cách cái chết không xa. Vị nào thần đế? Đại Hoàng trông mong mà hỏi. Ngớ ngẩn. Lão giả mặc bạch bào lại là khinh thường liếc mắt nhìn hắn, thần đế tên thật há có thể thuận miệng nói lung tung. Nếu là bị nó tại chư thiên vạn giới cảm ứng được, một đạo khí tức giáng lâm, các ngươi thế giới này chỉ sợ liền triệt để hủy diệt. Cho nên, ý của ngươi là, viễn cổ thần giới phát sinh một trận khủng bố đến cực điểm đại chiến. Ngươi nếu có thể lưu lạc đến đây phương thế giới, chẳng phải là nói còn có rất nhiều thiên giới toái phiến cũng di thất tại chư thiên vạn giới ở trong. Tô Ứng có chút suy tư, lại hỏi, như thế nào tiến về thần giới? Quên. Lão giả mặc bạch bào khẽ lắc đầu, tựa hồ có một con đường hay là một cánh cửa. Cụ thể, ta đã quên. Ngươi tên gì? Tô Ứng hỏi lần nữa. Ngươi có thể gọi ta Thuần Dương Tôn giả. Thối quá cái dám danh tự. Đại Hoàng trợn trắng mắt. Thuần Dương Tôn giả nghe vậy, chỉ là thản nhiên nói, đầu này cá trạch về sau mơ tưởng sử dụng ta Thuần Dương tiên linh khí. Vương ông. Đầu này chó chết cũng không tệ lắm, về sau có thể sử dụng từng kia. Vậy ta đâu? Vậy ta đâu? Hoành Thiên Đại Tôn trông mong mà hỏi. Ngươi, huyết mạch không tinh khiết địa ngục ma tộc, vọng tưởng xưng bá chư thiên. Không cho. Thuần Dương Tôn giả kéo ra lỗ mũi, mặt mũi tràn đầy vẻ chán ghét. Tiền bối nhưng biết vượt ngoại thần tộc. Tô Ứng nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi. Cái gì? Ngươi cũng biết vượt ngoại thần tộc? Nghe thấy lời ấy, Thuần Dương Tôn giả lập tức thân hình run lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Xem ra ngươi biết. Nghe nói vượt ngoại thần tộc chính là viễn cổ thần giới đời thứ nhất tiên đế thân đệ đệ sáng tạo, người kia tên là Tính Toán. Dù sao là đệ nhất đảm nhiệm thiên đế thân đệ đệ đã không biết sống bao nhiêu cái kỷ nguyên, vượt ngoại thần tộc là so địa ngục ma tộc còn kinh khủng hơn tồn tại chư thiên vạn giới, hàng hà xa số nhiều. Trong đó cương giả có thể so với viễn cổ thần giới tiên vương năm đó viễn cổ thần giới cùng vượt ngoại thần tộc đại chiến vô số kỷ nguyên, bất phân thắng bại. Bất quá Thuần Dương Tôn giả ký ức tựa hồ không trọn vẹn cực kỳ nghiêm trọng. Nói một nửa, vừa không có đoạn dưới. Đã như vậy, ngươi lại đi theo bên cạnh ta, về sau chưa hẳn không có cơ hội lần nữa tiến vào thần giới. Sau đó, Tô Ứng bọn người tiếp tục hướng phía trước. Khối này tiên giới toái phiến thật sự là quá lớn, thậm chí so thanh đế bí cảnh còn muốn lớn. Tô Ứng đi mấy bạn dặm, chỉ sợ ngay cả khối này tiên giới toái phiến 1/10 đều không có thăm dò xong. Bất quá càng là xâm nhập, đám người gặp được áp lực lại càng lớn. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem mấy người thu nhập Đông Hoàng Trung, chính mình thì độc bộ hướng về phía trước. Ước chừng lại đi tiên dư lý, đột nhiên một mảnh trướng mắt kim quang kích xạ mà đến, trong nháy mắt liền đem Tô Ứng bao phủ. Hắn ở trong kim quang cũng không có cảm nhận được sát cơ, nội tâm cũng không khỏi nỗi lòng. Đây là rất nhiều bảo vật phát tán ra bảo khí nồng đậm, hình thành bảo quang. Nếu như nơi đây không phải tại thanh đế bí cảnh, mà là tại bên ngoài, chỉ sợ những này bảo quang sẽ trực tiếp xuyên thủng huyền thiên thế giới đại khí, không trung. từ đại lục trong thế giới trực tiếp bắn ra, truyền đạt hàng trăm vạn dặm, để tại phía xa những tinh vực khác tu sĩ đều có thể nhìn thấy loại này tráng quan cảnh tượng. Thiên Cung Tô Ứng ngơ ngác nhìn phía trước, lẩm bẩm nói: "Tại trước mắt hắn, xuất hiện từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ cảnh tượng, khi đó viễn cổ thiên đỉnh, từng tòa tiên cung, từng tòa tượng thần, từng tòa bảo điện, cung có 36 tòa, Thái Dương cung, Di La cung, Quảng Hàn cung, Tử Tiêu cung, Đấu Nhu cung, Ngọc Thành cung chờ chút. Điện có 72 tòa, Lăng Hư điện, Linh Quan điện, Lăng Tiêu điện, Triều Hội điện, Bảo Quang điện, Thông Minh điện chờ chút. Trừ cái đó ra, còn có các đại thiên binh tiên tướng binh doanh, nhiều vô số hậu cung, Thông Thiên Hà, Phóng Ngựa trận, Phong Thần đài, đến không hết có bao nhiêu cơ cấu, đến không hết có bao nhiêu pháp bảo, cộng đồng gây dựng tòa này thiên đỉnh." Tô Ứng bị triệt triệt để rung động, quy mô như vậy hùng vĩ thu hút. Cho dù là tại từ xưa đến nay rất nhiều đại đế bên trong, cũng có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thanh đế khí phách to lớn, thậm chí dự định trùng kiến viễn cổ thiên đình, để hắn không khỏi bội phục vị tiên hiền này thủ đoạn. Những này nhiều vô số pháp bảo, mỗi một kiện phẩm giai đều cực cao. Mạnh nhất tam thập lục cung, đại bộ phận đã luyện thành thành đạo chi bảo. 72 điện, tất cả đều là cực phẩm thành đạo chi bảo. Còn có mặt khác nhiều vô số bảo vật, cũng nhiều là thành đạo chi bảo cấp bậc. Thậm chí còn có 9 kiện nửa bước thánh binh lơ lửng giữa không trung, định trụ hư không, không để cho những cung điện này rơi xuống. Đây mới là chân chân chính chính thanh đế bảo khố. Phía trước tài phú mặc dù kinh người, nhưng so sánh nơi này, liền không có ý nghĩa. Liền xem như Tô Ứng trước đó thấy qua tất cả bảo vật chung vào một chỗ, so với nơi này, cũng là rác rưởi. Thanh đế rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn tổ kiến thượng cổ thiên đỉnh? Tô Ứng trong lòng tán thưởng chấn động vô cùng. Hắn lúc này thấy, thanh đế khí phách to lớn, sợ là có thiên đế ý chí. Có thể thiên đế là thiên giới chi chủ, thần minh đứng đầu. Thanh đế cho dù thân là chân thần, nhưng cũng chỉ là chân thần. Hắn làm sao đức gì có thể dám nói rằng thiên đế? Nghĩ nghĩ, Tô Ứng hướng tòa này thiên đỉnh chỗ sâu đi đến. Tại rất nhiều trong cung điện, cao lớn nhất chính là Lăng Tiêu Bảo Điện, đứng vững tại rất nhiều trong cung điện, hạt giữa bầy gà. Hắn chế tạo thiên đỉnh, chẳng lẽ là muốn làm nhân gian thiên đế? Bất quá, hiển nhiên chí hướng của hắn lớn siêu việt chân thần phạm vi năng lực. Cho dù là Huyền Thiên Đại Lục, cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ một cái chân thần trở thành nhân gian thiên đế. Tô Ứng bây giờ kiến thức xa so với lúc trước cao minh, đối với toàn bộ chân thần cảnh giới cũng có chút hiểu biết. Nhưng dù vậy, Tô Ứng cũng chưa từng nghe qua có cái nào chân thần là dám tại toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục tự xưng thiên đế. Có nên đi vào hay không nhìn xem. Nghĩ như vậy, Tô Ứng không do dự nữa, vừa bước một bước vào Lăng Tiêu Điện bậc thang, hướng phía trên đó đi đến. Hiện tại, hắn muốn nhìn thanh đế bí mật đến cùng là cái gì. Chương 414, Lăng Tiêu Điện, Thanh Đế Thi. Chương 414, Lăng Tiêu Điện, Thanh Đế Thi. Thiên giới toái phiến rộng lớn mấy vạn dặm, rất khó tưởng tượng thanh đế đến cùng thi triển thủ đoạn gì, mới đưa một khối to lớn như thế mảnh vỡ luyện vào chính mình trong bí cảnh. Hắn nghi ngờ đồng thời không khỏi lại có chút may mắn. May mắn hạ gia không có đạt được chân chính nhân đỉnh. Nếu không lấy gia tộc này liệu tính, đạt được nhân đỉnh cùng trong đó vô tận bảo vật sau, chỉ sợ muốn quét sạch toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục. Đáng tiếc, hiện tại đây hết thảy đều là Tô Ứng. Hắn đồng thời đối với thanh đế đã là bội phục, lại là thương hại. Thanh đế lựa chọn con đường, hiển nhiên vượt ra khỏi phạm vi năng lực của mình. Hắn mặc dù chí hướng cao xa, nhưng năng lực bản thân không đủ, từ đầu đến cuối không có đem tòa này thiên cung hoàn toàn đúc thành. Nếu là hắn có thể đem thiên cung bên trong tất cả bảo vật hết thảy chế tạo thành thánh binh, lại chỉnh hợp thống nhất, uy lực thế tất sẽ vô hạn tăng lên. Tu vi của hắn cũng sẽ vô hạn tăng lên, đừng nói chân thần, chỉ sợ thần quân cũng là vô cùng có khả năng. Bất quá, cái này hiển nhiên là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Không nói trước chế tạo thiên đỉnh cần bao nhiêu vật liệu, chỉ nói những pháp bảo này cần có cấm pháp, chính là chân thần suốt đời đều không thể hoàn thành. Mỗi một kiện thánh binh đều cần đánh vào 18 đạo hoàn chỉnh cấm pháp. Chỉ có đem tất cả bảo vật toàn bộ tăng lên tới thánh binh cấp bậc, mới có thể đem tòa này thiên cung triệt để chế tạo thành công. Có thể, hiển nhiên đây là một kiện không thiết thực sự tình. Một kiện thánh binh có thể chế tạo, có thể cả tòa thiên cung có tam thập lục cung, 72 điện, chọn vẹn 108. Mỗi một cung mỗi một điện đều cần đánh vào 18 đạo cấm pháp, cũng chính là 1.944 gần 2.000 số lượng. Lại thêm mặt khác to to nhỏ nhỏ bảo vật, không có 5.000 đạo cấm pháp, tuyệt đối không cách nào hoàn thành. Không lột như thế cấm pháp số lượng, cho dù là chân thần cũng muốn cuối cùng nửa đời chi lực. Phải biết, mỗi một đạo cấm pháp đều tương đương với chân thần một kích toàn lực, cần đem một môn thần thông tu luyện tới cực hạn. Thanh đế cả đời đều đang nỗ lực đem thiên đỉnh chủ kiến, đáng tiếc Tô Ứng đi tại mảnh này bên mông thiên đỉnh bên trong, càng chạy càng là kinh tâm. Nơi đây nhiều vô số pháp bảo khí tức, tản mát ra khủng bố đến cực điểm ba động. Cho dù là hắn cũng cảm nhận được một tia áp lực. Hắn dạo bước đi vào Lăng Tiêu Điện bên trên, nơi này uy áp đã đạt đến cực hạn. Bất quá Tô Ứng bây giờ thân thể đã có thể so với thần linh chi bảo, cho nên còn tại trong giới hạn chịu đựng. Hắn rốt cục đi đến Lăng Tiêu Điện trước, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp 108 đạo trên bậc thang sương mù mông lung, cái gì cũng không nhìn thấy. Tô Ứng thử hướng bậc thang đi đến, mỗi rơi xuống một bước, áp lực trực tiếp gấp bội tăng lên. Rơi vào đường cùng, Tô Ứng đành phải vận dụng tự thân một bộ phận tu vi đến đối kháng. Hắn nhất định phải đi đến trên bậc thang, tận mắt nhìn tòa này Lăng Tiêu Điện đến cùng có cái gì. Cũng không biết chính mình đi được bao lâu, rốt cục lên 108 đạo trên bậc thang. Hắn đẩy ra nồng mụ, sải bước đi qua. Chân thần khí tức tràn ngập mà đến, Tô Ứng phí sức ngẩng đầu nhìn lại, lập tức trong lòng rất là chấn kinh. Chỉ gặp một vị đỉnh thiên lập địa nam tử ngồi tại mảnh thế giới này trung ương, như là thiên đế giống như uy nghiêm. Tại phía sau hắn, khí thế của hắn diễn hóa xuất một mảnh thế giới mênh mông. Mảnh thế giới này chính là viễn cổ hỗn độn, mà tại trong hỗn độn có một gốc thanh liên ngạo nghệ độc lập. mà ở đỉnh đầu hắn hư không lại có một cái cự đại trưởng lớn, triệt để đem toàn bộ Lăng Tiêu Điện trực tiếp đánh xuyên qua. Bàn tay này đánh nát Thanh Đế Thiên Linh, đem vị này khoáng cổ tuyệt kim thiên tài hơn người đại đế đánh chết tại chính hắn rèn đúc thiên cung bên trong. Mà tại Thanh Đế trong tay còn có một nửa đoạn kiếm bị hắn cầm trong tay vô lực rủ xuống. Tô Ứng tiến lên xem xét tỉ mỉ, chỉ gặp thanh đoạn kiếm này thân trên chỗ thỉnh lình khắc lấy Thiên Đế hai chữ. Cái này lại là Thanh Đế chuyên môn vì chính mình chế tạo Thiên Đế chi kiếm. Thanh Đế chính là mấy chục vạn năm trước nhân vật, thậm chí còn sớm hơn một chút Thánh Địa Tông môn đại đế chấn áp bát cổ, nhưng hắn đến cùng là thế nào chết? Lại là chết ở trong tay ai? Hắn trầm ngâm một lát, thầm nghĩ, Thanh Đế chính là Thanh Liên Thành Đạo, theo lý thuyết hẳn là yêu tộc, nhưng hắn vì sao lại phải chui vào Hạ Gia? Chẳng lẽ hắn là bị Hạ Gia nào đó một vị đại đế đánh giết? Thế nhưng là không đúng, Thanh Đế thân phận không có bại lộ trước, chính là Hạ Gia đại đế, căn bản không phải cùng một thời đại người. Tô Ứng càng nghĩ càng thấy đến không đối, hắn đi qua Thanh Đế bí cảnh, càng thấy biết qua Thanh Đế hành cung. Tại trong đại điện, có một đôi dấu chân, đi qua chỗ, hư không đều in dấu lên đạo văn. Người này về sau tiến vào chủ điện cùng Thanh Đế chém giết, cuối cùng đánh vỡ hư không mà đi, từ đây rốt cuộc mất tung ảnh. Có thể hiện tại Thanh Đế vậy mà chết tại chính mình chế tạo thiên cung ở trong, cái này thật sự là không hợp tình lý a. Bởi vì thiên cung chính là xây dựng ở thiên giới toái phiến bên trên, mà khối này to lớn thiên giới toái phiến chính là ở vào chính hắn trong bí cảnh. Chẳng lẽ mảnh vụn này căn bản không phải Thanh Đế chính mình luyện vào bí cảnh, mà là cái kia đánh giết hắn người? Tô Ứng trong lòng suy nghĩ, nhưng nghĩ lại cảm thấy có rất lớn không đối. Nếu như coi là thật như vậy, đánh giết Thanh Đế người kia vì sao không đem khối này thiên giới toái phiến lấy đi? Vì sao muốn luyện vào trong bí cảnh ở trong? Cái này hiển nhiên không hợp với tình lý. Tính toán, không nghĩ, hay là trước tiên lui ra ngoài lại nói. Tô Ứng lắc đầu, đang muốn rời đi, lại đột nhiên nhìn thấy dưới chân mu bàn chân có một ít vết tích. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng túi đầu quan sát, chỉ thấy là mấy đạo tạp nhạt vết kiếm, như là kiểu chữa bình thường, bởi vì nồng vụ đón đỡ có chút nhìn không rõ ràng. Tô Ứng trong lòng kỳ quái, đỉnh lấy to lớn uy áp hướng trên mặt đất nhìn lại, chỉ tầm mắt trên mặt vậy mà khắc lấy mấy dòng chữ. Tạo hóa thiên quân, tạo hóa thiên quân. Chấp trưởng tạo hóa, vì sao như vậy vô đạo? Ta, Thanh Đế, có tội gì? Có tội gì? Ta, tội gì chi? Liên tiếp ba câu chất vấn, nhưng một câu cuối cùng hiển nhiên còn chưa khắc xong, liền triệt để chết đi. Tô Ứng xem hết, lập tức cảm giác được tê cả da đầu. Bởi vì mấy chữ này cho dù qua mấy trăm ngàn năm trên trăm vạn năm, trong đó chỗ toát ra bi phẫn chi tình vẫn như cũ để cho người ta sợ hãi. Tạo hóa thiên quân, đây là ai? Chẳng lẽ là thiên giới một vị đại nhân vật nào đó? Tô Ứng tự lẩm bẩm, cảm giác đây hết thảy có chút khó tin. Ta mặc dù là chân thần cảnh, nhưng nơi này lại không phải ta có thể thu lấy. Đáng tiếc, lại không biết cái này tạo hóa thiên quân đến cùng là ai. Lại nhìn Thanh Đế thân thể một chút, Tô Ứng mang theo tâm tình nặng nề quay người hướng về Lăng Tiêu Điện bên dưới đi đến. Ầm ầm, hắn đang muốn xuống thang, chỉ gặp Lăng Tiêu Điện trên không trong lúc đó lôi đỉnh đại tác. Một tia chớp xé nát bầu trời u ám, tiếp lấy vô số lôi điện từ bị xé nát vết nứt hư không bên trong nổ nháo, gạt ra. Tiếp lấy Lăng Tiêu Điện trên không xuất hiện một cái rộng lớn trăm dặm lỗ đen kia rủ xuống ngàn vạn quang mang, sau đó giữa không trung từ từ hội tụ thành một cái nhàn nhạt hư ảnh. Đó là cái mặc màu xám long văn hạc vũ sưởng nam tử, thân hình nô cao, khuôn mặt phong cách cổ xưa, qua tướng mạo chỉ có 3-40 tuổi, có thể hai bên tóc mai đã hoa râm, mắt trong đồng tử lộ ra khám phá tình đời tang thương cùng trí tuệ. Khí chất của hắn càng là khó nói nên lời, không nhìn thì đã, vừa nhìn, lại như vạn nhận hùng sơn, nguy nga cứng cáp, để cho người ta vô hạn nhìn lên. Ai đang gọi ta? Chương 415, tạo hóa vĩnh hằng, cuối cùng đến thần cung. Chương 415, tạo hóa vĩnh hằng, cuối cùng đến thần cung. Tô Ứng vừa muốn đi xuống, lại đột nhiên nghe được sau lưng dị động cùng cái kia đạo truyền đến thanh âm. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân run lên, một cỗ đại khủng bố cảm giác như thủy triều hướng hắn tập kích tới. Hắn từ từ xoay người, ngước đầu nhìn lên, liền gặp giữa không trung đạo nhân ảnh kia, ngay tại nhìn chăm chú lên hắn. Đây là như thế nào một đôi con người? Tựa hồ nhìn thấu thiên địa vạn vật, tràn đầy vô hạn trí tuệ cùng tăng thương, thâm trầm như vực sâu, không có chút rung động nào. Để cho người ta nhìn một chút, tiểu tựa hồ có thể hãm sâu trong đó. Mà lại khí tức của hắn mặc dù không hiện nửa phần, nhưng lại cực kỳ khủng bố, cường đại đến ngay cả tòa thiên cung khí tức đều bị hắn triệt triệt để áp chế. Cũng bởi vậy, Tô Ứng thân hình vậy mà khôi phục thường ngày bộ dáng như vậy. Người rất không tệ. Hắn đột nhiên mở miệng, mặt mỉm cười nhìn xem Tô Ứng, không đợi hắn nói chuyện, vừa tiếp tục nói, ngươi thật sự rất không tệ. Ngươi? Tô Ứng trong lòng kinh hãi, thân thể nhịn không được run rẩy, hắn thậm chí cảm giác cả người đều là triệt để mở quyền. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi đã không biết ta sao? Nam nhân trung niên từ đầu đến cuối một mặt mỉm cười nhìn hắn, tựa hồ đang các loại Tô Ứng trả lời. Ta Tô Ứng trong lòng đột nhiên hiện ra vạn phần thần tình phức tạp, lạ lẫm lại quen thuộc. Hắn như là mất trí nhớ bình thường, căn bản liền muốn không đến người trước mắt này đến cùng là ai. Nhưng vô luận là ai, người này đều là một vị khủng bố đến cực điểm cao thủ, chỉ sợ một ngón tay liền có thể nghiền chết chính mình ngàn vạn lần. A, ta quên. Thương Hải Tăng Điển, bách chuyển luân hồi, ngươi đã không có trước kia ký ức. Cái này rất bình thường. Đang khi nói chuyện, một đạo quang mang rơi xuống, chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người. Trung niên nhân chậm rãi đi xuống, hắn chắp hai tay sau lưng, những nơi đi qua, toàn bộ thiên cung tựa hồ cũng triệt để đắm chìm xuống tới. Hắn đứng tại Lăng Tiêu Điện trước, cho người ta một loại khống chế thiên địa vạn vật cảm giác. Loại khí chất này, Tô Ứng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không biết tiền bối đến cùng là ai. Tô Ứng hít sâu một hơi, cả gân hỏi. Trung niên nhân nghe vậy, nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, ngươi vừa mới không phải đang gọi ta danh tự sao? Vì sao lại quên? Lời vừa nói ra, "Oanh!" Tô Ứng bị chấn toàn thân run lên. Cái này, trước mắt vị này lại là tạo hóa thiên quân. Cái này sao có thể? Đương nhiên, trong đầu của hắn đột nhiên quanh quẩn lên trước đây không lâu Thuần Dương Tôn giả nói lời. Đó chính là thần giới một ít đại nhân vật tục danh không thể tùy tiện nhắc lên. Nếu không cho dù cách xa nhau ước vạn thời không, chư thiên vạn giới cũng có thể bị nó cảm ứng được. Ngươi nhìn tên này, chính là tại 50 vạn năm trước, bị ta một trưởng đánh chết. Hắn mưu toan ở nhân gian gọi thiên đế, nghiệp chướng nặng nề, bị ta phát hiện sau, một trưởng đánh chết. Tạo hóa thiên quân ngữ khí rất nhẹ, phản phất một trưởng đánh chết thanh đế cùng bóp chết một con kiến, cũng không có khác nhau lớn gì. Tô Ứng sắc mặt phức tạp, thật sâu thở ra một hơi, trầm giọng nói, xin hỏi tiền bối, ngài vừa mới nói lời, là có ý gì? Người ta vốn là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, ta tên Tạo Hóa, ngươi là Vĩnh Hằng. Cái gì? Tô Ứng nghe vậy, toàn thân cực chấn. Trong đầu lập tức hiện hiện chính mình cả đời này trỗi trải qua tất cả hình ảnh. Đáng tiếc, cũng không có bất luận cái gì dấu vết để lại. Vô số cái kỷ nguyên trước kia, ngươi bởi vì một ít sự tình gây mất đạo quả của chính mình, phía sau luân hồi chuyển thế. Bất quá, ngươi cuối cùng là phải trở về thiên giới. Tạo Hóa Thiên Quân nói khẽ. Thiên giới? Tô Ứng nghe vậy sững sờ, nghi ngờ nói, thiên giới không phải hủy diệt sao? Đây chẳng qua là thời viễn cổ thiên giới, hiện tại thiên giới, so khi đó càng thêm hưng thịnh, càng thêm cường đại. Ngươi biết ta vì sao muốn đánh giết Thanh Đế a? Tô Ứng lắc đầu. Nhưng gặp Tạo Hóa Thiên Quân xoay người, chỉ vào Thanh Đế cười nói, người này trộm lấy thiên giới tái phiến, như toàn tái hiện viễn cổ thiên đỉnh huy hoàng. Đây là nghiệp chướng nặng nề, cho nên bị ta phát hiện đằng sau, không biết hối cải, liền đem hắn đánh giết. Nói đến đây lúc, Tạo Hóa Thiên Quân khỏe miệng lộ ra một tia giọng niệm ai cùng kinh thường, chỉ là yêu nghiệt, cũng dám vọng tưởng xưng hoàng làm đế, ngây thơ. Thiên giới ở đâu? Thiên giới tại ngươi nơi chưa biết, chờ ngươi về sau tu vi càng ngày càng cường đại, liền sẽ tiến vào thiên giới. Nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói Huyền Thiên Đại Lục tồn tại rất nhiều bí mật, ngươi về sau tu vi cao, phải thật tốt thăm dò cái này vạn vật nguyên địa. Thời gian của ta không nhiều lắm, ngươi còn có cái gì vấn đề muốn hỏi ta? Nói đi, hắn nhìn về phía Tô Ứng. Huyền Thiên Đại Lục nếu là vạn vật mẹ, vì sao không phải người chống cự vực ngoại thần tộc? Vực ngoại thần tộc đã liên hợp địa ngục ma thần chuẩn bị tiến công Huyền Thiên Đại Lục. Chẳng lẽ thiên giới liền trơ mắt nhìn xem mặc kệ không hỏi? Tạo Hóa Thiên Quân khẽ lắc đầu. Cũng không phải là không có, chỉ bất quá bây giờ Thương Thiên Thần Đế đã chết, thiên giới rắn mất đầu, các đại tiên vương đều tại tranh đoạt tiên đế vị trí. Ai lại sẽ quản một con kiến hôi giống như thế giới sinh tử tồn vong? Thiên địa vạn vật, sinh diệt tuần hoàn, chính là chí lý. Vô luận là ai, đều không thể can thiệp thiên địa ý chí. Huyền Thiên Đại Lục bình tĩnh thời gian quá dài, dẫn đến nơi này người đã mục nát. Tô Ứng trong lòng ngơ ngác, khẽ gật đầu, vạn cổ đến nay, thiên địa vạn vật đều là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, tự nhiên đánh cờ. Chỉ có dạng này, mới có thể cường đại, tiến hóa, mới có thể sinh tồn ở giữa thiên địa. Chân thần phía trên là vì sao? Thiên thần, huyền thần, tổ thần ngươi về sau sẽ biết. Dừng một chút, Tạo Hóa Thiên Quân nhìn Tô Ứng một chút, thản nhiên nói. Xem ra ngươi không có vấn đề muốn hỏi ta, đã như vậy, nơi này liền tặng cho ngươi đi. Ta đi, chờ mong ngươi đến vào cái ngày đó. Vừa mới nói xong, chỉ gặp Lăng Tiêu Điện liên đối tất cả thiên cung, thậm chí bao gồm khối này thiên giới toái phiến đều đang thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một đoàn bị kim quang bao trùm đồ vật rơi vào Tô Ứng lòng bàn tay. Nếu như gặp phải sinh tử nguy hiểm, có thể lần nữa kêu gọi tên của ta. Lập tức, hư ảnh chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại Tô Ứng đứng tại chỗ. Mà mảnh này thiên cung cũng rơi vào Tô Ứng lòng bàn tay. Giật mình như ngộng, quả nhiên là giật mình như ngộng. Các loại Tạo Hóa Thiên Quân rời đi, Tô Ứng mới phát hiện, thời gian vừa mới vậy mà ngưng trệ. Phản phất đây hết thảy chỉ qua thời gian một hơi thở. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ người ta tính sai cũng không nhất định. Nghĩ đến đây, Tô Ứng hít sâu một hơi. Nhìn trống rỗng bốn phía một chút, mà hậu tâm niệm bị động, lần nữa rời đi thanh đế bí cảnh. Lần này ở trong bí cảnh thu hoạch lớn nhất chính là khối này thiên giới bài phiến. Tô Ứng tin tưởng, chỉ cần cho hắn thời gian, mình tuyệt đối có thể đuổi kịp Tạo Hóa bước chân, triệt để tiến vào thiên giới. Ra thanh đế bí cảnh, Tô Ứng tìm đúng phương hướng, một đường hướng phía vô tận chi hải bay đi. Mặc dù ý niệm của hắn khẽ nhúc đích, liền có thể vượt qua không gian. Nhưng kể từ đó không khỏi đã mất đi đi đường niệm vui thú. Một đường chỗ qua có thể nhìn thấy vô số phong thổ. Tô Ứng cũng là thích thú. Tại biển rộng mênh mông cũng không biết bay bao lâu, Tô Ứng rốt cục có chút dừng lại, ngừng lại. Quá thật lưu lại tín vật có phản ứng, chẳng phải là nhanh đến Thái Dương thần cung. Tô Ứng mừng rỡ trong lòng, vội vàng dương mắt nhìn lên. Lập tức liền nhìn thấy một bức tráng quan không gì sánh được cảnh tượng. Chỉ gặp không biết bao xa chỗ, một gốc đỉnh tiên lập địa, toàn thân tản mát ra ánh lửa màu vàng đại thụ thấy ở xa xa, đại thụ tựa hồ nối liền đất trời, chúng quanh vòng quanh từng cái to lớn kim ô thần điểu. Từng vòng ánh sáng phát ra, từng đạo hào quang làm người khác chú ý ông trời của ta, đây chính là trong truyền thuyết Thái Dương thần cung. Mũ nội nó, đây là cái gì cây? Đại hoàng một mặt ngơ ngác, chấn kinh hỏi. Hẳn là trong truyền thuyết Thái Dương thần cung phủ tang thần thụ, nghe nói toàn bộ phủ tang thần thụ chính là Huyền Thiên Đại Lục cường đại nhất thánh binh, thậm chí vượt ra khỏi thánh binh phạm chủ. Huyền Thiên Đại Tôn đúng dung giải thích nói. Xin hỏi khách quý, là Tô Ứng Tô công tử a? Mọi người ở đây một mặt chấn kinh lúc, chân trời đột nhiên bay tới một cái thanh điểu, cái này thanh điểu miệng phun tiếng người, hướng về mấy người hỏi. Nô tỳ phụng nhà ta công chúa chi mệnh, tại đây đợi khách quý đến. Chương 416, phù tang thần thụ chương 416, phù tang thần thụ cái này thanh điểu hóa thành một tên thiếu nữ áo xanh, đôi mắt sáng lên nhìn, lộ ra cực kỳ nhí nha nhí nhảnh. Nàng chậm rãi tiến lên, đối với Tô Ứng bọn người chậm rãi thi cái lễ, cười hì hì nói, nô tỳ Thanh Thanh Nhi, gặp qua chư vị khách quý. vị này chính là Tô Ứng Tô Sư Minh đi. Thanh Thanh Nhi đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Tô Ứng, đáy mắt hiện lên một tia dò xét chi sắc, công chúa mấy ngày trước liền làm ta khắp nơi như thế đợi, không muốn Sư Minh hôm nay vừa rồi đến. Gặp qua sư muội. Tô Ứng chắp tay đáp lễ lại, cười nói, ở trên đường có một số việc chỉ hoan ở, mong rằng chớ trách. Thanh Thanh Nhi khanh khách một tiếng, nói không trách không trách, nhà ta công chúa đối với Tô Sư Minh tưởng niệm đến cực điểm, dẫn tới chúng ta tỷ muội đều muốn thấy Sư Minh tuân dùng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng. Tô Ứng mỉm cười, nói sư muội quá khen. Công tử quả nhiên như công chúa nói khiêm tốn hữu lễ, không giống có ít người, vênh váo tự đắc, ngang ngược càng rỡ. Thanh Thanh Nhi lại che miệng cười một tiếng, đưa tay hướng về phía trước nói Tô Sư Minh, chúng ta đi thôi, nơi đây khoảng cách thần cùng còn cách một đoạn đâu. Chúng ta phải nhanh chút đi đường, nếu không mặt trời lặn trước đó sẽ không chạy tới. Tốt. Lập tức tại Thanh Thanh Nhi chỉ dẫn bên dưới, đám người cưỡi một con trước khổng lồ lâu thuyền. Lâu thuyền rời đi mặt biển, trực tiếp lên tới giữa không trung, sau đó trực tiếp hướng về Thái Dương thần cùng phương hướng phóng đi. Mấy canh giờ sau, Tô Ứng bọn người rốt cục nhìn thấy gốc kia cao lớn không gì sánh được phụ tang thần thụ gần ngay trước mắt. Thái Dương treo tại thiên không, tựa hồ cũng vô pháp cùng trên thần thụ 13 con kim ô tranh nhau phát sáng. Tô Ứng ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp toàn bộ phụ tang thần thụ bên trên, như là treo 13 quả to lớn Thái Dương, lớn như tinh cầu, gào thét mà đến, vô tận bao la. Mỗi một quả kim ô đều treo ở một cây to lớn trên cành cây, phía trên không biết có bao nhiêu kiến trúc hùng vĩ, dãy cung điện. Sư Minh mời xem, nơi đó là chúng ta Thái Dương thần cung ngoại môn trụ sở, như muốn tiến vào chân chính thần cung, còn cần tiếp tục lên cao đến trên thần thụ. Không đến đến nơi đây, liền không cần sốt ruột. Chúng ta rơi xuống đi. Thanh Thanh Nhi đầu tiên là giới thiệu một phen, sau đó chỉ vào một cây to lớn thân cảnh đối với Tô Ứng bọn người cười nói. Đám người đi xuống lâu thuyền đứng tại trên cành cây, mới phát hiện gốc này Thái Dương thần cây thật là quá lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Vẹn vẹn là bọn hắn đứng căn này thân cây, liền dài đến ngàn dặm, rộng trừng ngàn dặm, như là một khối màu vàng lục địa. Có thể dung nạp vô số người đứng thẳng trên đó, có thể nghĩ, toàn bộ phù tang thần thụ đến cùng lớn đến mức nào. Sư Minh, ta liền đem bọn ngươi đưa đến nơi này, chờ các ngươi tiến vào thần cung, tự có người sắp xếp chỗ cư trú, ta muốn trước đi cho công chúa phục mệnh, nếu không nàng liền chờ gấp. Tốt, đa tạ sư muội dẫn đường. Tô Ứng từ đáy lòng cười nói, nếu không phải là cái này tiểu thanh chim dẫn đường đến đây, bọn hắn cho dù có thể nhìn thấy phù tang thần thụ chỗ, nhưng muốn tới chỗ này, còn không biết phải tốn thời gian dài bao lâu. Chúng ta đi thôi. Các loại Thanh Thanh Nhi sau khi đi, Tô Ứng chào hỏi Hoành Thiên bọn người, hướng về phía trước đi đến. Bọn hắn vừa đi không bao xa, đột nhiên chỉ gặp phía dưới một mảnh thần thụ lá cây lắc một cái, lập tức hóa thành hơn 10 vị thiếu nữ xinh đẹp. Trong đó một vị nữ tử áo xanh cao giọng nói, xin hỏi là vị nào tiền bối đến ta thần cung? Cần làm chuyện gì? Không dám xưng tiền bối. Tô Ứng bọn người dừng lại, chắp tay cười nói, đại hạ hoàng triều Tô Ứng, gặp qua chư vị sư tỷ. Cái gì? Tô Ứng? Các thiếu nữ nhao nhao lộ ra vẻ cảnh giác, hiển nhiên là Tô Mộ thanh danh của người cũng không tốt, thậm chí truyền đến Thái Dương thần cung cái này bất thế gia đại phái trong hai. Tên kia thiếu nữ áo xanh cẩn thận nói, thần võ vương, ta Thái Dương thần cung có thể có chỗ đắc tội. Tô Ứng nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, tự nhiên cũng có. Tô Mỗ lần này đến, chính là vì hướng quý cung cầu hôn, kết làm tần tấn chuyện tốt. Mà lại, tại hạ còn có tín vật nơi tay. Hắn bung tay áo phất một cái, thi thái chân lưu lại bị vũ bay ra, rơi vào lục y thiếu nữ kia trong tay. Thiếu nữ kia cúi đầu tinh tế xem xét, thấp giọng nói, đúng là ta trong cung tín vật, mà lại tựa hồ chỉ có cung chủ nhất mạch người mới có thể có được dạng này tín vật. Những thiếu nữ này thương nghị một lát, nhao nhao cười nói, đã có tín vật, vậy tính xin thần võ vương đi đầu xuống tới đợi chút một lát, để cho chúng ta khoản đại khách quý. Tô Ứng mỉm cười, mang theo Hành Thiên đại tôn đi vào những thiếu nữ này bên người. Mụ nội nó, cái này Thái Dương thần cung chính là không giống mới, vẹn vẹn là gốc cây này phù tang thần thụ, chính là giữa thiên địa đệ nhất trí bảo. Các ngươi nhìn, trên cây này mỗi một mảnh lá cây đều có đạo vận lưu truyền. Nếu là lấy xuống cầm ra đi, tùy tiện đều có thể luyện thành pháp bảo cường đại. Hành Thiên đại tôn hướng về bốn phía quan sát, một mặt cực kỳ hâm mộ. Những người khác nhao nhao phụ họa, liền ngay cả Tô Ứng đi vào Thái Dương thần cung về sau, đều cảm thấy nhà mình thánh kinh bảo khố thật sự là có chút thâm sơn cùng cấp hương vị. Bất quá cũng may, hắn còn có thiên giới toái phiến. Hắc hắc, những thiếu nữ này mỗi một cái đều là hỏa tinh hóa thành, nếu là ăn, tu vi tăng nhiều à. Đại hoàng lốc hàng này nhìn xem một đám thiếu nữ, khỏe miệng kém chút chảy ra nước bọt đến. Thôn Thiên thần ngao cũng là thử trượt lấy chảy nước miếng, một bộ kích động bộ dáng. Ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Ngươi cái ngốc hàng có thể hay không ý miệng? Chúng ta là đến cầu thân, không phải đến đánh nhau đâu. Mụ nội nó, ngươi lại nói vài câu, Tô lão đệ cái này ngôn cũng khác biệt đề, chúng ta nhất định bị Thái Dương thần cùng cao thủ diệt. Hoành Thiên đại tôn răn dạy đại hoàng vài câu. Đang muốn nói chuyện, nào biết đại hoàng vừa mới tiếng nói quá lớn, lại bị những thiếu nữ kia toàn bộ nghe được. Sớm nghe nói lao ma đầu này đốt giết cướp giật, việc ác bất tận, bây giờ hắn quả nhiên mưu đồ làm loạn. Lục y thiếu nữ kia ngẩn ngơ, trên mặt giận dữ, quát tháo một tiếng, lập tức thiếu nữ khác nhau nhau khẽ đều, tế lên đủ loại pháp bảo, trong lúc nhất thời đông hoa bình mà cây châm tấm gương son phấn bột nước chờ chút kỳ kỳ quái quái pháp bảo, cùng nhau hướng Tô Ứng công tới. Chư vị sư tỷ an tâm chớ đội. Tô Ứng mỉm cười, nâng lên một bàn tay nhẹ nhàng ép xuống, chỉ gặp những này công hướng pháp bảo của hắn nhau nhau rơi xuống đất, căn bản không nhận các nàng khống chế. Lục y thiếu nữ kia tiểu nhan thảm đạm, tuyệt vọng nói, ma đầu, ngươi muốn vũ nhục chúng ta, không có cửa đâu. Ta cái này liền chết cho ngươi xem. Ngươi đạt được thân thể của ta, cũng không chiếm được tâm ta. Một thiếu nữ khóc thút thít nói. Đại hoàng gắt gao tiếp cận những thiếu nữ này, nước bọt ào ào chảy ròng, lẩm bẩm nói, thật muốn ăn rơi các nàng Tô Ưng cái chán bạo mồ hôi quần quần xuống, hung hăng nguyết hắn một cái, thu đi pháp lực, cười nói, chư vị sư tỷ, tên này nhanh mồm nhanh miệng, là cái ngốc hàng. Nhưng tâm nhãn vô cùng tốt, hắn vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, cũng không phải làm mưu đồ làm loạn, đây là một cái hiểu lầm. Ta chỗ này có một ít bảo vật, đưa cho chư vị sư tỷ an ủi. Hắn đuôi ngón gảy nhẹ, chỉ gặp từng kiện pháp bảo bay ra, rơi vào những thiếu nữ này trong tay. Lao Thiên, cực phẩm đạo khí. Lục Y thiếu nữ kia ngơ ngác nhìn trong tay pháp bảo, nhịn không được thất thanh nói. Thiếu nữ khác cũng chấn kinh và phần, cầm pháp bảo không biết làm sao. Các nàng tu vi không cao, chỉ có nhân tiên cảnh, cực phẩm đạo khí đối với các nàng tới nói, là một bút khó có thể tưởng tượng to lớn tài phú. Tô Ưng mỉm cười, nói khẽ, Tô Mỗ lần này đến, hoàn toàn chính xác không có ác ý, chỉ là vì cầu hôn mà thôi. Còn xin các vị sư tỷ, chỉ con đường sáng. Lục Y thiếu nữ kia đã tỉnh hồn lại, vội vàng cười nói, chư vị khách quý chờ một lát, nơi này là sư tôn ta phụ trách mở ra bí cảnh, chúng ta chỉ là đi theo sư tôn tu hành. Ta cái này liền đi thông chi hắn. Tô Ưng khẽ gật đầu, cùng mọi người tại nguyên chỗ đợi lao ma đầu này, cũng là tuấn thiếu, làm sao thanh danh hư hỏng như vậy. Lục Y thiếu nữ kia nghiêng đầu vụng trộm dò xét Tô Ưng, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ hắn không phải ngoại giới truyền ngôn như thế. Đang khi nói chuyện, thiếu nữ này liền muốn đi mở ra cấm chế. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên một đạo gầm thét đột nhiên truyền đến. Chương 417, để nàng quỳ xuống nói chuyện hôn trướng. Người nào như vậy nên ngang sông ta Thái Dương thần cung? Chẳng lẽ không biết nơi này là ta Thái Dương thần cung trụ sở? Chương 417, để nàng quỳ xuống nói chuyện hôn trướng. Người nào như vậy nên ngang sông ta Thái Dương thần cung? Chẳng lẽ không biết nơi này là ta Thái Dương thần cung trụ sở? Đột nhiên hét lớn một tiếng truyền đến. Tô Ưng ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp trong đó một mảnh phù tang thần thụ lá cây từ từ triển khai. Trong đó một tên trung niên phụ nhân bay lên không dâng lên, lấy tay hướng Tô Ưng bọn người đánh tới. Tô Ưng lông mày nhíu lại, có chút tức giận. Tên này trung niên phụ nhân đi lên liền độc thủ, không nói lời gì liền một trường phủ xuống, dự định đem bọn hắn hết thảy đánh chết. Để trong lòng của hắn rất là khó chịu. Bên cạnh hắn tên kia thiếu nữ áo xanh đội vàng cao giọng nói, sư tôn không nên độc thủ, vị này là đại hạ hoàng triều thần võ vương, cũng là đến cầu thân. Tô Ưng nhịn xuống nộ khí, bỏ đi đáp lễ tính toán của hắn. Chỉ gặp trung niên nhân kia biến trưởng thành trảo, lang không một trảo, thiếu nữ áo xanh bọn người nhao nhao không tự chủ được bay lên, rơi ở bên cạnh nàng. Thần võ vương. Trung niên phụ nhân kia trong mắt tinh quang nổ bắn ra, mặt mũi chuyển sang lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn về phía Tô Ưng, trên dưới dò xét, cười lạnh nói, tiểu ma đầu, ta nghe qua tên tuổi của ngươi, ngươi đến ta Thái Dương thần cung cần làm chuyện gì? Ta Thái Dương thần cung không chào đón các hạ, còn xin các hạ mau rời khỏi, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Lục Y thiếu nữ kia vội vàng giải thích, cười nói, sư tôn, thần võ vương là đến cầu thân, hắn còn có tín vật nơi tay. Nói đi, liền tranh thủ Tô Ưng mang tới vi vũ giao cho trung niên phụ nhân. Tô Ưng sắc mặt ôn nhuận, cười nói, vị tiền bối này, tại hạ lần này đến hoàn toàn chính xác không có ác ý mà là đến cầu thân. Phụ nhân này quét màu vàng vi vũ một chút, đáy mắt hiện lên một tia kinh dị. Nghe được Tô Ưng lời này, đem nó thu hồi, cười lạnh nói, cầu hôn. Cho cười. Ngươi có biết hay không quá thật là ai? Nàng chính là ta Thái Dương thần cung tiểu công chúa, tương lai cung chủ, ngươi là thân phận gì, cái gì thanh danh? Cũng dám nói khoác mà không biết ngượng đến cầu thân. Tô Ưng khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, vị tiền bối này, ta là tới cầu hôn, không phải tới nghe ngươi nói nhảm. Trung niên phụ nhân kia tức giận vô cùng mà cười, hung hăng nói, tiểu ma đầu, ngươi đến cầu thân, chính là loại thái độ này. Đừng nhìn ngươi có tín vật, có để hay không cho ngươi vào cung cầu kiến, còn tại ta một ý niệm. Ta Thái Dương thần cung không chào đón ngươi, ta đến 3 tiếng, ngươi nếu không rời đi, thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Một, Tô Ưng nhíu mày, dàn xuống trong lòng khó chịu, chắp tay nói, còn xin vị sư tỷ này, cho Tô Mỗ một cái thể diện, dàn xếp một chút. Thiếu nữ váy xanh kia cũng quên đủ, sư tôn, thần võ vương thật không có ác ý, thậm chí còn cho chúng ta mỗi người một kiện cực phẩm đạo khí làm lễ gặp mặt, xuất thủ hào phóng xa xỉ hồ đồ, một kiện cực phẩm đạo khí liền đem ngươi đón mua. Trung niên phụ nhân kia phất tay cho nàng một cái và miệng, cười lạnh nói, ma đầu này làm nhiều việc ác, một bụng bị kế, nói không chừng dùng bảo vật thu mua các ngươi, vì cái gì chính là tiến vào ta Thái Dương thần cung làm sàng làm bậy. Ta Thái Dương thần cung bảo vật vô số, vạn nhất bị hắn trộm đi một kiện, lột ra cắt của các ngươi cũng không trả nổi. Một, nàng dựng thẳng lên 2 ngón tay, đằng đằng sát khí, gắt gao tiếp cận Tô Ưng, điềm nhiên nói, tiểu ma đầu, đừng nhìn thanh danh của ngươi như thế bang, có người thậm chí đem ngươi cùng chân thần cảnh cường giả so sánh, bất quá ta khổ tu 700 năm, tu thành hư thần tầng giai, cầm xuống ngươi dễ như trở bàn tay, để cho ngươi biết ta Thái Dương thần cung không phải chỉ là hư danh. Ngươi bây giờ rời đi còn kịp. Tô Ưng thở dài, không nói thêm gì nữa. 3. Trung niên phụ nhân kia rốt cục đếm tới 3, quát chói tai một tiếng, sau lưng hiện ra pháp tướng chân thân, cầm trong tay một cây hỏa hồng trường tiên, hung dữ hướng Tô Ưng kéo xuống. Đại tôn, để nàng quỳ xuống nói chuyện. Tô Ưng nhíu mày, đứng tại chỗ bất động. Nhưng mà phía sau hắn Hoành Thiên Ma Tôn lại là giữ tợn cười một tiếng, đột nhiên từ đám người sau lưng nhảy lên một cái. Giữa không trung trực tiếp hóa thành một đầu to lớn 4 đầu bát tí ma thần hư ảnh, trong chớp mắt liền tới đến người kia pháp tướng trước mặt, răng rắc mấy ngụm, đem nó pháp tướng nuốt không còn một mảnh. Sau đó Hoành Thiên Ma Tôn rơi xuống đất, một cước quét ra, trung niên phụ nhân kia 2 chân răng rắc bẻ gãy, cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất, đau khổ rẽ rủa cũng vô pháp đứng dậy. Tô Ưng chắp 2 tay sau lưng, hướng về phía trước bước đi thong thả mấy bước, đi vào trung niên phụ nhân kia trước mặt, cười nói, người nữ nhân này, được không biết cấp bậc lễ nghĩa, ta là tới cầu hôn, không phải đến đánh nhau. Ta nhìn ngươi là tiền bối, thuận tiện nói cùng nhau nói, ngươi lại không thèm nói đạo lý, liền quỳ gối cái này đi.
chúa công, ta muốn ăn nàng.
A không, ta muốn nàng khi ta tiểu thiếp Hoành Thiên Đại Tôn đẻ xuống trung niên phụ nhân mai thơm, một mặt chất phác đạo.
Mãi mãi, mặt hàng này ngươi cũng muốn.
Gia Hoành, ngươi về sau đừng nói nhận biết lão tử, thật sự là gánh không nổi người kia.
Một bên đại hoàng một mặt ghét bỏ, nhìn xem trung niên phụ nhân kia cười lạnh nói.
Hắn lời này cũng không phải là nữ nhân kia dáng rất xấu, ngược lại trung niên phụ nhân kia niên kỷ mặc dù lớn, nhưng lại phong vận vẫn còn, sở dĩ nói lời này, hoàn toàn là trêu tức nàng.
Quả nhiên, trung niên phụ nhân kia nghe vậy, lập tức khí thân thể run rẩy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, như tê tâm liệt phế thê lương nói ta muốn giết các ngươi.
Hắc hắc, tiểu nương tử, đừng nổi giận, chúng ta bất kỳ một người nào, ngươi cũng không phải là đối thủ.
Hoành Tiên cười hắc hắc nói.
Tên địa trung niên phụ nhân căn bản không hề nghĩ tới Tô Ứng lại dám tại Thái Dương Thần Cung phủ tang thần thụ bên trên động thủ.
Càng không hề nghĩ rằng, lấy nàng hư thần tam giai thực lực, ở tên này đại hán trung niên trước mặt thậm chí ngay cả một chiêu cũng đưa không đi ra, dễ như trở bàn tay liền bị trấn áp. Mà lại Hoành Thiên đại tôn thậm chí căn bản không có vận dụng toàn bộ thực lực của mình, mà là một chỉ chi lực, liền đưa nàng pháp tướng chân thân, nhục thể của nàng, hết thảy áp chế đến không cách nào động đậy, không để cho nàng đến không quỳ gối trên mặt đất.
Càng đáng sợ chính là, Tô Ứng sau lưng còn có một cái lao giả mặc bạch bào, một cái hoàng y lìa đồng tử cùng một con chó.
Nhất là con chó kia,
nhìn chằm chằm nàng chạy nước miếng trôi đầy đất,
tựa hồ thật muốn đem nó một ngụm nuốt vào.
Vị kia tên là A Lục thiếu nữ áo xanh bọn người, càng là chấn kinh, nhìn xem Tô Ứng bọn người, không biết làm sao.
Tô Ứng nguyên bản cùng các nàng lúc nói chuyện, một bộ thiện trí giúp người bộ dáng, ôn tồn lễ độ, thanh tú tuấn lãng, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Nhưng là giờ phút này tức giận, mặc dù vẫn như cũ phong khinh vân đạm, nhưng một cỗ như có như không sát ý lại làm cho các nàng không lạnh mà run.
Đây là trải qua sát phạt rèn luyện ra sát ý, mờ mờ ảo ảo có một loại khống chế hắn nhân sinh chết bá chủ khí tức ở trong đó.
Sư tôn của các nàng mặc dù là hư thần cảnh cự đầu, nhưng ở Tô Ứng trước mặt, bất luận cái gì uy phong cũng đùa nghịch không ra, ngược lại cho các nàng cảm giác phản phất là con kiến tại hướng voi lớn kêu gào bình thường.
Voi lớn không rảnh để ý, là bởi vì con kiến đối với voi lớn không có uy hiếp.
Nhưng là nếu như con kiến huyên náo hung ác, voi lớn cũng sẽ không chút do dự đem con kiến một cước dẫm chết.
Sư tôn của các nàng chính là con kiến kia, mà Tô Ứng thì là con cự tượng kia.
Tiểu ma đầu, ngươi dám để cho ta quỳ xuống?
Trung niên phụ nhân kia cố gắng dây dưa, từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát Hoành Thiên Ma Tôn chân áp, trong lòng lại là kinh hãi lại là nổi giận, nghiêm nghị quát: ngươi đây là đang hướng ta Thái Dương Thần Cung khiêu khích, ma đầu, ngươi đời này đều không thể vào cung cầu hôn, thậm chí còn có thể chết tại ta Thái Dương Thần Cung trong tay.
Nàng thanh niên ác độc, tiếng mắng không dứt, đừng nói ngươi muốn chết, coi như các ngươi đại hạ hoàng triều cũng hết thảy muốn chết.
Hắn khẽ nhíu mày, Thái Dương Thần Cung lâu không xuất thế, gần như không đặt chân Huyền Thiên Đại Lục, một mực tại phía xa hải ngoại phủ tang thần thụ. Nhưng Tô Ứng cùng Hy Thái Chân cùng một chỗ, theo bản năng liền bị nhu tình của nàng như nước cho đả động, đáy lòng cũng coi là Thái Dương Thần Cung người đều như Hy Thái Chân như vậy, đối xử mọi người hòa khí, cũng vô danh cửa đại phái đệ tử loại kia bênh báo hung hăng phái đoàn.
Bất quá tên này phụ trách quản lý Thái Dương Thần Cung ngoại môn trụ sở trung niên phụ nhân, nhưng không có loại kia khí độ, ngược lại giống bắt phụ.
Đã ngươi muốn chết, Tô Ứng mặt không biểu tình, hắn nói chuyện ở giữa, Hoành Thiên Ma Tôn đã giơ tay lên cánh tay, hắn năm ngón tay như chảo, chỉ cần rơi xuống, cam đoan người này thân tử đạo tiêu.
Hắn đang muốn đem trung niên phụ nhân này xử trí, đột nhiên chỉ nghe một cái giòn tan thanh âm truyền đến, Tô Sư Minh, khoan động thủ đã.
Chương 418, Thần Cung, Kim Ô Đại Trận. Chương 418, Thần Cung, Kim Ô Đại Trận. Tô Ứng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai tên thiếu nữ nhanh nhẹn đến.
Thanh Thanh Nhi như là trong ánh lửa vũ đạo yêu tình, không nói ra được tươi đẹp dụ hoặc,
mà đổi thành bên ngoài một thiếu nữ thì là quần áo tung bay, dáng người thướt tha, lộ ra thần bí động lòng người.
Tô Sư Minh, làm gì tức giận?
Thanh Thanh Nhi đi vào Tô Ứng trước mặt đứng ngững, nhìn trung niên phụ nhân kia một chút, ôn nhu nói, Lưu sư thúc cũng không đắc tội chi ý, còn xin sư minh xem ở công chúa trên mặt mũi, thả nàng một lần.
Tô Ứng mỉm cười, nói ta cũng không nguyện ý vừa tới mà đắc tội Thái Dương Thần Cung, chỉ bất quá tên này khinh người quá đáng thôi, bất quá thanh sư muội muốn nhờ, ta liền thả nàng một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.
Trung niên phụ nhân kia thoát khỏi Hoành Thiên Ma Tôn chân áp, xoay người đứng lên, mặt như hàn sương, mở miệng thống mạng, tiểu ma đầu thu nàng một nửa tu vi, lấy làm trừng trị.
Mặt khác, đem cây lông đôi kia lấy ra.
Tô Ứng cười nhạt một tiếng, ánh mắt khẽ nhúc nhích.
Thuần Dương Tôn giả thấy vậy, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra.
Trong mấy mắt, trung niên phụ nhân kia như là bị vô hình cự truy đánh trúng ngực, trong miệng thổ huyết không thôi.
Sau đó hô một tiếng bay lên, bị tung bay đến mấy ngàn dặm bên ngoài, nhục thân cùng pháp tướng chân thân đều suýt nữa tan rã.
Tội chết có thể miễn, tội sống có tha, nho nhỏ trừng trị ngươi một chút, miễn cho ngươi không hiểu quý củ.
Tô Ứng cười nhạt một tiếng, đạo.
Thanh Thanh Nhi cùng thiếu nữ kia liếc nhau, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không tốt nói cái gì, dù sao cũng là cái kia Lưu sư thúc ra tay trước.
Tô Sư Minh, công chúa đã biết ngài đến, bất quá nàng hiện tại không tiện gặp ngươi, cho nên ra lệnh cho ta đến mang ngươi tiến vào thần cung, chúng ta lúc này đi thôi.
Thanh Thanh Nhi cười nói, lại chỉ vào một bên thiếu nữ giới thiệu nói, vị này là Lam Lam Tử.
Cùng ta một dạng, đều là thị nữ của công chúa.
Gặp qua Tô Sư Minh.
Thường xuyên nghe công chúa nhắc lên ngài, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường.
Sư muội quá khen.
Chúng ta đi thôi.
Tô Ứng mỉm cười, sau đó đi theo Thanh Thanh Nhi cùng Lam Lam Tử hướng về trên thần thụ bay đi.
Đám người một đường phi hành, từ vừa mới đứng yên thân cảnh bay lên một cái khác thân cảnh, hai cây trên dưới thân cảnh, chừng mấy trăm dặm xa.
Căn này thân cảnh cuối cùng liền treo một vòng to lớn vô cùng kim ô, như một vầng mặt trời.
Mà tại một bên khác, đồng dạng có một viên to lớn kim ô treo lơ lửng.
Hai vòng kim ô đem hư không chiếu như là như lưu ly tươi sáng,
một cái bí cảnh lối vào phảng phất hồ nước bình thường nổi lên. Cái này 13 vòng kim ô treo ở trên thần thụ, hiển nhiên là một loại uy năng cực đoan trận pháp cường đại. Tô Ứng nhìn thoáng qua, nhưng liền cảm giác được trận pháp này uy lực, chỉ sợ so thủ hộ Chu Thiên Tinh cung cùng Nguyệt Thần cung đại trận cũng không kém bao nhiêu. Dùng 13 viên kim ô bố trí xuống đại trận, Thái Dương Thần cung thủ bút thật sự là kinh người. Tô Ứng trong lòng hơi kinh, so sánh dưới, hắn đã thấy trong thánh địa, tựa hồ cũng chỉ có Tam Đại Thần cung mới có thủ bút lớn như vậy. Mà tại trên thần thụ, hẳn là chân chính Thái Dương Thần cung chỗ. Tô Ứng bọn người lên như diều gặp gió, mặc dù còn chưa tiến vào, cũng đã cảm giác được không gì sánh được nồng đậm Thái Dương chi khí truyền đến. Chắc không được Thái Dương Thần cung Thái Dương chân hỏa lợi hại như vậy, ta nếu là có thể ở đây tu luyện cái 8 năm 10 năm, ta Thái Dương thần hỏa cũng sẽ đạt tới một loại cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Đám người tiếp tục hướng phía trước, chỉ gặp từng tòa cung điện thình lình đứng lặng. Những cung điện này to đến không cách nào tưởng tượng, như là một cái cự nhân cung điện. Mà tại thân cảnh bên ngoài, chỉ gặp bên ngoài mây trắng ung dung, thanh thiên treo cao. Tòa cung điện này ở vào trên không trung, được kiến tạo tại một gốc cực cao cực lớn đại thụ trên cảnh, phía dưới là vực sâu vạn trượng, cao không thể đo. Mà tại gốc này đại thụ mặt khác trên cảnh, từng tòa to lớn nhà bằng gỗ được kiến tạo tại cái này trong không trung vạn trượng, thậm chí còn có từng tòa thành thị. Phù tang thần thụ to đến không thể tưởng tượng nổi, màu son như lửa, tản mát ra vô cùng vô tận quang mang cùng nhiệt lượng. Cho dù là nhỏ bé nhất cảnh, cũng có thể ở phía trên đóng một tòa thật to phong ở. Tô Ứng hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp dãy núi liên miên chập trùng. Từng đóa mây trắng đồng bền tại đỉnh núi sườn núi, hết thảy đều dưới chân hắn, đẹp không sao tả xiết. Thỉnh thoảng có mấy cái to lớn yêu cầm từ giữa không trung bay qua, phát ra cao vút kêu to. Một cái như mộng ảo thế giới, như là trong thần thoại xinh đẹp nhất tiên cảnh. Cảnh sắc đẹp đến mức kinh tâm, đẹp đến mức động phách, để cho người ta sợ hãi thán phục, làm người ta kinh ngạc. Đám người tiếp tục hướng bên trên phi hành. Mặc dù phù tang thần thụ toàn thân đỏ chót, lại có 13 vòng kim ô treo lơ lửng, nhưng lại để cho người ta mảy may không cảm giác được nửa phần nhiệt khí, ngược lại cực kỳ thoải mái dễ chịu, đồng thời có từng luồng hơi lạnh chuyển đến, cùng ấm áp nhu hóa cùng một chỗ. Chẳng lẽ phù tang thần thụ còn có mặt khác thái âm đồ vật? Tô Ứng trong lòng hơi động, hướng về Thanh Thanh Nhi hỏi. Phù tang thần thụ đứng ở vô tận chi hải ở trong, bản thân tựa như cùng một khối to lớn vô cùng lục địa, Thái Dương thần cung người ở chỗ này tu hành, sinh hoạt. Nhưng vô luận là Thái Dương thần cung hay là Nguyệt thần cung, sở tu công pháp cũng sẽ không là cực âm cực dương, mà là muốn âm dương tương tế. Chỉ có dạng này mới sẽ không mất đi cân bằng. Sư Minh quả nhiên hảo nhãn lực. Lam Lam Tử tán thưởng một tiếng, cười nói, thần cung tại thời đại viễn cổ liền tồn tại, ta thần cung khai phái tổ sư chính là lúc đó Thiên Đế Ấu Tử, về sau hắn sáng tạo Thái Dương thần cung, lại giá trị 33 ngày pha toái, liền hút tới mấy khối thiên giới toái phiến cùng 13 con kim ô thần điệu đến kiến tạo thần cung, như vậy mới có thể âm dương tương tế. Lợi hại. Tô Ứng khẽ gật đầu, không khỏi đối với vị này thượng cổ tiên hiền cực kỳ bội phục. Vị tổ sư này không chỉ có làm cho phù tang thần thụ còn sống bạc cổ, càng là ở trong đó mở bí cảnh. Còn có 13 vòng kim ô, thực lực của hắn đủ để tiếu ngạo cổ kim. Tiền bối tiên hiền lòng dạ khí phách, làm cho người thán phục. Tô Ứng không khỏi cảm khái. Đối với thiên giới toái phiến, hắn nhất thanh nhị sở. Không nghĩ tới Thái Dương thần cung lai lịch vậy mà cường hãn như thế. Sơ đại tổ sư lại là Thiên Đế Ấu Tử. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sư Minh, đợi chút nữa ngươi tiến vào ta Thái Dương thần cung, lại đến cảm khái cũng không muộn. Ngươi nhìn, chúng ta lại hướng thượng cửu cái thân cảnh, liền đến bí cảnh cửa vào, ở nơi đó, liền có thể tiến vào trong thần cung. Thanh Thanh Nhi cười khanh khách nói. Đám người bốn chỗ hiếu kỳ dò xét, đang định tiếp tục lên như diều gặp gió tiến về thần cung cửa vào. Đột nhiên chỉ gặp nơi xa vô tận ánh sáng dâng lên, tại khoảng cách phù tang thần thụ mấy vạn dặm chỗ trên mặt biển, đột nhiên dâng lên từng viên ngôi sao to lớn, những ngôi sao này vẩy xuống ngàn vạn tinh quang, mỗi một đạo đều nặng đến tuyệt đối quân, có thể đem núi cao vạn trượng đập vụn. Những ngôi sao này, cơ hồ có thể so sánh treo ở phù tang thần thụ bên trên 13 viên kim ô đại nhật, vô cùng kinh khủng. Mà tại trong tinh thần, một đầu cao tới vạn trượng tinh quân đi ra, lệ khiếu không dứt, tiếng gào chấn động đến mấy vạn dặm hư không ầm ầm ù ù liên miên đổ sụp. Mà ở những ngôi sao này cách đó không xa, lại đột nhiên chuyển đến từng đợt hùng vĩ tiếng gầm gừ. Sau đó chỉ gặp một đạo nồng đậm đến cực điểm ma khí từ sâu trong vũ trụ quần quần mà đến. Ma khí càng ngày càng gần, càng ngày càng động, gào thét mà tới, như là một đầu trường giang đại hà, nối ngang đông tây mấy vạn dặm, hô một tiếng từ trong tinh thần xuyên qua, cơ hồ đem những ngôi sao này xuyên thủng. Đây là hai tôn chân thần ở trong hư không giao thủ. Đám người dương mắt nhìn lên, sắc mặt chấn kinh đến cực điểm. Ai có thể nghĩ tới, tại vũ trụ tinh không chỗ sâu, lại còn có hai tôn chân thần tại giao thủ. Tô Ứng lòng đang buồn bực vạn phần, vô luận là tinh đấu chân quân hay là ma khí trường hạ, hắn đều rất tin tưởng. Loại thứ nhất chính là Chu Thiên Tinh cung Chu Thiên Tinh đấu cấm điện tu luyện ra pháp tướng, hắn cũng tu luyện qua một bộ phận. Loại thứ hai hắn cũng rất quen thuộc, lại là hồi lâu không thấy vực ngoại thần tộc. Chẳng lẽ là Chu Thiên Tinh cung gặp vực ngoại thần tộc? Tô Ứng trong lòng nghi hoặc, lập tức ra hiệu đám người tạm thời dừng lại, sau đó ngừng chân quan sát. Chương 419, đối chọi gay gắt chương 419, đối chọi gay gắt này tấm ma hà tinh thần cảnh tượng, ầm ầm sóng dậy, thấy Tô Ứng bọn người mục huyễn thần diêu. Hai tôn chân thần cấp bậc cao thủ ở trong hư không đánh cho thiên băng địa liệt, kịch liệt năng lượng đánh vào trong hư không, như là cục đá đầu nhập hồ nước, tạo nên từng vòng gợn sóng, những rung động này rất nhanh lan đến gần phù tang thần thụ phía trên. Thần thụ khoảng cách hai vị chân thần nơi giao thủ khoảng chừng mấy vạn dặm, nhưng hai vị chân thần giao thủ dư ba hay là truyền lại ở đây. Gào thét năng lượng của tới, đem chỗ này Thái Dương thần cung trụ sở, tất cả kiến trúc cơ hồ hết thảy nổ tận gốc. Tô Ứng giương tay vồ một cái, đem Thanh Thanh Nhi bọn người bắt được sau lưng. lập tức quanh thân sóng pháp lực, trong nháy mắt đem phương viên mấy ngàn trượng hư không định trụ, đem Thái Dương Thần Cung rất nhiều đệ tử ngoại môn thủ hộ tại thế giới thụ phía dưới. Gió lốc thổi tới, pháp lực khẽ run lên, liền đem cỗ này mênh mông lực lượng triệt tiêu. Thanh Thanh Nhi bọn người chưa tỉnh hồn, cỗ dư ba này nếu như không phải Tô Ứng ngăn lại, chỉ sợ đủ để đem tiết này thần cây hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí ngay cả các nàng những đệ tử này, hết thảy đều muốn mất mạng tại dư ba chi uy bên trong, hồn phi phách tán. Thế giới thụ tại kích động, đồng thời phát ra vui vẻ cảm xúc, xem ra cùng Chu Thiên Tinh cùng cao thủ đại chiến đích thật là vượt ngoại thần tộc. Bất quá Chu Thiên Tinh cung người tới làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là đến cầu thân? Tô Ứng đứng tại chỗ, trong lòng buồn bực. Hiện tại còn không phải bại lộ tu vi thời điểm. Dù sao Chu Thiên Tinh cung cùng Thái Dương Thần cung luôn luôn là không đối phó. Không chừng trong này còn có mặt khác yêu thiêu thần. Chân thần ở giữa chiến đấu khủng bố như thế, uy lực to lớn. Nếu như đặt ở Huyền Thiên đại lục, chỉ sợ vạn lý đại địa sơn hà đều muốn hết thảy chôn vùi biến mất. Tô Ứng đã không chỉ lần thứ nhất còn chứng kiến chân thần toàn lực ra, mà lại chính mình cũng là chân thần. Nhưng giờ phút này hai tên chân thần chính diện giao thủ, uy lực không thể so sánh nổi. Nơi xa, hai vị chân thần giao thủ rất nhanh đạt tới túi bụi tình trạng, chỉ gặp trong hư không đột nhiên hiện ra một tôn to lớn tiên địa pháp tướng, tựa hồ so Tô Ứng dưới chân bọn hắn kim ố còn muốn khổng lồ mấy phần. Tôn này tiên địa pháp tướng là một người mặc tinh bào lão giả, chỉ gặp nó lông mày không gió mà bay, đột nhiên há mồm phun một cái, lại là một đạo vô lượng tinh quang từ trong miệng phun ra, hữu chuyển 18 ngã rẽ, cuồn cuộn vô tận, đem cái kia đạo ma hà triệt để đánh nát. Cùng lúc đó, phía sau hắn trong tinh thần lần nữa đi ra một đầu cao tới vạn trượng tinh quân, gào thét không dứt, lấy tay hướng về đối phương tiên linh chụp tới. Không hổ là Chu Thiên Tinh Cung. Cái kia đạo bao phủ tại trong bóng đen thân hình gầm thét một tiếng, lập tức ma khí lưu chuyển, hóa thành nộ long, gào thét bay lên trên lên, nên tiếp tinh quân đại thủ. Lại tại lúc này, đột nhiên một tiếng chuông vang, một ngụm chuông đồng to lớn hiện hiện. Một tiếng chấn động, vạn dặm hư không hóa thành hỗn độn hư vô, đem vực ngoại thần tộc cao thủ ma khí sông lớn chấn vỡ. Sau đó tinh quân thuận thế rơi xuống, bắt lấy nó thiên địa pháp tướng đỉnh đầu. Giang giác một tiếng đem hắn đỉnh đầu xốc lên, lập tức năm ngón tay dùng sức, đem thiên địa pháp tướng đầu bóp nát. Tôn kia thiên địa pháp tướng mặc dù không có đầu lâu, lại dũng manh không gì sánh được, hai tay hợp lực vỗ, đem đầu kia tinh quân đập thành bánh thịt, lập tức cổ nhoáng một cái, lại có một cái đầu mọc ra. Đồng trung bao phủ xuống, dự định đem nó thiên địa pháp tướng che đậy nhập dưới chung. Lại tại lúc này, chỉ gặp lại là một đầu vô lượng ma hà lao nhanh mà ra, kéo dài mấy trăm vạn dặm, một mực chảy xiết, dòng sông cuối cùng thẳng hướng phía Tô Ứng bọn người trô đứng lập trên cành cây. Thật can đảm. Tô Ứng không động, Thuần Dương Tôn giả đột nhiên tiến lên. Không nói hai lời chính là một trường vô gia. Vô cùng vô tận Thuần Dương pháp lực trùng trùng điệp điệp, giống như tinh hà cọ giữa vũ trụ hư không. Trong nháy mắt cùng cái kia ma khí trường hà đụng vào nhau. Oeng! Một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến. Thuần Dương Tôn giả quanh thân chấn động, vậy mà suýt nữa không tiếp nổi. Hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, chỉ gặp sau lưng Tô Ứng một chỉ điểm ra. Màu tử kim pháp lực như thiên hà chút xuống. Những nơi đi qua, ma khí trường hà trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nguyên lai còn có một cái chân thần. Hừ, coi như các ngươi vận khí tốt. Vừa mới nói xong, cái kia vực ngoại thần tộc cao thủ cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, liền trong nháy mắt phá vỡ hư không rời đi. Đáng giận, tính ngươi chạy nhanh. Một tiếng tức giận hừ truyền đến, chỉ gặp một chiếc lâu thuyền khổng lồ từ đằng xa gấp lái tới. Chiếc lâu thuyền này như là tinh thần tạo thành, quanh thân chạy xuôi tinh quang, xanh thẳm một mảnh. Đáng tiếc là lâu thuyền rách tung tóe, khắp nơi đều là bị đánh đến nứt ra cửa hàng, cột buồm thuyền đều bị đánh gãy vài gốc. Hẳn là cái kia vực ngoại thần tộc xuất thủ đánh lén, đem chiếc thuyền lớn này đánh cho uy năng tổn hao nhiều. Đầu thuyền, đứng đấy một vị uy phong lẫm lẫm tinh bào lão giả. Hắn sắc mặt như là cổ đồng, không giận tự uy, lạnh lùng tiếp cận đám người, thao túng chiếc thuyền lớn này lao vụn đến. Phía sau hắn thì đi theo 6 vị Chu Thiên Tinh Cung cao thủ, mỗi một người đều là hư thần cảnh, thậm chí còn có 2 vị hư thần 8-9 giai, có thể so với nửa bước chân thần lão quái vật. Mà cái này tinh bảo lão giả bên người, còn đứng lấy 2 tên thanh niên, một người trong đó chính là Tô Ứng người quen biết cũ, Chu Nguyên Hạo. Tựa hồ là cảm ứng được Tô Ứng ánh mắt, Chu Nguyên Hạo theo bản năng xem ra. Đợi nhìn thấy Tô Ứng sau, sắc mặt đầu tiên là sương sở, lập tức giận dữ. Sư bá, lần trước chính là tiểu tử này đánh giết bản môn Đông Đảo cao thủ, hơn nữa còn học lén bản môn Chu Thiên Tinh đấu cấm điện. Là hắn. Cái kia tinh bảo lão giả nghe vậy, cười lạnh, vừa vặn đào tẩu một cái, lại tới một cái. Chiếc kia chuông đồng to lớn lơ lửng tại Chu Nguyên Hạo bọn người đỉnh đầu, như là một tòa hình chuông núi lớn. Bốn phía tinh quang tràn ngập, đồng trung chấn động. Lập tức từng luồng khí tức hủy diệt bay thẳng Tô Ứng bọn người mà đến, thậm chí sẽ thông hướng Thái Dương Thần Cung bí cảnh thông đạo đánh cho đóng lại. Làm càn. Tô Ứng thấy vậy, sắc mặt lạnh lẽo, đầu ngón tay nâng lên, pháp lực phun trào. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, từng vòng mắt trần có thể thấy pháp lực giống như linh tê kiếm ba hướng ra phía ngoài tản đi. Những nơi đi qua, trực tiếp đem cái kia tinh bảo lão giả pháp lực đánh nát ấy. Thật can đảm. Tinh bảo lão giả thấy vậy, lập tức gầm thét. Ngay sau đó đồng trung chấn động, chỉ gặp ánh sao đầy trời phun trào, hướng phía Tô Ứng bọn người kích xạ mà đến. Vừa mới chân thần đại chiến tại bên ngoài mấy vạn dặm đã khủng bố như thế, hiện tại có thể nói là gần trong gang tấc, tràn diện có thể xưng hủy thiên diệt địa. Thậm chí liên hạ phương phủ tăng thần thụ thân cảnh, cũng ở trong chớp mắt xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, cơ hồ đem nó cắt ra. Hai vị còn xin dừng tay. Lúc này chỉ nghe một tiếng lạnh lùng thanh 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 âm truyền đến, chỉ gặp Thái Dương Thần Cung bí cảnh xuất hiện lần nữa. Một cây chạc cây từ trong bí cảnh bay ra, rơi vào trong hai người. Căn này chạc cây như là Tô Ứng thế giới thụ kích cỡ tương đương, che khuất bầu trời, ẩn chứa không kém hơn nửa bức thánh binh uy năng, đem hai người trực tiếp ngăn cách. Một tên cung trang thiếu phụ từ trong bí cảnh bay ra, rơi vào phù tang thần thụ phía trên. Nàng dây lụa tung bay, phong thái lượn lờ, như là tiên tử giáng lâm, không dính phàm thổ, trên mặt ý cười, tựa hồ đối với hai người giao thủ làm hỏng phù tang thần thụ không thèm để ý chút nào. Gặp Tô Ứng xem ra, không khỏi đối với hắn khẽ gật đầu ra hiệu. Sau đó nhìn về phía Chu Thiên Tinh cung tinh bảo lão giả, mỉm cười nói, hai vị đều là ta Thái Dương thần cung khách nhân, nếu là quý khách, nếu như làm hỏng ta Thái Dương thần cung trụ sở, chẳng phải là hỏng mặt của chủ nhân mặt. Nguyên lai là Tam cung chủ, vừa rồi nguyên mỗ lô mang rồi. Tinh bảo lão giả nhìn thấy cung trang thiếu phụ, đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ quan mang. Vị kia cung trang thiếu phụ mỉm cười, nói khẽ, đều là việc nhỏ mà thôi, không đề cập tới cũng được, ta cái này liền tìm người chữa trị, còn xin chư vị vào cùng một lần. Tô Minh, đã lâu không gặp. Chu Nguyên Hạo ngả lớn cười một tiếng, nói lần trước tại Thanh Đế bí cảnh, ta nguyên lai tưởng rằng Tô Minh sẽ bị trấn áp 500 năm không thấy ánh mặt trời, không nghĩ tới Tô Minh ngươi phúc đại mệnh đại, vậy mà có thể từ trong đó đào thoát, quả nhiên là để cho người ta kinh ngạc. Lần trước tại Thanh Đế bí cảnh, Trung Châu Hạ gia cùng Chu Thiên Tinh cung Thái Huyền môn rất nhiều cường giả liên thủ, đem Tô Ứng bọn người vây ở Thanh Đế hành cung bên trong, chuẩn bị trấn áp hắn 500 năm, nhưng không ngờ Tô Ứng từ Thanh Đế cùng người đại chiến vết tích bên trong đào thoát. Cho đến ngày nay, đã thời gian rất lâu đi qua. Chu Nguyên Hạo so khi đó càng thêm cường đại, lúc đó hắn vừa mới tu thành hư thần, mà giờ khắc này đã hư thần lục giai. Tu vi của hắn mặc dù không bằng Tô Ứng, nhưng tốc độ tu luyện so Tô Ứng không chậm chút nào. Chu Minh, ngươi đã từng 5 lần 7 lượt cùng ta đối nghịch, nhiều lần muốn làm cho ta vào chỗ chết, Tô Mỗ địch nhân vô số, nhưng đại đa số người đều chết trong tay ta, chỉ có Chu Minh ngươi là sống dài nhất cái kia. Tô Ứng mỉm cười, đạo: "Bất quá, Chu Minh sau này có thể tiếp tục tiêu giao xuống dưới, vậy liền rất khó nói." Đang khi nói chuyện, Tô Ứng đang muốn rời đi. Làm cản. Cái kia tinh bảo lão giả lại là đột nhiên gầm thét. Vừa mới nói xong, Tô Ứng bọn người trực tiếp dừng chân lại, sau đó chậm rãi quay người, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. "Ngươi muốn như nào?"